Chương 429, Phật đạo cuộc chiến chương 429, Phật đạo cuộc chiến 2025-07-17 tác giả, thu nhận người mà bây giờ, bao vây bọn họ cái này bắt quái trận, rõ ràng cũng phi phạm trận, ẩn chứa trong đó huyền cơ, để cho Lý Tĩnh không khỏi cau mày. Lý Tĩnh không nhịn được quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một cái đầu trọc tăng nhân, hỏi tôn giả, này bắt quái trận, tăng binh môn có thể hay không ngăn cản được? Ở đường quân bên trong, lẫn vào rất nhiều tăng binh. Những thứ này tăng binh cũng có kỳ dị lực, có thể ở trên chiến trường phù hộ nhất phương, để cho đường quân đang chiến đấu như hổ thêm cánh, phảng phất mở hắc. Vì vậy, tăng binh môn phân tán ở đường quân bên trong, phát huy tác dụng trọng yếu. Giống vậy, tăng binh bên này cũng có một vị địa vị tôn sùng tăng nhân bạn ở Lý Tĩnh vị này chủ tướng khoảng đó. Vị này tăng nhân bị lấy tôn giả tương xứng, này vừa là một loại tôn sùng, cũng đại biểu hắn ở trong nhà Phật quả vị cảnh giới. Hắn chính là phụ trách thống soái đường quân bên trong tăng binh. Lúc này, đối mặt Lý Tĩnh câu hỏi, vị này hòa thượng sắc mặt của tôn giả cũng rất là ngưng trọng, hoàn toàn không có ngày xưa bộ kia bình thản ung dung bộ dáng. Hắn chậm rãi nói, những thứ này chính là đạo binh. Từ bên trên cổ phong thần sau đó, đạo binh liền cực kỳ thưa thớt, gần như rất ít ra hiện tại thế gian. Lần gần đây nhất xuất hiện, hay là ở hắn mặt lúc, đại hiền lương sư lấy được một quyển không lành lặn mật cuốn, luyện thành rồi hoàng cân đạo binh. Trong lúc nhất thời tịch quyển thiên hạ, lật đổ hắn thất. Nhưng mà dưới mắt những thứ này đạo binh, lại không phải hoàng cân đạo binh những thứ kia gà mở có thể so với. Hòa thượng này tôn giả rõ ràng rất có kiến thức, lúc này một lời bạch trần những thứ này đạo binh nguồn gốc cùng chỗ lợi hại. Nhưng mà Lý Tĩnh đối với mấy cái này cũng không có hứng thú, hắn càng chú ý là đối mặt này cường đại bắt quái đạo binh cùng bắt quái trận, đường quân muốn ứng đối ra sao, cùng với có hay không có thể ứng đối, tôn giả có thể phá này đạo binh sao? Ánh mắt của Lý Tĩnh chăm chú nhìn hòa thượng tôn giả, đội vàng mà hỏi thăm. Hòa thượng hai tay tôn giả chắp tay, sắc mặt nhưng có chút không che giấu được sầu khổ cùng ngưng trọng, hắn chậm rãi nói, bần tăng chỉ có thể cố gắng hết mức làm. Sắt đại đồng sẽ đại kỳ bên dưới, Trần Mậu sinh ra lệnh một tiếng, nhất thời bốn phương tám hướng bắt quái đạo binh chậm rãi động, bắt đầu diễn biến trận thế. Trong phút chốc, đường quân phảng phất đưa thân vào một mảnh xa lạ trong thiên địa, trung quanh phòng hỏa lôi các loại công kích rối rít hiện lên, trong đó còn kèm theo đạo binh môn đào thương kiếm kích. Đường quân bên trong, từng vị trên người tăng binh toát ra màu vàng ánh sáng, định ngăn cản này che ngập bầu trời công kích. Nhưng mà ở bắt quái đạo binh cường đại thế công hạ, bọn họ rối rít lảo đảo muốn ngã, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Chủ tướng Lý Tĩnh vị trí cũng gặp manh liệt công kích. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết, tiếng binh khí va chạm đan vào một chỗ, tình cảnh hỗn loạn không chịu nổi. Lập tức kế sách, chỉ đành phải bắt giặc phải bắt đua trước chém chết kia khống chế đạo binh người. Phật môn trên người tôn giả dâng lên màu vàng ánh sáng, bảo vệ nhất phương, đồng thời trong lòng có chủ ý ưu hùng. Hung cứ đường núi bên trên, hỗn loạn tương bừng huyên náo chi cảnh. Gió lớn gào thét cuốn tới, lôi cuốn đến rừng rực đại hỏa, ngọn lửa kia tùy ý thiêu đốt, dường như muốn đem hết thảy chiếm đoạt. Cùng lúc đó, trên bầu trời tiếng sấm cuộn cuộn, từng đạo thiểm điện phá vỡ trường không, ngay sau đó, lớn chừng hạt đậu hạt mưa như chút nước xuống. Thổ thạch cùng thanh mục ở gió lớn, ngọn lửa, lôi điện cùng mưa to sôi ngược hạ, tùy ý lăn lộn va chạm, toàn bộ hùng cứ đường núi phảng phất lâm vào một trận tận thế hạo kiếp. Ở nơi này hỗn loạn cảnh tượng chung, bắt quái đạo binh đem đường quân bao bọc vây quanh. Đường quân thân ở này mưa rông gió giật, liệt hỏa lôi điện tàn phá nơi, giống như con ruồi không đầu một dạng hoàn toàn lạc mất phương hướng rồi. Bọn họ khắp nơi đi loạn, định tìm đường ra, nhưng thủy chung bị vây ở này bắt quái trận chung, không cách nào thoát thân. Mà ở bắt quái trận ngoại, Trần Mậu Sinh lại bình tĩnh như thường. Hắn mắt sáng như bốc, đem trong trận đường quân bộ dáng chật vật thu hết vào mắt, đối trận chung tình huống rõ như lòng bàn tay. Chỉ thấy hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong tay pháp kiếm thỉnh thoảng cơ múa, mỗi một lần huy động, bắt quái trận thế liền sau đó thay đổi, để cho đường quân càng khó mà đoán. Đột nhiên, bắt quái trận chung một đạo chói mắt kim quang phóng lên cao. Ở đó kim quang lóng ánh cùng Phật quang bên trong, loáng thoáng có thể thấy một vị tăng người thân ảnh. Vị này tăng nhân quanh thân tản ra màu vàng ánh sáng, kia ánh sáng đến mức chung quanh gió lớn, ngọn lửa, lôi điện đợi dị tượng rối rít tiêu tan. Thân hình hắn chợt lóe, hướng Trần Mậu Sinh chạy nhanh đến, khí thế kia, tuyệt không tầm thường tăng nhân có thể nắm giữ. Trần Mậu Sinh tu hành nhiều năm, cũng không phải là mới ra đời hạng người. Hắn từng cùng Lữ Đồng Tân có tiếp xúc qua, gặp qua không ít cao thâm mạn chắc người tu hành, tầm mắt đã sớm tăng lên không ít. Giờ phút này, hắn thấy tăng nhân này vì thế bất phàm, trong lòng lập tức có suy đoán, lao hòa thượng này sợ rằng đã chứng đạo La Hán tôn giả quả vị, vốn đi Tây Thiên thế giới cực lạc, bây giờ lại xuất hiện ở đường quân bên trong, xem ra Phật môn đúng là vẫn còn tự mình kết quả, này thủ đoạn thật sự khó coi. Đối mặt chạy nhanh đến lao hòa thượng tôn giả, Trần Mậu Sinh cũng không hốt hoảng. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay đạo binh pháp ấn toát ra tia sáng chói mắt. Trong phút chốc, quanh người hắn xuất hiện một ít đội bắt quái đạo binh. Những thứ này đạo binh xếp hàng chỉnh tề, đem Trần Mậu Sinh bảo vệ trong đó, tạo thành một cái bắt quái phòng ngự thế. Cùng lúc đó, một đạo bắt quái bóng mờ chậm rãi hiện lên, tản ra thần bí cường rộng rãi hơi thở. Đùng, lão hòa thượng kia tôn giả giống như nhất hỏa lưu tinh như vậy hạ xuống, nặng nghề đụng vào bắt quái bóng mờ trên. Nhưng mà bắt quái bóng mờ lại chắc như bàn thạch, đưa hắn công kích vững vàng cả lại. Lão hòa thượng khẽ nhíu mày, hai tay chợt mở ra, trong miệng hét lớn một tiếng, Phật có trợn mắt, kim cương hộ pháp, tới uy chí cương. Vừa dứt lời, thân hình hắn phảng phất trong nháy mắt bành trướng, hóa thành một tôn nộ mục kim cương. Vị này kim cương cao đến mấy trượng, vẻ mặt dữ tợn, cả người tản ra làm người ta sợ hãi hơi thở. Trong tay hắn nắm một thanh kim cương sử, kia kim cương sử bên trên có một đạo đạo Phật môn phạm văn lưu truyền trong đó, tản ra thần bí lực lượng cường đại, hiển nhiên là một món Phật bảo. Sau một khắc, lão hòa thượng biến thành nộ mục kim cương trong tay kim cương sử hùng hãn đảo xuống dưới. Bang! Bắt quái bóng mở kịch liệt lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan cảnh. Trần Mậu Sinh thân thể quanh mình bắt quái đạo binh cũng từng cái đứng không vững, ngã trái ngã phải. Những thứ này bắt quái đạo binh tuy phi phàm tục hạng người, nhưng cuối cùng chỉ là binh. Bọn họ một khi thành quân, quả thật thế không thể đỡ, thế nhưng cũng cùng số lượng có quan hệ mật thiết. Dưới mắt, Trần Mậu Sinh quanh mình một ít đội đạo binh bất quá hơn 10 người, bọn họ tạo thành nhỏ hà kỳ quẻ trận tuy có nhất định uy lực, nhưng đối mặt này chứng đạo quả vị Phật môn cường giả, lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lao hòa thượng này thực lực, đủ để bước vào linh sơn, như đổi thành người tu đạo, cũng giống như là tiên nhân nhất lưu. Huống chi, hắn tu chính là kim cương pháp hóa thành nộ mục kim cương, bản chính là trong Phật môn đấu chiến thượng thừa pháp môn. Như tình huống như vậy, một tiểu đội này bắt quái đạo binh tự nhiên không cách nào lâu dài chống đỡ, chỉ có thể gắng gượng ngăn cản chốc lát. Trong lòng Trần Mậu Sinh rõ ràng, kế sách hiện nay, hắn chỉ có triệu hồi càng nhiều bắt quái đạo binh mới có thể bảo vệ tự thân. Nhưng bởi như vậy, đường quân bên kia áp lực sẽ giảm nhiều, thậm chí có khả năng nhìn thấu bắt quái trận sơ hở. Trần Mậu Sinh cắn răng, trong lòng do dự bất quyết. Đang lúc này, chợt một đạo tiếng rồng ngâm vang dội toàn bộ hùng cứ đường núi. Kia tiếng rồng ngâm kéo dài vang vọng, phảng phất tới tự viễn cổ hồ hoán. Cùng lúc đó, không khí nhiệt độ phảng phất thoáng cái hạ xuống mấy độ, để cho người ta không khỏi dùng mình một cái. Thân ở bắt quái trận bên trong đường quân, chỉ nghe được này đình thai nhức góc tiếng rồng ngâm, bị kỳ uy nhiếp được run lẩy bẩy, lại khó mà thấy long thân ảnh, bởi vì bọn họ bị vây ở trong trận, không cách nào thoát thân. Trần Mậu Sinh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời một vệt màu trắng long ảnh như ẩn như hiện. Trong lòng của hắn nhất thời xông ra một cổ tâm tình vui sướng, mà lao hòa thượng kia biến thành nộ mục kim cương lại cho mày cảm giác có chút không ổn, bởi vì kèm theo rồng ngâm có một đạo hơi thở phong tỏa hắn, để cho hắn cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Lữ Cố hỏi: "Cứu ta." Trần Mậu Sinh không chút do dự, căng giọng quát to lên. Thanh âm của hắn ở hùng cứ đường núi trên vang vọng, tràn đầy nóng nảy cùng mong đợi. Ngày đó bên trên Bạch Long chớp mắt là tới, chỉ thấy long đầu trên có một thanh niên đạo nhân bóng người. Này đạo nhân đạo bào vũ miện, ngọc lý vân dày, bên hông phân phối một thanh thuần dương kiếm, cả người tản ra siêu phàm thoát tục hơi thở. Hắn bất ngờ đó là Lâm Nam Đồ Lữ Đồng Tần, bây giờ cũng là đại đồng sẽ đệ nhất đặc biệt cố vấn. Trần Mậu Sinh vừa nhìn thấy hắn, giống như thấy được cứu tinh một dạng, trong mắt tràn đầy là hy vọng. Tự mình không chối từ. Đối mặt Trần Mậu Sinh nhờ giúp đỡ, Lữ Đồng Tân đáp lại một tiếng, thanh âm trong trẻo mà kiên định. Sau một khắc, bên hông hắn thuần dương kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, bắt chói đến hắn từ Bạch Long trên người ngao ngọc phi thân mà xuống, bay thẳng đến tiên nộ mục kim cương mà tới. Người đã siêu phàm thoát tục, chứng thành tôn giả quả vị, vẫn còn nhúng tay phàm trần chuyện, nên chém. Lữ Đồng Tân thanh âm trong trẻo mà uy nghiêm, kiếm quang như chợt đại nhật, hóa thành thuần dương kiếm quang, hướng nộ mục kim cương càn quét đi. Kia kiếm quang đến mức, không khí phảng phất cũng bị xé nứt, phát ra nhọn tiếng rít. Nhất thời, lão hòa thượng kia hóa thành nộ mục kim cương không thể không buông xuống Trần Mậu Sinh, ngược lại toàn lực ngăn cản này kiếm quang lăng lệ. Lữ Đồng Tân đến bây giờ dù chưa xong thập, nhưng hắn dù sao cũng là Lâm Nam đệ tử, còn nhỏ lúc liền được Lục Nhĩ Mi hầu thử thách, thiếu niên lúc liền được Lâm Nam truyền pháp, mỗi ngày tu hành không nghỉ. Hơn nữa hắn tư chất tự nhiên bất phàm, bây giờ một thân pháp lực đạo pháp đã sớm bất phàm, đã siêu phàm thoát tục. Huống chi, trong tay hắn pháp bảo chính là Lâm Nam tự mình ban cho, lúc này mượn những thứ này pháp bảo lực lượng, không kém chút nào một vị Phật môn tôn giả. Đinh. Kiếm quang bao phủ bên dưới, lao hòa thượng kim cương thân thể phát ra tiếng sắt thép va chạm, thanh âm ấy trong trẻo mà chói tai. Cùng lúc đó, kim cương trên người xuất hiện một ít lỗ thủng, kim thân kim quang cũng tung tóe đi một tí. Đây chính là thuần dương kiếm sắc bén chỗ, đó là nộ mục kim cương thân thể, cũng khó mà ngăn cản. Cái này Phật môn lão hòa thượng giao cho ta, Trần hội trưởng ngươi lại thật tốt khống chế đạo binh ứng chiến. Xuất hiện ở kiếm kẽ hở, Lữ Đồng Tân một câu nói truyền vào Trần Mậu Sinh trong tai. Được. Trần Mậu Sinh trả lời một câu, liền không phân tâm nữa, chuyên chú điều khiển bắt quái đạo binh, cùng kia đường quân giao chiến. Lúc này, hùng cứ đường núi bên trên đã từ phàm nhân chiến tranh thăng cấp đến rồi một cái khác tầng diện. Bắt quái trận chung, cao tuổi chủ tướng Lý Tĩnh có chút mở mịt nhìn một phía. Hắn thấy có tăng binh Phật quang chiếu sáng, có bắt quái vận chuyển, vũ hành tàn phá, mà bọn họ quân đội quân sĩ nhưng chỉ là hỗn tạp trong đó, không chỗ dùng chút nào, chỉ như cỏ rác. Nhìn những thứ này, đã từng trợ giúp đại đường dựng nước chinh chiến thiên hạ trong lòng Lý Tĩnh tràn đầy mê mang. Tại sao chiến tranh sẽ biến thành loại dáng vẻ này? Như vậy chiến tranh còn có ý nghĩa gì? Từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang dội ở Lý Tĩnh bên hai. Một vị tiêu vị tăng binh, dần dần Phật môn kim quang không hề bị bắt quái đạo binh phá. Toàn bộ chiến đấu trang nghiêm hướng đại đường bất lợi một mặt mở ra. Các loại dị tượng dần dần dẹp loạn. Hùng cứ đường núi trên, thắng bại đã rõ ràng. Trước đó, đại đồng sẽ tuy phát triển công nghiệp, có thương pháo hỏa khí, lại khó mà ngăn cản đường quân bên trong tăng binh. Bây giờ, có đến từ xa chỉ đạo binh giúp đỡ, đại đồng sẽ cùng đường quân giữa thế cục chợt xoay chuyển lại. Đại đường chi quân đội này gần như tất cả hao tổn ở hùng cứ đường núi bên trên. Đến chiến đấu hậu kỳ, chủ tướng Lý Tĩnh ở nơi này loại tuyệt vọng dưới tình huống, không thể không giáng xuống chính mình xoáy kỳ, chủ động đầu hàng, dùng cái này tới hạ xuống tổn thất, không muốn càng nhiều sĩ tốt vô tội chết đi. Về phần kia vốn là lão hòa thượng tôn giả, cũng thua ở Lữ Đồng Tân thuần dương kiếm hạ. Dù sao, tôn giả tuy mạnh, nhưng Lữ Đồng Tân lại có tất cả thần thông pháp bảo, hơn nữa còn có tiểu Bạch Long ở một bên ngao ngọc lực trận, tự nhiên có thể đối phó một cái Phật môn tôn giả. Cuối cùng, trận này hùng cứ đường núi cuộc chiến, lấy đại đường toàn quân bị diệt là kết cục. Báo. Trương An Thành, trong triều đình, Đường Hoàng Lý Thế Dân cùng với tất cả văn võ đại thần chính thương nghị quốc sự, đột nhiên, một đạo dồn dập báo tin âm thanh phá vỡ triều đình yên lặng. Bệ hạ, vệ quốc công Lý Tĩnh dẫn đại quân ở hùng cứ đường núi trên đại bại, vệ quốc công tự sát lấy tạ tội, không được tù binh. Tất cả quân sĩ lại có thật nhiều bị bắt làm tù binh, còn sống chạy thoát người, ít lại càng ít. Như vậy tin dữ, giống như viên tạc đạn nặng ký, làm cho cả triều đình vì thế mà chấn động. Đường hoàng Lý Thế Dân càng là khó tin, hắn trừng lớn con mắt, mặt đầy kinh ngạc, này như thế nào khả năng, Lý Tĩnh dẫn đại quân, nhưng là có Phật môn tăng binh bảo vệ, như thế nào đại bại chết hết. Ở khó tin đồng thời, trong lòng Đường hoàng cũng tràn đầy khiếp sợ cùng thương tâm. Lý Tĩnh nhưng là đại đường khai quốc công thần một trong, chiến công hiển hách, bị liệt vào lăng liên các. Gần đó là vua tôi khác biệt, nhưng bọn hắn cũng tương giao vài chục năm, tự nhiên có thâm hậu cảm tình. Nghe Lý Tĩnh binh bại tin chết, Lý Thế Dân ngoại trừ khó tin tức giận bên ngoài, trong lòng cũng dâng lên một cổ bi thương tình. Thân là Đường hoàng, một đời chí tôn, Lý Thế Dân rất nhanh liền ổn định tâm thần mình, bắt đầu cặn kẽ giải lập tức thế cục. Theo tin tức dần dần rõ ràng, toàn bộ triều đình bầu không khí thay đổi được nặng dị thường, đè nén để cho người ta không thở nổi. Cái gì? Vệ quốc công Lý Tĩnh lại qua đời? Một vị đại thần mặt đầy kinh ngạc, trong thanh âm mang theo khó tin. Đây chính là vệ quốc công a, vì đại đường lập được chiến công hiển hách, như thế nào? Một vị khác đại thần đau buồn phụ họa, trong mắt tràn đầy nuối tiếc. Đại đồng sẽ bên kia lại hữu đạo binh giúp đỡ, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Lại có đại thần cau mày, lòng tràn đầy nghi ngờ. Chúng ta đại đường có tăng binh giúp đỡ, có thể đại đồng sẽ lại cũng có đạo binh, hơn nữa nghe kia đạo binh uy lực phi phạm. Một vị võ tướng lo lắng nói. Buồn chương hết, chương 430, đạo Phật tranh chương 430, đạo Phật tranh 2025-07-19 tác giả, thu nhận người đúng vậy, đạo binh uy lực tựa hồ so với chúng ta tăng binh mạnh hơn, phải làm sao mới ở đây? Bây giờ chúng ta tựa hồ lại lâm vào hoàn cảnh xấu. Một vị khác đại thần thở dài một tiếng, mặt đầy vẻ lo lắng. Nói như vậy, vệ quốc công khởi không phải bị chết không có chút giá trị nào. Hắn cả đời mưu lược, vẫn còn không thi triển, liền bị kia đạo binh khó khăn, thật sự làm người ta đau lòng. Một vị văn thần bi thương vẫn nói, trong mắt lóe lên nước mắt. Trong triều đình, đủ loại quan lại môn rối rít nghị luận, có người đắm chìm trong bi thương, có người là phát ra bất đắc dĩ than thở. Tóm lại, bởi vì hùng cứ đường núi truyền tới này một tin tức, toàn bộ triều đình đều bị một mảnh đê mê bầu không khí bao phủ. Đường hoàng Lý Thế Dân yên lặng nghe ngóng đủ loại quan lại môn nghị luận, ngoài mặt khôi phục ngày xưa bình tĩnh, có thể sâu trong nội tâm lại đã sớm nổi lên gợn sóng, bắt đầu âm thầm tính toán. Hắn đầu tiên là trấn an một phen rất nhiều thần tử, để cho bọn họ bình tĩnh chờ nóng, sau đó liền tạm thời rời đi Kim Loan Điện, một thân một mình đi tới một nơi tĩnh lặng nơi. Đợi bốn phía không người, Lý Thế Dân chậm rãi từ trong ngực móc ra một tôn Phật tượng, dè đặt đưa nó cung phụng, sau đó đốt ba nén nhang. Hắn chắp hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm, đại từ đại bi Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát. Theo hắn tụng niệm, trước mắt vị này Quan Thế Âm tượng Bồ Tát lại chậm rãi tản mát ra nhu hòa ánh sáng. Cuối cùng, ở một trận sáng chói trong ánh sáng, Quan Thế Âm Bồ Tát bóng người từ Phật tượng trung hiện ra. Nàng dáng người yêu kiều, tay cầm tịnh bình, dáng vẻ an lành, tựa như một đóa nở rộ ở trần thế hoa sen. Đường hoàng chuyện gì kêu bần tăng? Quan Thế Âm Bồ Tát ở thần quang bên trong nhẹ giọng vấn đạo, thanh âm tựa như âm thanh thiên nhiên. Quan Âm đại sĩ, ở Quan Thế Âm trước mặt Bồ Tát, Đường hoàng Lý Thế Dân cũng không còn cách nào giữ trên triều đỉnh phần kia ổn định, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Quan Âm đại sĩ, tại sao tăng binh không bằng đạo binh? Cứ thế vệ quốc công Lý Tĩnh ngã xuống, còn có 100.000 đại quân toàn bộ hao tổn trong đó. Lý Thế Dân trong giọng nói mang theo một tia oán trách, dù sao này tăng binh là Quan Thế Âm Bồ Tát sắp xếp, đại đường chính là từ đối với tăng binh tự tin, mới một lần hành động phái ra 10 vạn quân đội, ý đồ một lần hành động tiêu diệt đại đồng biết. Muốn không phải có tăng binh giúp đỡ, đại đường tất nhiên không sẽ như thế liều lĩnh, cho tới Lý Tĩnh vị này quân sự mọi người đều không có thể phát huy đầy đủ mình mới có thể. Nhưng hôm nay, mặc dù có tăng binh giúp đỡ, lại bị đại đồng sẽ bên kia đạo binh đánh cho tát tác, điều này có thể không để cho hắn sinh lòng oán khí. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe được Lý Thế Dân trong giọng nói oán khí, cùng thời điểm biết được sự tình ngọn nguồn. Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Đường hoàng xin chớ cuống cuồng. Kia đạo binh chính là tự xa chỉ tới, có người che mắt thiên cơ, vì vậy bẩn tăng cũng bất ngờ. Như vậy có lòng đoán vô tâm bên dưới, mới gặp lớn như vậy tỏa." Quan Thế Âm Bồ Tát chậm rãi nói, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, đó là Phật môn, cũng tổn thất một vị tôn giả kim cương. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ nói, trong mắt lóe lên chút tiếc hận. Chuyện này, Đường hoàng Lý Thế Dân nghe Quan Thế Âm Bồ Tát mà nói, trong lòng không khỏi run một cái. Từ Quan Thế Âm Bồ Tát trong giọng nói, hắn cảm giác chính mình tựa hồ vượt vào một cái hắn không cách nào khống chế tầng diện, kia phản phất đã lên đến tiên Phật tầng diện, phàm tục sinh mệnh ở trong đó, cũng không qua là nhỏ nhặt không đáng kể tồn tại. Ý thức được một điểm này, Đường hoàng Lý Thế Dân đột nhiên phát hiện chàng này phân tranh quyền chủ động đã không ở trong tay mình rồi. Hắn cố đè xuống bất an trong lòng, bất động thanh sắc mà hỏi thăm, "Như vậy, chúng ta làm như thế nào?" Quan Thế Âm Bồ Tát đặt mình trong thần quang bên trong, ánh mắt sâu xa, phản phất có thể nhìn rõ thế gian hết thảy. Nàng chậm rãi nói, "Đường hoàng chớ làm nhiều lo lắng, bần tăng cũng sẽ vận dụng Phật môn lực, lại giúp đại đường." Lý Thế Dân gật đầu một cái, lập tức hắn cũng chỉ có thể đáp ứng Quan Thế Âm Bồ Tát mà nói. Dù sao, liền hắn tự thân mà nói, đã không có gì có thể chỗ dựa đổ. Thậm chí, dưới mắt cuộc chiến đấu này, đã không chỉ là đại đường cùng đại đồng sẽ giữa phân tranh rồi. Nghĩ như vậy, Lý Thế Dân suy nghĩ không khỏi bay trở lại hơn 20 năm trước. Khi đó, Trường An thành trung có một vị Thừa Long đạo nhân, hắn từng hướng Lý Thế Dân góp lời, hy vọng đại đường có thể nhiều tôn đạo môn. Nhưng khi đó Lý Thế Dân cũng không đem để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ đến, Lý Thế Dân không khỏi có chút bừng tỉnh, đồng thời trong lòng cũng sinh ra nhàn nhạt hối hận. Ban đầu, nếu là tin vào vị kia ngôn ngữ, nhiều tôn đạo môn, có lẽ cũng chưa có hôm nay này trùng trùng đi. Chẳng nhẽ, thật đúng là một thù trả một thù hay sao? Lý Thế Dân ở trong lòng âm thầm thở dài, có thể việc đã đến nước này, hối hận đã một rồi. Hắn hiện tại, có thể chỗ dựa, cũng chỉ là Phật môn rồi, cũng chỉ có thể là Phật môn rồi. Phạm Trần, hung cứ đường núi cuộc chiến tin tức thông qua báo chí nhanh chóng truyền bá ra, làm cho cả đại đường cũng vì thế mà chấn động. Dân chúng rối rít nghị luận chàng này chiến đấu khốc liệt, đầu đường cuối ngõ cũng đang bàn luận vệ quốc công ngã xuống cùng 100.000 đại quân hao tổn. Mà loại tin tức này cũng tương tự bên trên truyền đến thiên đình trên. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, một trận thần tiên triều hội như vậy kéo ra màn che. Bệ hạ, Phạm Trần Vương triều hỗn loạn, nghi có thay đổi triều đại giống như. Lăng Tiêu bảo điện bên trong, Thái Bạch Kim Tinh bước lên trước, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế cung kính báo cáo chuyện này. Trên thực tế, không cần Thái Bạch Kim Tinh báo cáo, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã biết được Phạm Trần tình huống, dù sao hắn chính là tam giới chí tôn, đối tam giới chuyện rõ như lòng bàn tay. Hơn nữa, đại đa số thần tiên cũng ít nhiều đều có chú ý đến hạ giới tình huống, biết được chàng này phân tranh không giống tầm thường. Thái Bạch Kim Tinh bẩm báo, càng nhiều là đem lời này để đẩy ra rồi nói, báo cho biết này Linh Tiêu bảo điện bên trong chúng tiên. Chấm đã biết. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu, thần sắc bình tĩnh nói, vốn là kia đại đường quốc tổ làm có nhiều năm, bây giờ lại đổ sinh sự đoan. Có thể thấy tiên ý biến đổi khó lường, thiên diễn tứ thập cửu cũng có chui đi một. Phía dưới có một thiên vương tháp tháp mà ra, chính là tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh. Sắc mặt của hắn nghiêm trọng, hướng Ngọc Hoàng Đại Đế mới bản tin, bệ hạ, kia hạ giới vương triều hỗn loạn, không tầm thường, xa chỉ liên quan đến đem nặng. Như thế như vậy, không khỏi quấy nhiễu nhân gian. Tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh trong giọng nói có rõ ràng nhằm vào xa chỉ ý kiến. Chỉ bất quá, Lý Tĩnh này vừa nói, Lăng Tiêu bảo điện bên trong lại đột nhiên yên tĩnh lại. Hai bên thần tiên môn không một phụ hòa người. Dù sao, xa chỉ bây giờ ở tam giới nổi tiếng, tất cả là bởi vì Lâm Nam. Mà Lâm Nam là ai? Đây chính là bây giờ đạo chủ, Tam Thanh đạo tổ bên dưới, Khâm Định đạo môn người chấp trưởng. Bầu trời này thần tiên, lại có mấy cái không phải thân ở đạo đỉnh bên trong, hoặc là đến từ Tam Thanh truyền thừa. Tháp tháp tiên vương Lý Tĩnh ngược lại là ngoại lệ, hắn bản rõ ràng Phật môn xuất thân. Hắn trượng chi dương danh linh lung bảo tháp đều là nhiên đăng cổ Phật ban tặng, hơn nữa hắn hai đứa con trai Kim Trà, Mộc Trà cũng đều ở trong Phật môn. Hắn và kia tứ đại thiên vương, ngược lại là đều cùng Phật môn quan hệ không cạn. Vì vậy, tháp tháp Lý Thiên Vương lúc nói chuyện, một đám thần tiên không có gì đồng ý, chỉ có tứ đại thiên vương cùng đứng ra, coi như là lực ưỡn một chút tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh. Tháp tháp Lý Thiên Vương lời ấy sai rồi. Đang lúc này, có thần tiên đánh vỡ bình tĩnh, cũng mở miệng. Ánh mắt của Ngọc Hoàng Đại Đế quay đi, nhìn thấu người này bất ngờ chính là Vương Linh Quan. Vương Linh Quan ở đại náo tiên cung lúc, tựa hồ bất quá tôn ngộ không hợp lại địch. Nhưng trên thực tế, hắn chính là Ngọc Hoàng Đại Đế ngự tiền đại tướng, chuyên tư thiên bên trên, nhân gian duy trì trật tự chức vụ. Trừ lần đó ra, hắn vận thái ớt tiếng sấm ứng hóa tôn cũng thiên duy trì trật tự đại linh quan tư trưởng nhất lôi hỏa nói tù can bình phục ma các chức trách. Vương Linh Quan càng là 500 linh quan đứng đầu, được xưng đạo môn đệ nhất hộ giáo thần, có đặc biệt linh quan truyền lưu, còn có linh quan phái vì đạo môn một nhánh. Không nghi ngờ chút nào, này Vương Linh Quan chính là đạo môn đạo trong đỉnh một phần tử. Hắn lúc này liền nhằm vào tháp tháp Lý Thiên Vương mà nói, trên đầu con mắt thứ ba cũng trợn tròn đứng lên, lớn tiếng nói, người kia gian chuyện, rõ ràng là Phật môn dẫn đầu nhúng tay, phái tăng binh vào đại đường quân doanh đi sâu vào. Sau đó mới có xa chỉ đạo binh giúp đỡ đại đồng biết. Muốn biết rõ ở chỗ này trước, đại đồng sẽ có thể cũng không sử dụng qua bất kỳ siêu việt phàm nhân lực lượng. Giờ phút này Vương Linh Quan ra mặt, đó là vì xa chỉ nói chuyện, hoặc có lẽ là cũng là vì đạo môn nói chuyện, cũng là nhìn Lâm Nam mặt mũi. Theo Vương Linh Quan lời nói, lập tức cũng có còn lại thần tiên đi ra phụ họa Vương Linh Quan. Phụ họa Vương Linh Quan có thể so với phụ họa tháp tháp thiên vương Lý Tĩnh phải nhiều. Ví dụ như ngũ bộ lôi tướng, tứ phương thần, rất nhiều tinh quân, lúc này đều rối rít phụ họa Vương Linh Quan lời nói. Những thứ này thần tiên bày tỏ thái độ rồi sau đó, đó là chờ đợi Ngọc Hoàng Đại Đế vị này tam giới chi chủ đáp lại. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi bình tĩnh, chậm rãi nói, chuyện này quả thật Phật môn đạo môn đều có chỗ tham gia, cũng là Phật môn dẫn đầu đúng tay trong đó. Thái Bạch Kim Tinh hỏi bệ hạ, kia làm như thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế trầm ngâm chốc lát, trong lòng đã có quyết định. Hắn chậm rãi nói, đã như vậy, hay là để cho Phật đạo giữa tự đi giải quyết liền có thể. Chỉ là muốn chiêu cáo Tây Thiên cùng Sa Chỉ, không phải tổn thương người vô tội phạm nhân mới được. Ngọc Hoàng Đại Đế châm đối những chuyện này, làm ra tự mình giải quyết biện pháp. Như đã nói qua, hắn thật sự là vô lực tham gia trong đó cũng giải quyết liên quan công việc. Một mặt là bây giờ thế lực như mặt trời giữa trưa Tây Thiên. Tây Thiên Phật môn thuận ứng thiên ý, khí vận đang nóng, thần tiên môn đều khó ngăn trở đèm quật khởi thế. Nếu có ai mưu toan ngăn cản, vậy liền giống như là người tiên, ác sẽ gặp trời phạt. Mặt khác, chính là thâm căn cố đế, thế lực trải rộng tam giới đạo môn. Đạo môn ở trong tam giới cành lá đan chen, bất kể nơi nào đều có kỳ môn người thân ảnh. Mà lập tức mấu chốt nhất là, tràn đầy thiên tiên Phật cũng không đủ sức ngăn trở Tây Thiên Phật môn quật khởi. Ở thế cục như vậy bên dưới, duy hữu đạo môn chi chủ Lâm Nam mới có năng lực xoay chuyển cả khôn, thay đổi cục diện này. Thân là tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế, tự nhiên không muốn thấy Tây Thiên Phật môn hưng thịnh, một nhà độc quyền. Nhưng mà hắn vừa không cách nào trực tiếp ngăn cản Phật môn phát triển, cũng chỉ có thể mượn đạo môn lực lượng tới ngăn được. Thậm chí có thể nói, Ngọc Hoàng Đại Đế hết sức vui vẻ tọa sơn quan hổ đấu. Bất quá, này xem hổ đấu cũng không phải hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, nội tâm của hắn thực ra càng nghiêng về đạo môn. Dù sao, như hôm nay trong đình rất nhiều thần tiên, lại có mấy cái không phải xuất thân đạo môn đây. Thiên đình bên trong, đại bán tiên thần tất cả xuất từ đạo môn. Thiên đình cùng đạo môn giữa cũng không có rõ ràng chủ thứ, trên dưới phân chia cao thấp, hai người y tồn lẫn nhau, quan hệ chặt chẽ. Ngược lại thì cùng Tây Thiên, Thiên đình một mực tâm tồn phòng bị. Ngọc Hoàng Đại Đế đã quyết định chủ ý, hắn không chỉ có dự định tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí còn dự định ở thời khắc mấu chốt, lặng lẽ cấp cho đạo môn một ít trợ lực. Lúc này, ở xa Viễn Tây Thiên Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự trùng, một mảnh trầm thấp mà trang nghiêm phạm âm quân quẩn. Quan Thế Âm Bồ Tát đang hướng về Như Lai Phật Tổ báo cáo bây giờ đại đường tình huống. Trên thực tế, lấy Như Lai Phật Tổ kia trên hết thánh thấy cảnh, đại đường cùng đại đồng sẽ giữa phát sinh hết thảy, hắn đã sớm ngay đầu tiên liền biết hiểu được rõ ràng. Quan Thế Âm Bồ Tát báo cáo, càng nhiều nói là cho còn lại Bồ Tát cùng với La Hán muốn nghe. Đợi Quan Thế Âm Bồ Tát nói xong, Như Lai Phật Tổ nhẹ nhàng kẹp lên Niêm Hoa Chỉ, giọng to lớn mà thầm trầm nói, Sa Chỉ đã kết quả, này hiển nhiên là Sa Chỉ vị kia đạo chủ ý tứ. Tây Du thỉnh kinh con đường, bọn họ liền nhiều lần ngăn trở Phật môn truyền kinh giảng đạo. Bây giờ, càng làm mưu toan thông qua phàm tục vương triều thay thế, tới phá hư Phật môn ở đại đường hương thịnh đại kế. Đây là đạo môn cùng Phật môn giữa tranh đấu, không thể tránh né. Vừa nói, ánh mắt của Như Lai Phật Tổ quét qua một bên La Hán, Bồ Tát cùng với một ít tuân giả, tự mình chỉ đích danh nói, Hàng Long La Hán, Phục Hổ La Hán, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Vi Đà Kim Cương, Thắng Nhạc Kim Cương. Như Lai Phật Tổ chọn xong danh sau, nói tiếp, ngươi vờ vờ có thể nhập thế, hiệp trợ Phật môn ứng đối với lần này nguy cơ. Cùng lúc đó, ở đại đường phàm chân nơi, hùng cứ đường núi cuộc chiến vừa mới hạ màn kết thúc. Trận đại chiến này, đường quân tổn thất nặng nề, trên chiến trường sát phơi khắp nơi. Mà đại đồng biết cái này một bên, lại gần như không phát hiện chút tổn hao nào, mặc dù có tổn thương, cũng chỉ là nhiều chút đạo binh. Những thứ này đạo binh cực kỳ đặc biệt, chỉ cần quân thế bị phá, bọn họ tựa như cũng có bước đầu bất tử bất diệt khả năng. Vì vậy, hùng cứ đường núi bên trên, tràn đầy đường quân vong hồn. Đại đồng sẽ các đạo sĩ thấy vậy, rối rít hành động. Ở phó hội trưởng Trần Mậu Sinh dưới sự hướng dẫn, bọn họ đi tới hùng cứ đường núi trên, thiết đàn làm lễ cúng, trong miệng niệm động hậu thổ luân hồi chú hậu thổ vãng sinh kinh. Tương đạo đại đường vong hồn, ở các đạo sĩ pháp lực thêm vào hạng, rõ ràng nổi lên, sau đó bị đưa vào luân hồi. Càng thêm thần kỳ là, lại có âm sai vô thường đặc biệt tới chỗ này, mở rộng ra cánh cửa tiện lợi, hiệp trợ các đạo sĩ siêu độ vong hồn. Thì ra, đại đồng sẽ quan hệ bối cảnh cực kỳ thâm hậu. Lâm Nam đệ tử Lữ Đồng Tân, bây giờ đã là đại đồng sẽ đặc biệt cố vấn, Lâm Nam tọa kỵ Ngao Ngọc, cũng tự mình đến hùng cứ đường núi, cùng các đạo sĩ cùng siêu độ vong hồn. Như vậy thứ nhất, thập điện Diêm La cũng đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, cố ý phái âm sai vô thường tới hiệp trợ. Cứ như vậy, đường quân vong hồn tất cả bị đưa vào U Minh địa phủ, hùng cứ đường núi cũng phải để khôi phục căn bình, cũng sẽ không bao giờ có cái gì hậu hoạn, càng sẽ không biến thành cái gì sát địa loại chỗ hung hiểm. Ngoại trừ chết trận đường quân bên ngoài, còn có thật nhiều đường quân bị bắt làm tù binh. Những tù binh này bị nhốt vào đại đồng sẽ trại tù binh. Nhưng mà, đại đồng sẽ trại tù binh cùng người môn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Vương Ngũ đó là đường quân bên trong một tên phổ thông quân sĩ. Hắn chữ to không biết một cái, trừ mình ra tên bên ngoài, liền chữ thứ ba cũng không nhận ra. Buồn chương hết, chương 431, tù binh sinh hoạt chương 431, tù binh sinh hoạt 2025-07-19 tác giả, thu nhận người hắn sở dĩ làm lính, chỉ là nghe làm lính so với loại điển cường một ít, hơn nữa bây giờ quân đội có thể đúng hạn phát ra quân lương. Không ngờ rằng, hắn sau khi đầu quân trận chiến đầu tiên, đó là này tàn khốc hùng cứ đường núi cuộc chiến. Cũng may Vương Ngũ mạng lớn, một mực kiên trì tới đại quân đầu hàng lúc, này mới bảo vệ được cái mạng. Bất quá, tính mặc dù giữ được mạng, hắn lại trở thành tù binh, cùng còn lại tù binh như thế, trong lòng tràn đầy lo âu. Phải làm sao mới ở đây, cũng không biết này đại đồng sẽ có thể hay không giết tù binh. Vương Ngũ than thở, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn tù binh bị lần nữa sắp xếp, Vương Ngũ bên người cũng có còn lại tù binh. Ở doanh trung, Vương Ngũ nghe còn lại tù binh nghị luận. Tù binh đoàn thể bên trong, ý kiến cũng không thống nhất. Có người thập phần bi quan, cho là đại đồng sẽ nhất định sẽ không đối xử tử tế tù binh, nhưng cũng có người ý tưởng khác nhau. Có tôi Hương Lý nghe nói qua, nay đại đồng trong quân có tam hạng kỷ luật, bát hạng chú ý. Trong đó thì có không chính xác ngược đãi tù binh, điều này thật sự bằng vào chúng ta cũng sẽ không bị ngược đãi. Có tù binh nghe nói qua đại đồng biết làm chuyện phương châm, trong lòng ngược lại không quá lo lắng. Nhưng đại đa số quân sĩ trong ngày thường chỉ là trong quân đội huấn luyện, tiếp xúc đại đồng sẽ cơ hội không nhiều, đối đại đồng sẽ cũng không biết, cho nên trong lòng vẫn tràn đầy lo âu. Một phần bạn những thứ kia đều là nghĩ làm sao bây giờ, đánh một trận chiến nào có không ngược đãi tù binh. Chính là trong quân có quan trên nói, này đại đồng quân là phản tặc, rất là hung tàn, đến mức nhân xúc không để lại đây. Ở bàn luận như vậy trong tiếng, Vương Ngũ không chen lời vào. Hán kiến thức không nhiều, này thời điểm không nghĩ thông miệng, chỉ trong lòng là vẫn có chút lo lắng cùng ưu sầu. Đống nhiên, một nhóm đại đồng quân đi tới trại tù binh trung. Tên này đại đồng quân tay cầm súng kíp, khí thế hung hăng. Vương Ngũ cùng còn lại tù binh như thế, lập tức trở nên đàng hoàng, dựa theo đối phương yêu cầu xếp hàng chỉnh tề, một cái tới phía bên trái làm chuẩn. Nhưng mà, chính là đơn giản như vậy, phía bên trái làm chuẩn vẫn còn có chút quân sĩ làm nhầm phương hướng, rước lấy một ít tiếng cửa trách. Ở một trận xếp hàng sau đó, đường quân bọn tù binh rốt cuộc đứng đủ. Lúc này, bọn họ thấy phía trước có một cái tóc ngắn, mặc đại đồng quân quân phục người, chúc khí mười phần mở miệng nói, mọi người khỏe, ta là đại đồng quân thứ 25 doanh tư tưởng hướng dẫn chương thuận, các ngươi có thể gọi ta tấm chỉ đạo viên. Ta biết rõ, mọi người ở trên chiến trường xung đột vũ trang, bây giờ bị bắt sau đó, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm bất an. Nhưng ở chỗ này, ta phải nói cho mọi người, đại đồng quân là có kỷ luật, có chú ý sự hạng. Trong đó một cái, chính là nghiêm cấm ngược đãi tù binh. Vì vậy, ở nơi này doanh trung, mọi người chỉ cần tuân theo chúng ta quy định chế độ, cũng sẽ không được đến bất kỳ không công chính đối đãi. Mấy câu nói như vậy, để cho vốn là thấp thỏm không dứt đường quân bọn tù binh hơi yên lòng một chút. Tiếp đó, tấm chỉ đạo viên lại nói, ở chúng ta và đại đường phương đàm xử chung, đại đường quan phủ muốn đem bọn ngươi chuộc về trước, các ngươi liền muốn đợi ở nơi này trại tù binh chung. Dĩ nhiên, mọi người ở trại tù binh chung không thể không có chuyện làm, phải phối hợp chúng ta đại đồng quân làm một ít chuyện. Làm việc. Lần này, vừa mới yên tâm các tù binh, tâm lại nói lên. Bọn họ theo bản năng cho là, sau đó phải gặp gỡ, cho dù không phải ngược đãi, chỉ sợ cũng không phải là cái gì tốt trải nghiệm. Nhưng cái đó, tâm chỉ đạo viên liền đưa bọn họ tiếp theo sắp xếp cặn kẽ nói ra, ở trại tù binh chung, chúng ta sẽ an bài mọi người tiến hành đơn giản một chút hợp lý thể lực làm đủ. Thời gian này, đem sẽ khống chế ở sớm cửu ban ngũ giữa. Buổi tối, ở doanh trung, một ba ngũ ở làm lụng sau đó đều sẽ có xóa nạn ngủ chữ lớp. Đem sẽ dạy mọi người biện văn biết chữ, 2, 4 lục mỗi đêm, là theo thứ tự là tư tưởng giáo dục văn nghệ hội diễn đoàn thể báo cáo. Mỗi tuần mạng, chính là mọi người thời gian nghỉ ngơi. Ở ta đại đồng sẽ nhất phương, cùng đại đường giao thiệp đàm phán hoàn thành trước, chư vị ở doanh trung, đều đưa quá như vậy sinh hoạt. Tấm chỉ đạo viên lời nói, đối một đám đường quân tù binh mà nói, vừa có chút rơi vào trong sương ngủ, lại có chút khó tin. Văn nghệ hội diễn, tư tưởng giáo dục cái gì, bọn họ đơn giản là chưa bao giờ nghe. Nhưng mà, làm xóa nạn mù chữ cái từ này chuyển vào đại đường bọn tù binh trong hai lúc, bọn họ lại nghe dị thường chân thiết. Muốn để cho chúng ta học văn biết chữ. Đây là thật sao? Ta đây loại này chữ to không biết một người thô hào, cũng có cơ hội học văn biết chữ. Kia làm lụng rốt cuộc là dạng gì làm lụng đây? Đại đường bọn tù binh, mỗi một người đều khó mà giữ vững bình tĩnh, nội tâm tràn đầy nghi ngờ cùng bất an. Trong bọn họ rất nhiều người, cũng đối với lần này nửa tin nửa ngờ, cảm thấy đây quả thực khó tin. Vương Ngũ, cũng là này một thành viên trong đó. Nhưng mà, từ ngày thứ nhì bắt đầu, bọn họ liền chân thiết cảm nhận được hết thảy các thứ này. Lại thật muốn bọn ta những thứ này thô nhân đi cái gì xóa nạn mù chữ học đường. Học văn biết chữ, đây thật là bọn ta có thể làm việc tình sao. Một ngày làm lụng sau khi kết thúc, Vương Ngũ cũng không cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì ở bữa ăn tối lúc, hắn lại ăn được thịt. Cứ như vậy một hồi đơn giản bữa ăn tối, liền để cho Vương Ngũ cảm thấy một ngày làm lụng khổ cực đều tan thành mây khói rồi. Nhưng mà, đến buổi tối, đúng như cùng bọn hắn trước nghe nói như vậy, đại đồng trong quân mở xóa nạn mù chữ lớp. Xóa nạn mù chữ lớp có rõ ràng quy định, sở hữu tù binh đều phải tham gia xóa nạn mù chữ học tập. Gần đó là một ít nguyên bản là biết chữ đường quân quân sĩ, này thời điểm cần phải tiếp nhận giáo dục lại. Vương Ngũ cùng còn lại bọn tù binh, ôm thấp thỏm tâm tình đi vào học đường. Bọn họ câu nệ ngồi hàng hàng được, rất nhanh, một vị tiên sinh đi vào. Mọi người khỏe, ta là các ngươi cái này xóa nạn mù chữ lớp tiên sinh, tên là Lưu Bừng, mọi người có thể gọi ta là Lưu lão sư. Tiếp theo trong cuộc sống, chúng ta sẽ thường thường ở trong lớp gặp nhau. Mỗi tuần 1, 3, ngũ buổi chiều, chúng ta đều sẽ có hai lớp. Hôm nay là mọi người lần đầu tiên giờ học, hy vọng mọi người có thể giữ yên lặng. Trừ lần đó ra, mọi người cũng không cần khẩn trương, bất kể trước là mù chữ hay lại là biết chữ, ở xóa nạn mù chữ trong lớp đều là bắt đầu lại. Lưu Bưng lão sư ôn hòa an ủi các tù binh, để cho bọn họ không cần khẩn trương. Nhưng có chút đại đường tù binh lại vẫn là không nhịn được khẩn trương. Hơn nữa, tất cả mọi người dị thường an tĩnh, không có một người dám ồn nào. Bởi vì ở nói đài trung ương, đứng Lưu Bưng lão sư, mà đang bục giảng hai bên, là mỗi người đứng một vị người mặc đại đồng quân quân phục binh lính, trong tay bọn họ mỗi người ôm một loại tên là SMG hỏa khí. Căn cứ đại đường tù binh giải, này hai cây SMG một khi khởi động, kèm theo thỉnh thịch đột thanh âm, bọn họ này một cái phòng học đại đường tù binh đều đưa khó bảo toàn tính mạng. Dưới tình huống này, các tù binh dĩ nhiên là không dám núp đích, cũng không dám ồn nào, khẩn trương tình bộc lộ trong lời nói. Lưu Bưng cũng không để ý tới những thứ này không khí khẩn trương, hắn xoay người, ở trên bảng đen viết xuống một ít nội dung. Muốn học thứ tự, từ cơ sở học lên tốt nhất. Chỉ bất quá, trước đó, chúng ta trước phải học một cái bảng trước cái. Thuần thục nắm giữ phụ âm nguyên âm. Đến, mọi người đi theo ta, cùng đi nhớ. A, O, E, I, U. Ở các tù binh căn bản không dám thất thần không tập trung dưới tình huống, một tiết giờ học rất nhanh thì kết thúc. Bởi vì bọn họ đến phía sau, cũng không tự chủ được ném vào đi vào. Này một tiết giờ học, học là biết chữ. Nói là biết chữ, học nhưng đều là mẫu tự. Bất quá, không ít tù binh cũng ghi nhớ phụ âm nguyên âm cách đọc. Được rồi, lớp này liền tới đây. Một bài giảng kết thúc, lão sư Lưu Bưng vỗ tay một cái, sau đó dặn dò mọi người, nếu có cái gì sẽ không đọc hoặc biết, trở về mọi người có thể lẫn nhau thảo luận. Sau khi trở về, tất cả mọi người phải hoàn thành bài tập ngoại khóa. Muốn đích thân đem phụ âm nguyên âm đều viết hơn vài chục lần. Đến ngày mai, ta nhưng là sẽ kiểm tra bài tập. Nếu như có không hợp cách, hoặc là đầu cơ trục lợi người, sẽ phải chịu trừng phạt. Vừa nói, lão sư Lưu Bưng cúi đầu, từ dưới bàn học lấy ra một thay phiên quyển bài tập. Trừ đi quyển bài tập bên ngoài, còn có một bộ nặng nghề sách vở. Quyển bài tập, đó là mọi người phải hoàn thành quyển bài tập tự, chờ chút mỗi người đều phải nhận. Ngoại trừ quyển bài tập bên ngoài, mỗi vị đồng học cũng đều có thể dẫn lên một quyển đại đồng từ điển. Đại đồng trong từ điển, mỗi một chữ cũng đánh dấu có tiếng mẫu ghép vần. Ở tiết sau trong lớp, ta sẽ dạy mọi người như thế nào sử dụng từ điển. Vừa nói, Lưu Bưng cầm trong tay quyển bài tập cùng từ điển đều nhất phát đi xuống. Vương Vũ cũng dẫn vào tay quyển bài tập cùng một quyển đại đồng từ điển. Hắn thô ráp bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve quyển bài tập cùng đại đồng từ điển, cảm thụ bọn họ đặc biệt cảm nhận, nội tâm dâng lên một cổ kỳ diệu tình cảm. Vô luận là quyển bài tập hay lại là đại đồng từ điển, cũng lộ ra vô cùng tinh xảo. Đây là hắn ở thường ngày khó mà tiếp xúc được xa xỉ phẩm. Nhưng giờ phút này, hắn lấy thân phận của tù binh, đại đồng quân dĩ nhiên cũng làm phát cho bọn hắn. Vương Ngũ trong đầu đột nhiên lóe lên một cái ý niệm. Không nghĩ tới, ta đây Vương Ngũ cũng có thể có một ngày như thế. Nhớ tới tiến vào trại tù binh thật sự gặp gỡ hết thảy, hắn chỉ cảm thấy so với đại đường trong trại lính được rồi rất nhiều. Ở chỗ này, hắn ăn đủ no, có thể được tôn trọng, thậm chí còn có thể miễn phí học văn biết chữ. Khắp nơi trong phòng học, rõ ràng không phải Vương Ngũ một người có xúc động. Đại đa số đại đường tù binh, lúc này nội tâm đều có biến hóa vi diệu. Mà lão sư Lưu đặt tại phát xong đồ vật sau đó, tạm thời rời phòng học. Dựa theo lời nói của hắn, là trung gian lưu đi một tí sau khi học xong nghỉ ngơi thời gian. Kia điểm súng đại đồng quân cũng rời đi. Khắp nơi trong phòng học, nhất thời chỉ còn lại có đại đường tù binh. Bọn họ an tĩnh chỉ chốc lát sau, lập tức không nhịn được, rối rít thảo luận đứng lên. Thật sự nội dung thảo luận, tất cả đều là đối này trại tù binh bên trong gặp gỡ hết thể cảm thấy không tưởng tượng nổi, còn có đối đại đồng quân này trùng trùng cách làm thâm ý suy đoán. Nhưng bất kể bọn họ thế nào suy đoán, mọi người tuy nhiên cũng có tương đồng một chút cảm giác, kia chính là đối tiếp theo một bài giảng mong đợi. Không bao lâu, sau khi học xong thời gian kết thúc, lớp thứ 2 bắt đầu. Một lớp này, nói là đủ loại ghép vần tổ hợp, cùng với dùng những thứ này ghép vần tới biết chữ ký xảo. Lưu Bưng để cho các tù binh cũng cầm lên mỗi người đại đồng từ điển nói tường tận một chút từ điển phương pháp sử dụng. Sau đó, Lưu Bưng hạ một cái hiện trường nhiệm vụ. Được rồi, bây giờ cần muốn tất cả mọi người hoàn thành lớp bài tập. Kia chính là chính xác sử dụng ghép vần, từ trong từ điển tìm kiếm mình tên, cùng với các ngươi thân nhân, bằng hữu, thậm chí còn các chiến hữu tên, đưa bọn họ cho nhớ ký tới. Lưu Bưng khẽ mỉm cười, nếu như mọi người không hề biết, có thể tiến hành đặt câu hỏi. Có hay không nhớ ghép vần, cùng với đối đại đồng từ điển sử dụng vẫn không biết rõ, cũng có thể tới hỏi. Vừa nói, Lưu Bưng sẽ để cho những thứ này các tù binh tự đi tiến hành thao tác. Rất nhanh, các tù binh liền rối rít thí nghiệm đứng lên. Vương Ngũ cũng có chút không kềm chế được, mở ra đại đồng từ điển sau đó dựa theo chính mình vừa mới học được phương pháp ở bên trong lục soát. Nhân làm danh tự đủ đơn giản, không bao lâu, Vương Ngũ liền tìm tới chính mình tên hai chữ. Tìm được, ta tìm được. Khi nhìn đến chính mình danh tự sau đó, Vương Ngũ rất là hưng phấn. Đồng thời hắn không có dừng lại, tiếp tục đi tìm. Lần này, hắn tìm là thôn của chính mình bên trong thôn Hoa Tiểu Thủy tên. Kèm theo sử dụng từ điển, tìm ra từng cái người quen biết tên, hơn nữa đem ghi nhớ, Vương Ngũ có một loại chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu. Một lần xóa nạn mù chữ giờ học, sẽ để cho rất nhiều đại đường tù binh tâm tính phát sinh biến hóa. Bọn họ vốn là đối đại đồng quân đủ loại suy đoán, hơn nửa đều đã buông xuống. Ngược lại, đại đa số tù binh cũng đối đại đồng quân dâng lên từng cổ một lòng cảm kích. Cũng tỉ như Vương Ngũ, hắn thông qua học tập ghép vần, lại lợi dụng đại đồng từ điển thành công tìm tới chính mình tên, thậm chí từng cái tìm tới chính mình nhận biết người tên. Những thứ này các loại, để cho hắn có một loại mình cũng biết chữ rồi cảm giác. Tại hạ giờ học sau khi tan học, Vương Ngũ trở lại trại tù binh, nằm ở nhiều người liên bài chỗ nằm trên, hay lại là thật lâu không thể bình tĩnh, không cách nào đi vào giấc ngủ. Rốt cuộc, hắn không nhịn được, một cái lật ra thân, giống như là bảo bối như thế cầm trong tay đại đồng từ điển đi tới phòng trực trung gian ghế ngồi trước. Mà theo Vương Ngũ động tác, hắn phát hiện lớp trong phòng, bất ngờ có những người khác, cũng như chính mình như thế, đang ở trên bàn, cẩn thận lật lên đại đồng từ điển. Đại đồng từ điển. Vương Ngũ bảo bối tựa như lật lên, nội tâm xông ra một cổ trước đó chưa từng có thỏa mãn. Loại này thỏa mãn, gọi là tinh thần thỏa mãn. Ngày kế, làm chiều tà dư huy dần dần ẩn không đầy đất chân trời, một ngày cần mẫn khổ nhọc cũng vẽ lên rồi dấu chấm tròn. Bóng đêm, lần nữa ôn nhu bao phủ này phiến thổ địa. Nhưng mà, cùng ngày xưa khác nhau là, tối nay cũng không có an bài trường trình học, cướp lấy là một trận hoàn toàn mới văn nghệ hoạt động giải trí. Ở một mảnh rộng rãi bên ngoài phòng trên đất trống, một tòa tạm thời xây dựng sân khấu lặng lẽ đứng sừng sững. Múa đài trung ương, một khối thật lớn màn che chậm rãi dâng lên, phảng phất là ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm, hấp dẫn ánh mắt của người sở hữu. Ở nơi này màn che trung quanh, lộn xộn thích thú địa để một ít hình dáng kỳ lạ máy bọn họ ở bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ lóe lên thần bí ánh sáng. Vương Ngũ, vị này đại đường tù binh, cũng hô tạp trong đám người, trong tay nắm chặt chính mình băng ghế nhỏ, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Bên cạnh hắn là đại đồng quân sĩ binh, bọn họ tay cầm SMG, cảnh giác nhìn vòng quanh bốn phía, để ngừa bất kỳ bất trắc phát sinh. Cứ việc bầu không khí hơi lộ ra khẩn trương, nhưng đại đa số đại đường tù binh cũng biểu hiện tương đương phối hợp, không có người nào dám tùy tiện sinh ra dị tâm. Dù sao, gần đây những thứ kia lòng mang ý đồ xấu lẻ ba thất tù binh đều đã lặng lẽ biến mất, không biết bị điều hướng nơi nào. Ít nhất, ở Vương Ngũ chỗ phòng trực bên trong, mọi người xuất thân tương tự, giữa lẫn nhau có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ăn ý. Buổi chương hết, chương 432, điện ảnh chương 432, điện ảnh 2025-07-20 tác giả, thu nhận người theo thời gian đưa đẩy, các tù binh dần dần ngồi vào chỗ của mình, toàn bộ sân thay đổi được dị thường an tĩnh. Đột nhiên, khối kia vốn là trống không màn che bên trên, như kỳ tích địa xuất hiện ánh sáng. Quang ảnh kia hay thay đổi, phản phất có sinh mệnh một dạng trong nháy mắt đốt các tù binh lòng hiếu kỳ. Này là cái quái gì? Có người kinh hô. Pháp thuật. Cái này nhất định là pháp thuật. Một người khác hưng phấn hô, trong mắt lóe lên tính sợ ánh sáng. Không nghĩ tới, ngoại trừ ở trên chiến trường, ta đây còn có thể chính mắt thấy được pháp thuật. Lại có người cảm khái nói. Hương, chớ nói bậy bạn, này không phải là cái gì pháp thuật, nghe nói kêu hình chiếu. Một cái hơi có vẻ kiến thức rộng tù binh thấp giọng nhắc nhở. Hình chiếu? Là hình chiếu pháp thuật sao? Có người không hiểu hỏi. Không, đó là có thể nhường cho qua đi sự tình tái hiện đồ vật. Người kia giải thích. Kia không phải là pháp thuật sao? Có người phản bác. Vương Ngũ nghe chung quanh tiếng nghị luận, trong lòng cũng tràn đầy nghi ngờ. Hắn ngẩng đầu ngắm về phía trước đại màn, chỉ thấy màn này bao lên ánh sáng chính chậm rãi biến hóa, cuối cùng cố định hình ảnh thành vài cái chữ to, đại đồng sẽ cho ra phẩm. Ở mấy chữ này phía trên, còn rõ ràng địa ghi chú ghép vần. Vương Ngũ cùng còn lại tù binh như thế, thử đọc lên những thứ kia ghép vần, lại thật đem mấy chữ này đọc đi ra, đại, cùng, biết, ra, phẩm. Một khắc kia, trong lòng Vương Ngũ dâng lên một cổ không khỏi cảm giác thành tựu. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng xuất phẩm hai chữ xác thực hàm nghĩa, nhưng hắn biết rõ, hết thảy các thứ này đều là đại đồng sẽ chú tâm đặt kế hoạch. Theo chữ viết dần dần tiêu tan, màn che bên trên xuất hiện một bức tranh, đó là một cái yên lặng nông viện, trong sân đứng một vị dễ thương thanh thuần nông gia thiếu nữ. Vương Ngũ chỉ nhìn một cái, liền cảm giác mình tim chợt nhảy lên mấy cái. Trung quanh hắn, cũng vang lên một mảnh hấp khí thanh. Thiếu nữ xinh đẹp, phản phất có một loại ma lực, để cho tất cả mọi người đều trở nên nghiêng đổ. Thật thần kỳ pháp thuật a. Có người thở dài nói, cái này tốt, lại có người phụ họa nói, thế nào bên trong có một nữ nhân? Cũng có người đưa ra thắc mắc, nhưng bất kể bọn họ như thế nào thảo luận, màn che bên trên hình ảnh vẫn đang tiếp tục. Theo nông gia thiếu nữ lời nói cùng động tác, cố sự bối cảnh dần dần rõ ràng. Thì ra, cô gái này là một cái tá điền nữ nhi, trong nhà dựa vào vì địa chủ làm ruộng mà sống. Nàng trời sinh thông minh, khát vọng học tập văn hóa kiến thức, nhưng ở cái kia xa xôi nông thôn, nàng mơ mộng cũng không nơi sắp đặt. Đủ loại vô hình gông cùng xiềng xích, giống như từng đạo gông xiềng, trói buộc tay nàng chân. Vương Ngũ tâm tình, theo trên màn ảnh thiếu nữ gặp gỡ mà phập phồng không chừng. Hắn phảng phất có thể cảm nhận được thiếu nữ nội tâm dãy rủa cùng bất đắc dĩ, cũng có thể cảm nhận được nàng đối kiến thức khát vọng cùng đối tương lai ước mơ. Rất nhanh, nội dung cốt truyện phát triển đến bước ngoặt. Trong thôn một vị địa chủ hoàng thế nhân nhìn chúng thiếu nữ dung mạo, đối với nàng sinh ra gây rối chi tâm. Tin tức này, để cho hiện trường đại đường các tù binh gần như sôi sùng sục. Ngay cả Vương Ngũ cũng vào giờ khắc này cảm thấy một cổ phẫn nộ khí xông lên đầu. Ở trước mặt bối cảnh giới thiệu, vị địa chủ này có thể không phải thứ tốt gì. Hắn bóc lột tá điền, ép người làm gài điếm, chèn ép khi dễ, không chuyện ác nào không làm. Nếu như nông gia thiếu nữ rơi vào trong tay hắn, vậy còn có thể có kết quả tốt sao? Nông gia thiếu nữ dĩ nhiên là không theo. Nàng kiên quyết phản kháng, không muốn khuất phục tại hoàng thế nhân dưới dâm uy. Nhưng mà, từ giờ khắc này, hoàng thế nhân liền bắt đầu châm đối với thiếu nữ, cơ hồ khiến nàng giá phá nhân vong. Mắt thấy nông gia thiếu nữ liền muốn lâm vào tuyệt cảnh, nội dung cốt truyện lần nữa nên đón chuyển biến. Một vị ngày xưa nhập ngũ vương gia ca ca đột nhiên trở lại trong thôn. Hắn dung mạo phổ thông, nhưng mặt chữ quốc bên trên lại lộ ra một cổ uy nghiêm. Quan trọng hơn là, hắn khí chất ung dung tự tin, nói năng gian cùng dĩ vãng cái kia rốt đặc cán mai nông gia tử hoàn toàn khác nhau. Hắn một lần thôn, liền lập tức triển khai hành động. Hắn liên lạc những thứ kia bị khi dễ gia đình, kiên nhận khuyên bọn họ đoàn kết lại phản kháng. Cuối cùng, ở hoàng thế nhân phải đem nông gia thiếu nữ dẫn vào phủ đệ thời khắc mấu chốt, vương gia ca ca đứng ra, dẫn mọi người phản kháng. Tại hắn dưới sự giúp đỡ, nông gia thiếu nữ rốt cuộc thoát khỏi khổ hải. Đồng thời, trong lòng nàng cũng đúng vương gia ca ca ám sinh tình cảm. Nhưng mà, vương gia mặc dù ca ca đã kích địa chủ kiêu căng phép lối, nhưng hắn cũng phải đối mặt như vậy mang đến hậu quả. Quan phủ trọng áp, như mây đen như vậy nhanh chóng bao phủ tới. Địa chủ hoàng thế nhân thế lực sau lưng cành lá đan chen, còn lại địa chủ cũng rối rít đứng ra, vì hoàng thế nhân chỗ dựa. Mắt thấy vương gia ca ca phảng phất bị dồn đến tuyệt cảnh, con đường phía trước mong manh, tựa hồ lại không chuyển cơ. Giờ phút này, bao gồm Vương Ngũ ở bên trong đông đảo đại đường tù binh, cũng lặng lặng mà ngồi ở nơi nào, ngoài mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng lại đã sớm phiên giang đảo hải. Bọn họ bắt chước Phật thân trước khi kỳ cảnh, vì trong phim ảnh vương gia ca ca vận mệnh bận tâm công đức. Nông gia trên mặt cô gái kia không che giấu chút nào ưu sầu, đó là nội tâm của bọn họ lo âu miêu tả. Hết thệ các thứ này hỗn loạn, tất cả nhân nàng lên. Nàng cam nguyện một mình gánh vác sở hữu hậu quả, chỉ mong vương gia ca ca có thể bằng bình an an, tương lai còn có thể kiến công lập nghiệp, thành tựu một phen sự nghiệp. Thấy một màn như vậy, hiện trường vô số đại đường tù binh, những thứ này trong ngày thường thẳng thắn cương nghị nam nhi, lại cũng không khỏi lệ nóng doanh trọng. Vương Ngũ giống vậy hốc mắt phím hồng, bị nông gia thiếu nữ thâm tình cùng đảm đương thật sâu đả động. Đồng thời, bọn họ cũng đặt mình vào hoàn cảnh đem mình làm vương gia ca ca ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, tự nhiên hy vọng hắn có thể xông thẳng về trước, tuyệt không tối lui. Nhưng mà, lý trí lại để cho bọn họ lâm vào trầm tư, ở nơi này như vậy dưới tuyệt cảnh, vương gia ca ca lại có thể có tại sao thượng sách đây? Mọi người ở đây lo lắng lúc, nội dung cốt truyện trung nông gia thiếu nữ chủ động nói lên, để cho vương gia ca ca trở lại quân đội, tìm kiếm quân đội che chở. Nay một đề nghị, để cho mọi người trong nháy mắt quá nhập vai nhân vật, cảm giác sâu sắc tuyệt vọng. Ở nơi này tình cảnh lưỡng nan chung, bọn họ càng đội vàng muốn biết rõ tiếp theo nội dung cốt truyện đi về phía. Nhưng vào lúc này, vương gia ca ca đột nhiên xoay người, mặt ngó nông gia thiếu nữ, chậm rãi thổ lộ ra một cái bí mật kinh người, thực ra, ta đã sớm không phải trong quân một tên phổ thông quân sĩ rồi. Cho dù bây giờ ta vẫn trong quân đội, đối mặt quan phủ trọng áp, trong quân cũng sẽ không có người đứng ra cho ta chỗ dựa. Ta xuất thân nông gia, nhất giới bạch y, cho dù quân trung tướng quân, cũng sẽ không đối với ta nhìn với con mắt khác. Lời nói này, giống như sét đánh ngang tai, để cho trong phim ảnh nông gia thiếu nữ kinh ngạc không thôi. Nàng phản ứng cũng đại biểu vô số người xem tiếng lòng. Vương Ngũ nhìn đến đây, trong đầu cũng là một mảnh vang lên nóng nóng. Vương gia ca ca trước bối cảnh thiết lập, vào giờ khắc này bị triệt để lật đổ. Nhưng mà, vấn đề mới cũng theo tới. Kia vương gia ca ca, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Chỉ thấy trên màn ảnh, vương gia ca ca thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, ta tiến vào trong quân sau, cả ngày vô tri vô giác, nghe thấy, đều là hỗn loạn tương bừng cùng bất công, tham ô hoành hành, khi dễ nhỏ yếu, mông muội không biết gì. Sau đó, trong một lần nhiệm vụ, ta làm quen một vị đại đồng sẽ người trong đồng đạo. Cùng hắn một phen nói chuyện với nhau sau, ta mới bừng tỉnh hiểu ra, người sống, dù sao cũng nên có chút theo đuổi cùng ý nghĩa. Trong quân đội, ta không tìm được loại ý này nữa, cũng không tìm được chính mình giá trị chỗ. Cho nên, ta lựa chọn thoát đi, gia nhập đại đồng biết. Trong màn ảnh, vương gia ca ca nói những khi này, giọng bình tĩnh mà kiên định. Nông gia thiếu nữ lại bụng miệng, hiển nhiên là bị vương gia ca ca những kinh nghiệm này khiếp sợ. ở đại đồng hội lý, ta học được học chữ, học được số học tính toán, càng biết đại đồng sẽ lý niệm. Sau đó, ta tìm tới chính mình phương hướng, cũng tìm tới chính mình giá trị chỗ. Trước màn ảnh, một đám đại đường tù binh cũng là yên lặng không nói. Bọn họ có nhân là Vương gia Kaka lời nói mà lâm vào trầm tư, có là mơ hồ sinh ra một ít cộng hưởng. Vương gia Kaka gặp gỡ, cùng bọn chúng tại sao tương tự? Chỉ bất quá, Vương gia Kaka càng thêm dứt khoát, một lần tiếp xúc liền quyết định gia nhập đại đồng biết, mà bọn họ lại thành đại đồng sẽ tù binh. Trên màn ảnh, Vương gia Kaka ở giao phó xong chính mình thân phận chân thật sau, vẻ mặt trang trọng địa đối nông gia thiếu nữ nói, lần này ta đã trở về, không có ý định lại đi. Ta phải ở chỗ này cắm rễ, để cho những thôn dân khác môn cũng có thể thức tỉnh lại. Địa chủ, quan phủ, giáo điều, quy củ, những thứ này đều là cũ kỹ đồ vật, ta muốn đem nó môn hết thảy đánh vỡ. Hết thảy đánh vỡ sau đó, đem sẽ có một cái tên là đại đồng mới xã hội xuất hiện. Ở mới trong xã hội, người có thể học chữ. Nông dân không cần lại được địa chủ bóc lột. Quan phủ sẽ không lại thu thuế nông nghiệp phú. Những thứ kia đạt quan quý tộc, không hề trời sinh cao quý, chúng ta cũng sẽ không trời sinh hèn mọn. Sở hữu hài đồng đều có thể học chữ, đều có thể thông qua học tập thay đổi vận mạng của mình. Sở hữu lao nhân đều có thể an hưởng tuổi già. Theo trong màn ảnh Vương gia Kaka miêu tả, nông gia thiếu nữ rõ ràng bị thật sâu hấp dẫn, nàng còn có chút khó tin mà hỏi thăm, như vậy mới xã hội thật sẽ xuất hiện sao? Nông gia thiếu nữ câu này thắc mắc cũng là hiện trường rất nhiều đại đường tù binh tiếng lòng. Vương gia Kaka miêu tả, đối với bọn họ mà nói tràn đầy sức hấp dẫn, cũng để cho bọn họ sinh lòng hướng tới. Nhưng mà nông gia thiếu nữ thắc mắc, đồng dạng cũng là bọn họ thắc mắc. Sau đó, Vương gia Kaka lại cho ra một cái như đinh chém sắt trả lời, sẽ, nó đã xuất hiện. Bây giờ đại đồng sẽ chiếm cứ khu vực, đã thực hiện những thứ này. Bây giờ cần là để cho nhiều hơn phương thực hiện thiên hạ đại đồng. Vừa nói, Vương gia Kaka động tình nói, ta chính là không muốn một mình đi hưởng thụ loại cuộc sống đó, bởi vì ta không cách nào nhịn được, còn có càng nhiều thôn dân thân nhân còn sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Người yêu của ta sẽ bởi vì này loại cũ xã hội mà già phá nhân vong. Cho nên, ta đã trở về. Lui tới đại đồng sẽ trở thành viên, cũng trở lại quê hương mình. Sẽ không còn có người bị chèn ép. Cho nên, ta làm sao có thể ném xuống ngươi? Làm sao có thể vứt bỏ các hương thân? Vương gia Kaka nói động tình lại kiên quyết, để cho nông gia thiếu nữ cảm động không thôi. Ngay cả trước màn ảnh một đám đại đường tù binh cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, bởi vì bọn họ đều tựa như đặt mình trong trong đó, đem Vương gia Kaka coi thành chính mình. Sau một khắc, nông gia thiếu nữ cảm động lại kiên quyết, chủ động nắm lấy rồi Vương gia Kaka tay. Vương gia Kaka, trong miệng ngươi hết thảy cũng để cho ta hướng tới không dứt, giống như ngươi đối với ta tràn đầy sức hấp dẫn như thế, kia mới xã hội hết thảy cũng đúng ta tràn đầy sức hấp dẫn. Nông gia thiếu nữ một phen thẳng từng biểu lộ, để cho đông đảo đại đường tù binh trợn mắt hốt mồm. Bọn họ khi nào gặp qua cảnh tượng như vậy? Xinh đẹp nông gia nữ chủ động hướng nam nhân biểu lộ, cái loại này thanh thuần lại kiên quyết bộ dáng, đối với mấy cái này các tù binh mà nói tràn đầy sức hấp dẫn. Cứ như vậy, nông gia thiếu nữ kiên định cùng Vương gia Kaka đứng ở trên một chiến tuyến. Nàng thậm chí chủ động thăm dò đại đồng sẽ hết thảy, sau đó cùng Vương gia Kaka kể vai chiến đấu, chân chính thể hiện rồi một phen bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái. Phen này biến chuyển vừa ở ngoài ý liệu, lại phản phất hợp tình hợp lý. Chỉ có thể nói như vậy, tương phản thật lớn nông gia thiếu nữ càng làm cho trước màn ảnh đại đường các tù binh động lòng, bao gồm Vương Ngũ cũng lặng lẽ đem mình làm Vương gia Kaka phảng phất kia nông gia thiếu nữ, chính là hắn nhà bên tiểu thúy. Trên màn ảnh, theo Vương gia Kaka cùng nông gia thiếu nữ cố gắng, từng vị thôn dân hương thân bắt đầu thức tỉnh. Bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, chung nhau đối mặt khó khăn. Cho dù nguy cơ tới, cũng không thối lui chút nào, chỉ là lòng tràn đầy mong đợi mới xã hội đến. Trong này, tự nhiên xen lẫn một ít chèn ép cùng xúc động lòng người hy sinh. Nhưng chính là những kinh nghiệm này, để cho bọn họ càng thêm kiên định niềm tin. Rốt cuộc, tin tức tốt truyền đến. Đại đồng sẽ quân đội, đại đồng quân chạy tới chi viện. Bọn họ mục đích chính là trợ giúp mọi người đánh vỡ cũ xã hội, xây lại mới xã hội, thực hiện thiên hạ đại đồng. Đại đồng quân đến mức dân chúng đường hẻm chào đón, trong lúc còn có nhi đồng thấy vậy, thể trưởng thành cũng muốn gia nhập đại đồng quân. Mà Vương gia Kaka cùng nông gia thiếu nữ cũng rốt cuộc đã tới đại đồng quân. Bọn họ sở hữu khổ cực cũng được đền đáp. Ở một trận vui mừng mà sục sôi âm nhạc chung, phong cách chuyển một cái. Chỉ thấy kia Vương gia Kaka mặc trên người lên đại đồng quân quân phục, tư thế yên ngang. Mà bên kia, nông gia thiếu nữ cũng mặc vào quân trang, có một phen đặc biệt khí chất, bất ngờ trở thành một tên đại đồng quân nữ binh. Bên cạnh bọn họ có thật nhiều giống vậy đại đồng quân chiến sĩ, quanh mình bố trí tràn đầy vui mừng không khí, giăng đèn kết hoa. Rồi sau đó chỉ thấy bọn họ ở một mặt đại đồng cờ hiệu xí hạ, chung nhau giơ tay lên lập được kết thành vợ chồng lời thề. Điện ảnh đến đây kết thúc. Điện ảnh tấm màn rơi xuống, ánh đèn dần tối, có thể một đám đại đường tù binh tâm lại thật lâu khó khôi phục bình tĩnh, ngược lại giống như bị đầu nhập đá lớn mặt hồ, dâng lên tầng tầng bận sóng. Vương Ngũ cũng là như thế, hắn lặng lặng mà ngồi ở chỗ cũ, ánh mắt đờ đẫn mà nhìn kia đã sớm một mảnh đen nhánh màn ảnh. Suy nghĩ lại vẫn đắm chìm trong điện ảnh nội dung cốt truyện bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Trong phim ảnh từng màn, giống như đèn kéo quân như vậy ở hắn trong đầu không ngừng thoáng hiện. Không biết sao, trong lòng Vương Ngũ đột nhiên hiện ra lão gia tiểu thúy bộ dáng. Kia linh động cặp mắt, nụ cười dí dỏm, lại cùng trong phim ảnh bị tiên nông gia thiếu nữ hình tượng dần dần trùng điệp chung một chỗ. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất thấy tiểu thúy liền đứng ở đó phiến kim hoàng ruộng lúa mạch bên trong, hướng về phía hắn tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng. Buồn chương hết, chương 433, Vương Ngũ trải qua chương 433. Vương Ngũ trải qua 2025-07-21 tác giả, thu nhận người thực ra, Vương Ngũ cũng không biết rõ, hắn cảm giác này cũng không phải là ví dụ. Bên người các chiến hữu, giống vậy bị điện ảnh thật sâu hấp dẫn. Khi thấy trong phim ảnh vị kia vương gia ca ca lúc, bọn họ gần như cũng kìm lòng không đặng đem chính mình quá nhập vai trong đó. Phản phất chính mình chính là cái kia ở khói lửa chiến tranh bay tán loạn trùng, mang lòng ràng buộc thiếu niên. Ở nơi này bầy đại đường tù binh bên trong, lại có ai trong lòng không có một vị nông gia thiếu nữ đây? Ở điện ảnh tình tiết bên trong, có một vị không có tên nông gia thiếu nữ. Có thể chính là cái này nhìn như tầm thường thiết lập, lại tinh chuẩn chọc chúng đông đảo đại đường nội tâm của tù binh sâu bên trong mềm mại nhất địa phương. Những thứ này đại đường tù binh, cái nào trong nhà không có cùng thôn hoặc là thôn bên cạnh kia chất phát hồn nhiên nông gia thiếu nữ đây? Các nàng có lẽ ở trong ruộng làm lụng, có lẽ ở bên dòng suối hoan y đi, kia thân ảnh quen thuộc, ấm áp đủ cười, đã sớm in dấu thật sâu khắc ở các tù binh trong lòng. Mà trong phim ảnh cái này nông gia thiếu nữ giống như là một cái chìa khóa, mở ra các tù binh sâu trong nội tâm liên quan ở gia hương, liên quan tới thân nhân trí nhớ cửa. Vì vậy, bộ phim này để cho đông đảo đại đường tù binh đại nhập cảm trong nháy mắt kéo căng, phản phất chính bọn hắn chính là trong chuyện nhân vật chính, đang trải qua cùng nông gia thiếu nữ liên quan các loại tình tiết. Đêm hôm ấy, đại đường các tù binh đều từ trở lại đơn sơ phòng trực. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người chằn trọc chờ mình, khó mà ngủ. Bọn họ trong đầu, có lẽ hiện ra nông gia thiếu nữ kia đáng yêu mặt mũi, có lẽ nhớ lại cùng thiếu nữ ở một khởi điểm từng chút dọn, nội tâm hoài xuân, suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, các tù binh tâm tính bắt đầu lặng lẽ biến chuyển. Thời gian trôi mau, một ngày lại một ngày đi qua. Hùng cứ đường núi đánh một trận, đại đường quân đội gặp gỡ thảm bại, vô số đường quân trở thành tù binh. Kia số lượng nhiều, thật là khó mà đếm hết. Tin tức truyền ra, toàn bộ đại đường trở nên xôn xao. Dù sao, đây chính là 100.000 tướng sĩ a. 100.000 này tướng sĩ, từng cái đều là gia đình trụ cột, là cha mẹ con trai, là thê tử trợ phu, là cha đứa bé. Vận mệnh bọn họ, dẫn động tới vô số gia đình tâm. Tin tức giống như viên đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, ở đại đường nhấc lên sóng to gió lớn, chỉnh cái quốc gia cũng lâm vào hỗn loạn bên trong. Ở nơi này loại chặt trương cục thế hạ, đại đồng sẽ công khai hành động. Bọn họ in rồi số lớn tin chiến sự khắp nơi phát ra. Ở những chiến báo này chung, đại đồng sẽ chú tâm liệt kê một phần tù binh danh sách phía trên cặn kẽ ghi chép tù binh số lượng đợi tin tức liên quan. Không chỉ có như thế, kia một chồng thật dày tù binh danh sách còn bị chuyên gia đưa vào trường An Thành, có đưa tới trong hoàng cung. Tin tức này như là mọc ra cánh, nhanh chóng truyền khắp thiên hạ. Mọi người này mới biết rõ, ở đó 100.000 trong đại quân, có tương đương một nhóm người cũng không có chết trận, mà là bị bắt làm tù binh rồi, bọn họ đang đợi đại đường đi thứ lỗi người. Trong lúc nhất thời, áp lực thật lớn giống như tòa vô hình đại sơn đặt ở đại đường đầu vai. Trường An Thành sừng sững trong hoàng cung, trong triều đình bầu không khí ngưng trọng. Đường hoàng Lý Thế Dân tay cầm kia thật dày tù binh danh sách cao mày, trong ánh mắt để lộ ra thật sâu lo lắng. Bên dưới, một đám các văn võ đại thần người người câm như nến, không dám thở mạnh một cái. Rõ ràng, đối với đại đồng biết cái này một lớp thao tác, cả sảnh đường văn võ cũng cảm thấy có chút ứng phó không kịp. Bọn họ nơi nào gặp qua như vậy chiến trận, càng không biết rõ này phía sau cất giấu là một loại tên là dư luận chiến có phương pháp. Chư vị ái khanh, đối với này chuyện, các ngươi thấy thế nào? Đường hoàng Lý Thế Dân phá vỡ yên lặng, thanh âm trầm thấp mà có lực. Đại đồng sẽ truyền tới tin tức, yêu cầu ta đại đường bỏ vốn, đem các loại tù binh trở về. Hơn nữa, chúng ta còn phải gánh vác những thứ này tù binh ở đại đồng trong quân tất cả chi tiêu. Đường hoàng đem sự tình ngọn nguồn đơn giản nói rõ sau, lần nữa hỏi cả sảnh đường văn võ đại thần ý kiến. Các vị ái khanh, các ngươi cảm thấy nên làm thế nào cho phải? Ánh mắt của Lý Thế Dân quét nhìn mọi người, đang mong đợi có thể được một cái hài lòng câu trả lời. Lý Thế Dân cũng tự mình đặt câu hỏi, mặc dù còn không có chỉ đích danh, nhưng các văn võ đại thần cũng không dám lại yên lặng, rối rít mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Một vị võ tướng nhanh chân đi ra đội ngũ, ôm quyền sau khi hành lễ, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, những thứ này tù binh phải trở về. Nếu không, thiên hạ dân oán khó giản, trong quân tất nhiên hỗn loạn bất an. Đến thời điểm hậu quả khó mà lường được a." Đường hoàng Lý Thế Dân khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, vị này võ tướng nói quả thật có đạo lý. Nếu là bỏ mặc, đại đường ắt sẽ đối mặt loạn trong giặc ngoài hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà, cũng có văn thần đứng dậy, đưa ra bất đồng ý kiến, "Bệ hạ, như là dựa theo đại đồng cần cầu, đem ta đại đường binh sĩ trở về, chỉ sợ ta quốc đem nguyên khí tổn thương nặng nề a. Bây giờ quốc gia vừa mới trải qua chiến bại, quốc khố trống rỗng, nơi nào còn có nhiều tiền như vậy tài sản đi thứ lỗi người?" Một vị khác văn thần cũng liền bận rộn bổ sung nói, "Hơn nữa, nghe kia đại đồng sẽ truyền bá cực kỳ nhanh chóng, thủ đoạn quỷ dị, như có ma tính. Chúng ta làm sao biết những thứ kia bị trục về binh sĩ bên trong, có hay không có bị đại đồng sẽ phát triển thành nội ứng? Nếu là đường đột toàn bộ trục về, sợ rằng sẽ lưu lại một nhiều chút hậu hoạn, đến thời điểm hối hận cũng không kịp a. Chẳng lẽ muốn làm cho ta đại đường quân sĩ với không để ý sao?" Một vị vũ thần nghe không nổi nữa, lập tức nói lên dị nghị, trong giọng nói mang theo mấy phần phẫn nộ. Cứ như vậy, văn thần cùng võ quan giữa, ý kiến khác nhau càng ngày càng lớn, tranh luận cũng càng ngày càng kịch liệt, thậm chí suýt nữa ở trong triều đình dùng men. Đường hoàng Lý Thế Dân chỉ cảm thấy bó tay toàn tập, văn thần các võ quan nói đều riêng có đạo lý, hắn cũng không có thể mắng các võ quan không để ý quốc gia an nguy, cũng không thể chỉ trích các văn thần không để ý tướng sĩ sinh tử. Nhưng muốn ở giữa hai người làm ra lựa chọn, hiện tại quả là hai người làm khó. Ai, nếu là có cái điều hòa phương pháp thì tốt rồi. Trong lòng Lý Thế Dân âm thầm thở dài. Không, nếu có thể có một giải quyết tốt đẹp chuyện này sách lược vẹn toàn thì tốt rồi. Hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Đang lúc này, trong triều đình Lý Thế Dân bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới Phật môn. Phật môn thế lực khổng lồ, thần thông quảng đại, có lẽ có thể có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Triều hội sau khi kết thúc, Lý Thế Dân trở lại chính mình tẩm cung. Hắn dè đặt đem Quan Âm pho tượng bày ra ở trên án kỷ, sau đó chắp hai tay, trong miệng tụng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát tên, vẻ mặt thành kính mà chuyên chú. Rất nhanh, một trận thần quang lóng lánh, Quan Thế Âm Bồ Tát bóng người chậm rãi nổi lên. Kia từ bi mặt mũi, kia nhu hòa ánh sáng, để cho người nhìn chứ trong lòng bữa sinh kính sợ tình. Lý Thế Dân lập tức đem chính mình làm khó chỗ nói ra, hơn nữa thành khẩn đưa ra thỉnh cầu, Quan Âm đại sĩ, lấy Phật môn khả năng, có được hay không đem kia tất cả tù binh chừng cứu trở về, lại không muốn ta đại đường ra máu đi đổi lấy. Bây giờ đại đường quốc lực suy vi, thật sự không chịu nổi dạy vò như vậy a. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe Lý Thế Dân mà nói sau, khẽ mỉm cười, chính diện đáp lại, đường hoàng lại lặng lẽ đợi tin tức đó là, chuyện này Phật môn tự có sắp xếp. Có Quan Thế Âm Bồ Tát đáp lại, trong lòng Lý Thế Dân đại định, phảng phất ăn một viên định tâm hoàn. Hắn an tĩnh chờ đợi, đang mong đợi kỳ tích phát sinh. Kết quả, ở ngày thứ ba thời điểm, có người vội va báo lại, bệ hạ, Trường An thành ngoại, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều quân sĩ, chính là ta đại đường với hùng cứ đường núi đánh một trận, bị bắt làm tù binh chi sĩ tốt. Nghe vậy, đường hoàng Lý Thế Dân hết sức vui mừng, kích động nói, được, Quan Thế Âm Bồ Tát quả nhiên không có lừa dối chớm. Người vừa tới, vì Quan Thế Âm Bồ Tát xây miếu, chân phải thật tốt cảm tạ Bồ Tát tân đức. Lý Thế Dân một phen động tác, cũng là vì cảm tạ Quan Thế Âm Bồ Tát ân cứu mạng. Đồng thời, hắn cũng không quên an bài nhân thủ đi đem những thứ kia bị không khỏi cứu trở về tù binh an trí đi xuống. Vương Vũ chỉ cảm thấy hoảng hốt giữa, phản phất thấy được một vòng chói mắt Phật quang. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác đấu chuyển tinh di, chính mình vị trí hoàn cảnh trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Đây là nơi nào? Vương Vũ một trận mê mang, hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, phát hiện bên người còn lại tù binh tất cả đều là không sai biệt lắm vẻ mặt, mỗi một người đều vẻ mặt mờ mịt, không biết rõ mình kết quả thân ở phương nào. Cho đến Trường An thành trung, có một đội nhân mã đi ra, lần nữa tiếp quản bọn họ lúc này mới biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta lại trở lại. Một vị tù binh khó có thể tin nói, là Quan Thế Âm Bồ Tát hiển linh, đem chúng ta từ kia đại đồng trong quân cho chuyển rời đến này Trường An thành ngoại. Một vị khác tù binh hưng phấn suy đoán nói, những thứ này đều là mới tới thượng quan nói cho bọn hắn biết nguyên do. Thì ra là Quan Thế Âm Bồ Tát xuất thủ tương trợ, mới để cho bọn họ được trở lại gia biên. Chỉ bất quá, Vương Vũ nhìn một chút chính mình những chiến hữu khác, lại phát hiện giữa bọn họ cũng không có cao hứng biết bao, ngược lại còn có chút không thôi. Không thôi kia trại tù binh bên trong sinh hoạt. Này trở về, trong lòng Vương Vũ ngũ vị tạp trần. Nếu như nói ngày đầu tiên bị bắt làm tù binh thời điểm, hắn còn lòng tràn đầy đang mong đợi có thể trở lại, như vậy từ ngày thứ nhì bắt đầu, ý tưởng của hắn liền dần dần xảy ra thay đổi. Ở trại tù binh chung, hắn làm quen rất nhiều cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng nhau học tập, cùng nhau làm lụng, sinh hoạt mặc dù gian khổ, nhưng lại tràn đầy ấm áp cùng hy vọng. Mà bây giờ, hết thảy các thứ này đều kết thúc, hắn lại trở về cái này quen thuộc mà lại xa lạ thế giới. Thậm chí, bây giờ này đều trở về, Vương Vũ thì càng thêm không thôi. Nhưng mà, thực tế đã phát sinh, hắn cũng không cách nào thay đổi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Kết quả, mới tới thượng quan, lại hạ một cái để cho bọn họ mọi người đều khó tiếp nhận mệnh lệnh, sở hữu tù binh, từ đại đồng trong quân được vận, toàn bộ đều phải nộp lên. Trong này, liền bao gồm các tù binh quyển bài tập cùng đại đồng từ điển. Phật môn có thể thật không biết xấu hổ a. Một vị tù binh không nhịn được phàn nàn nói. Chính là, Quan Thế Âm đường đường một cái Bồ Tát, cũng tự mình ra tay thăm ra, đem những tù binh đó cho chuyển đẳng đến Trường An thành ngoại. Đây cũng quá không nói quy củ. Một vị khác tù binh cũng tức giận bất bình nói. Quá bấy cha rồi, như vậy chỉnh bật học quá lớn. Lại có một vị tù binh giễu cợt nói. Thì ra, những thứ này đại đường tù binh chung, có không ít là hiện đại xuyên việt giả, trên người bọn họ mang theo tiểu luân hồi đóng dấu giữa có thể lẫn nhau khai thông liên lạc, đợi cùng một cái truyền thanh máy. Làm một đám đại đường tù binh đều bị Quan Thế Âm cứu đi sau đó, những thứ này hiện đại những người xuyên việt liền mỗi người thông qua tiểu luân hồi đóng dấu tới lẫn nhau giễu cợt. Không nghi ngờ chút nào, đối với bọn hắn mà nói, Phật môn như vậy không nói võ đức hành vi, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng cách đứng. Bất quá, ở cách đứng đồng thời, cái này cũng không nhất định là một món hoàn toàn chuyện xấu. Đại đồng mầm ngống đã loại vào những thứ kia đại đường trong lòng tù binh, chúng ta có thể chờ đến bọn họ cắm rễ nảy mầm. Cuối cùng, hay lại là Phương Hàn một lời định định, đem chuyện này rõ ràng minh bạch. Từ vừa mới bắt đầu, đại đồng biết cái này một bên, liền đã làm xong chuẩn bị chú đáo. Kia đại đường tù binh ở vào trại tù binh chung ngày đầu tiên bắt đầu, ngay tại bị đại đồng sẽ ảnh hưởng. Xóa nạn mù chữ, vì chính là để cho các tù binh nhiều hơn một chút phân biệt năng lực, để cho bọn họ có thể minh biện thị phi, rồi hiểu nhiều hơn kiến thức cùng đạo lý. Sau đó điện ảnh loại, đó là rõ ràng vô cùng văn hóa chuyển vận văn hóa ảnh hưởng. Thông qua những thứ này văn hóa sản phẩm, để cho các tù binh tiếp xúc được khác nhau tư tưởng cùng quan niệm, từ đó ở biến đổi ngầm chung thay đổi bọn họ nhận thức. Bây giờ, những thứ kia mặc dù tù binh cũng được cứu trở về, nhưng tinh thần bọn họ lại hoặc nhiều hoặc ít địa bị một ít ảnh hưởng. Chỉ là ảnh hưởng sâu cạn khác nhau, mang đến không giống nhau kết quả mà thôi. Đại đồng từ điển cùng quyển bài tập cũng bị lấy đi rồi, cái này làm cho Vương Ngũ Tâm có chút tức giận chung. Hắn trong lòng cũng có chút hiểu ra, này là mình biết chữa quyền lực, cũng bị lấy đi rồi. Mặc dù phẫn nộ, nhưng lại cũng không thể tránh được. Ở nơi này xã hội phong kiến bên trong, quyền lực nắm ở rất ít người trong tay, bọn họ căn bản không có đường phản kháng. Ta đại đồng từ điển. Vương Ngũ tràn đầy tiếc nuối, hắn nắm thật chặt quả đấm, trong mắt lóe lên lệ quang. Mất đi từ điển, Vương Ngũ phảng phất biến trở về rồi vốn là mù chữ, hắn vẫn chưa to không biết một cái. Nhưng trước đây phát sinh hết thảy, vẫn còn ở lại trong lòng Vương Ngũ, khó mà quên. Những thứ kia ở trại tù binh chung thời gian, những thứ kia cùng các chiến hữu cùng nhau học tập, cùng nhau phấn đấu thời gian, những tiếp đó chạm được mới tư tưởng, mới quan niệm, cũng như cùng đóng dấu một dạng khắc thật sâu ở trong lòng của hắn. Vô chi vô giác qua hai ngày, Vương Vũ cảm giác mình giống như một cụ sát sống, bị động trải qua hết thảy các thứ này. Hắn phảng phất một viên nhỏ nhặt không đáng kể bụi trần, ở nơi này rối ren phức tạp trong thế giới, hoàn toàn mất đi tự bản thân năng lực, liền mảy may tự làm chủ quyền lợi cũng không có. Ở đó khói lửa chiến tranh bay tán loạn trong năm tháng, vận mệnh tựa hồ mãi cứ trêu cả người. Mới tới con trên, không biết là từ loại nào suy tính, lại làm ra một cái quyết định, tạm thời thả bọn họ những thứ này tù binh đi về nghỉ. Cái này nhìn như là một loại ban cho, có lẽ là đối với bọn họ chiến bại bị bắt chi loại sau bồi thường đi. Vương Ngũ, cái này ở trên chiến trường trải qua gặp chắc trở hắn tử, cũng nhận được như vậy cơ hội. Hắn được phép về đến nhà, thưởng thụ một đoạn rất an ninh thời gian. Thực ra, này phía sau cũng có càng cấp độ sâu nguyên nhân. Những ngày gần đây, đại đường Vương Triều gặp phải rất nhiều hoàn cảnh khó khăn, dân gian tiếng oán than dậy đất, dân chúng đối lập tức thế cục tràn đầy bất mãn cùng phẫn hận. Mà ở trong triều đình, những thứ kia đạt quan các quý nhân, đối với mấy cái này tù binh cũng tràn đầy không tín nhiệm. Chính là những yếu tố này đan vào một chỗ, mới thúc đẩy lần này tù binh trở về nhà cơ hội. Đối với cái này nhiều chút thế sự xoay vần tù binh mà nói, cái này hoặc giả cũng không phải là một chuyện xấu. Ít nhất, Vương Ngũ có về nhà khả năng. Hắn lặng lẽ thu thập xong bọc hành lý, đem trong lòng thất lạc cùng khổ sở cùng nhau thu hồi, dứt khoát quyết nhiên bước lên về nhà đường, mục đích nơi là kia hồn khiên mộng nhiễu Vương gia thôn. Buồn chương hết, chương 434, trở về chương 434, trở về 2025-07-22 tác giả, thu nhận người làm Vương gia thôn đường danh dần dần xuất hiện ở trước mắt lúc, trong lòng Vương Ngũ ngũ vị tạp trần. Đủ loại suy nghĩ như thủy triều sông lên đầu, để cho hắn nhất thời khó mà bình tĩnh. Cũng không biết cha mẹ bây giờ trải qua như thế nào, thân thể có mạnh khỏe hay không. Hắn ở trong lòng yên lặng thì thầm đến. Còn có trong thôn tiểu thúy, cái kia để cho hắn ràng buộc không dứt nông gia thiếu nữ, giờ phút này cũng không biết trải qua như thế nào. Mang theo những thứ này phức tạp ý tưởng, Vương Ngũ chậm rãi bước chân vào Vương gia thôn. Thôn vẫn là kia quen thuộc bộ dáng, có thể nhà lại có vẻ cũ nát không chịu nổi, phảng phất như nói năm tháng tăng thương. Ồ, này không phải Vương gia lão Ngũ sao? Một vị thôn dân nhận ra Vương Ngũ, kinh ngạc hô. Vương Ngũ ở trong nhà xếp hàng đi lão Ngũ, tại hắn đời này bên trong, hắn là thứ năm hải tử, cho nên tất cả mọi người gọi hắn Vương Ngũ. Trừ hắn ra, còn có Vương Đại, Vương Nhị, Vương Tam. Bọn họ đều là Vương Ngũ biểu ca anh họ. Vương Ngũ không phải đầu quân đi sao? Tại sao trở lại? Một vị khác thôn dân tò mò mà hỏi thăm. Ngươi chẳng nhẽ không nghe nói? Vương Ngũ chỗ quân đội thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, là bị đại đồng sẽ đánh bại. Chỉ có một chút người may mắn còn sống, giống như Vương Ngũ như vậy. Trong thôn có người biết được nội tình, liền hướng người bên cạnh giải thích. Vương Ngũ không để ý đến những nghị luận này, chỉ là khẽ gật đầu, hướng những thôn dân khác tỏ ý chào hỏi, sau đó liền hướng đến trong nhà mình đi tới. Dọc theo đường đi, bước chân hắn có chút nặng nề, trong lòng tràn đầy người đối diện nhớ nhung cùng mong đợi. Cũng không lâu lắm, Vương Ngũ rốt cuộc về đến nhà. Nhưng mà, trong nhà lại không có một bóng người, hắn cha mẹ đều còn ở trong đất làm lụng. Những năm gần đây, trong đất cây nông nghiệp sản lượng không ngừng hạ xuống, cái này làm cho đại đường rất nhiều nông hộ cũng lo lắng. Bọn họ mỗi ngày đều tại trong đồng ruộng cần cù cày cấy, chỉ mong có thể để cho sản lượng khôi phục lại ngày xưa năng suất cao trình độ. Vương Ngũ cha mẹ cũng không ngoại lệ, bọn họ làm trong thôn tá điển, hàng năm tân khổ lao làm đổi lấy lao cây trồng, không chỉ có phải cho địa chủ đóng cho mướn, còn phải cho quan phủ nộp thuế phú. Cũng chính bởi vì vậy, Vương Ngũ mới có thể bất đắc dĩ lựa chọn đi làm lính đầu quân. Theo Vương Ngũ trở về nhà tin tức truyền ra, rất nhanh liền có người đi thông báo cha mẹ của hắn. Cũng không lâu lắm, Vương Ngũ cha mẹ liền vội vã đuổi trở về trong nhà. Khi bọn hắn thấy Vương Ngũ một khắc kia, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cùng kích động. Ngạc nhiên mừng rỡ là, bọn họ rốt cuộc gặp được ngày nhớ đêm mong con trai, kích động chính là, con trai có thể bình an trở về. Muốn biết rõ, hung tứ đường núi đánh một trận kết quả, gần như truyền khắp thiên hạ, ngay cả này xa xôi Hương thôn cũng đều có chỗ nghe thấy. Không biết có bao nhiêu người ta hải tử đi đầu quân tham dự trận chiến ấy, cuối cùng lại chết trận xa trường, để cho vô số gia đình lâm vào trong đau buồn. Vương Ngũ cha mẹ đã từng cho là Vương Ngũ chiến chết ở hùng cứ đường núi, giờ phút này thấy con trai bình an vô sự, trong lòng vui sướng khó mà nói nên lời. Về đến nhà, người một nhà ngồi quay quần một chỗ, Vương Ngũ mẫu thân bận trước bận sau, nên vì Vương Ngũ đón gió tẩy trần. Bọn họ vừa ăn cơm, vừa ôn gần đây phát sinh sự tình các loại. Đột nhiên, một tin tức để cho Vương Ngũ trợn tròn đôi mắt. Cái gì? Tiểu Thúy muốn gả cho địa chủ rồi hả? Vương Ngũ khó tin mà hỏi thăm. Tiểu Thúy, cũng chính là Vương Tiểu Thúy, là Vương gia thôn chúng cái kia để cho hắn ràng buộc không dứt nông gia thiếu nữ. Mà đối với Vương gia thôn địa chủ, Vương Ngũ không thể quen thuộc hơn nữa. Kia có thể không phải một vị tâm địa thiện lương địa chủ, bóc lột, lăng nhục chăm họ sự tình, hắn cũng không ít làm. Bằng không, một chỗ chủ làm sao có thể nắm giữ nhiều như vậy sản nghiệp? Đơn giản chính là sử dụng đủ loại thủ đoạn, cho vay lãi suất cao, lấn áp chăm họ, đem còn lại chăm họ ruộng đất chiếm đoạt tới thôi. Ngay lại một ngày, năm lại một năm, địa chủ sản nghiệp càng ngày càng lớn. Mấu chốt nhất là, bọn họ Vương gia thôn địa chủ tuổi tác đều đủ để làm Vương Ngũ phụ thân. Tiểu Thúy, Vương Ngũ nghe tin tức này, lửa giận trong lòng trung đốt, không nhịn được nắm chặt quả đấm. Ban đêm, Vương Ngũ ăn cơm xong, ở trong nhà đứng ngồi không yên. Hắn trong đầu không ngừng hiện ra Tiểu Thúy bóng người, trong lòng tràn đầy lo âu. Rốt cuộc, hắn cũng không kiềm chế được nữa, đi ra khỏi nhà. Trong lúc vô tình, hắn đi tới Vương Tiểu Thúy ra ngoại. Ở yên tĩnh này ban đêm, Vương Ngũ mơ hồ nghe được có thiếu nữ tiếng khóc tỉ tê. Thanh âm ấy, phảng phất là một cái lưỡi dao sắc bén, đâm đau hắn tâm. Tiểu Thúy, Vương Ngũ tâm bị thật sâu làm động tới, hắn không khỏi tiến lên, nhẹ nhàng gõ Tiểu Thúy cửa nhà, sau đó đi vào bên trong nhà. "Tiểu Thúy, ngươi rốt cuộc thế nào?" Vương Ngũ mặt lộ vẻ ân cần, nhẹ giọng hỏi thăm Vương Tiểu Thúy chuyện đã xảy ra. Thì ra, Vương Tiểu Thúy cũng không phải là tự nguyện gả cho trong thôn địa chủ, chỉ là người địa chủ kia thế lực khổng lồ, mượn đề tài để nói chuyện của mình, lấy Vương Tiểu Thúy một nhà không cách nào còn lên trước thật sự thiếu địa tô làm lý do, cưỡng bách bọn họ đáp ứng cửa hôn sự này. Chuyện này, Vương Ngũ nghe xong chuyện đã xảy ra, quả đấm cầm thật chặt rồi, trong nội tâm, lửa giận cháy đùng đùng. Bây giờ Vương Ngũ đã sớm không phải từ trước cái kia rốt nát vô tri thiếu niên. Lúc trước hắn có lẽ sẽ đối hết thảy các thứ này nhẫn nhục chịu đựng, thậm chí không biết rõ trong đó con đường. Nhưng là từ ở Đại Đồng quân trại tù binh đợi một đoạn thời gian, thậm chí ngắn ngủi biết chữ sau đó, Vương Ngũ tư tưởng xảy ra thay đổi thật lớn. Hắn kiến thức cũng trong lúc vô tình có tăng lên rất nhiều. Lúc này Vương Ngũ nghe địa chủ hành động, rất dễ dàng liền liên tưởng đến chính mình từng tại trại tù binh nhìn qua điện ảnh Trung Hoàng Thế Nhân làm ác. Này chính là cũ xã hội địa chủ. Hắn ở trong lòng mắng thầm, bọn họ thông qua hết thảy không đang lúc thủ đoạn, tới lấy được thổ địa, tích lũy tài sản, bóc lột dân chúng bình thường. Bọn họ hết thảy đều tràn đầy bẩn thỉu cùng tội ác. Dù vậy, bọn họ vẫn bị quan phủ bảo vệ. Đây là quan phủ sai. Vương Ngũ trong đầu không ngừng hiện ra tự mình ở trại tù binh xem qua kia bộ phim. Lúc này hắn càng cảm động lây, phản phất đích thân trải qua cùng trong phim ảnh giống nhau như lúc hết thảy. Ta nên làm cái gì? Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại hỏi mình. Cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt, không quan tâm sao? Trong điện ảnh, kia Vương gia ca ca từng trải qua nói câu nào, làm tuyết lở thời điểm, không có một mảnh bông tuyết là vô tội, nếu như ta đối Tiểu Thúy sự tình bỏ mặc, khởi không phải cũng trở thành này cũ trong xã hội một mảnh bông tuyết. Vương Ngũ nghĩ tới đây, lập tức lắc đầu một cái, ánh mắt trở nên kiên quyết rất nhiều. Không, ta tuyệt đối không thể làm người như vậy. Ta cũng muốn làm giống như Vương gia ca ca người như vậy. Tinh tinh lửa, có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ta có thể lấy chính ta lực lượng, tới vì đánh vỡ này cũ xã hội ra một phần lực. Gần đó là thất bại, ta cũng sẽ không hối hận. Vương Ngũ kiên định lập được chính mình quyết tâm. Từ kia Đại Đồng quân trại tù binh trở về sau đó, hắn tâm cảnh đã cùng từ trước không giống nhau lắm. Hắn không cách nào nữa trở lại lấy trước kia loại mông muội không biết gì trạng thái. Bây giờ Vương Ngũ kiến thức cùng nhận thức để cho hắn làm ra quyết định như thế. Ngay sau đó, Vương Ngũ trấn an một chút Tiểu Thúy, liền quay trở về trong nhà mình. Hắn ngồi ở trước bàn, rơi vào trầm tư. Nói là ý tưởng, càng giống như là đang nhớ lại. Hắn cẩn thận nhớ lại tự nhìn qua kia bộ phim, trong phim ảnh Vương gia ca ca trước sau thật sự làm việc, hắn đều nhất nhất ở trong đầu nổi lên. Bước đầu tiên là cần đoàn kết trong họ. Trong lòng Vương Ngũ âm thầm suy nghĩ, chỉ có dân chúng lực lượng đoàn kết lại mới nắm giữ càng nhiều khả năng. Sau đó, làm ớn. Vương Ngũ đem chính mình phải làm việc tình, từng cái quy hoạch đi ra. Ngày thứ hai, Vương Ngũ liền bắt đầu rồi hành động. Hắn dứt khoát quyết nhiên bước lên thay đổi mệnh vận đạo đường, trong lòng tràn đầy kiên định cùng dũng khí. Cùng lúc đó, ở xa xôi xa Chí Quốc, quốc nội đệ nhất phúc địa Cửu Cực trong núi, một trận trọng yếu triệu tập đang tiến hành. Lâm Nam ngồi ngay ngắn ở Cửu Cực trong đại điện, đệ tử của hắn Lục Nhĩ nhẹ nhàng gõ trong điện cánh tác. Tiếng chuông du dương vang dội toàn bộ Cửu Cực sơn, thậm chí mơ hồ truyền khắp toàn bộ xa Chí Quốc phạm vi. Tiếng chuông vang lên 3 tiếng, điều này đại biểu triệu tập ý Cửu Cực trong núi các nơi, có thật nhiều vốn là chính ở bế quan tu hành đạo nhân, rối rít từ trong tu luyện tỉnh lại, hướng Cửu Cực điện mà tới. Bọn họ mặc đạo bào, nhịp bước nhẹ nhàng, phản phất cùng núi này gian thanh phong hòa làm một thể. Long trúc trên núi, một đám các loại sư tử, nghe tiếng chuông này đều rối rít ngẩng đầu, nhìn về phía Cửu Cực sơn phương hướng. Bọn họ có uy phong lẫm lẫm, có ngây thơ chân thành, nhưng giờ phút này đều tràn đầy kính sợ tình. Trên núi kia Cửu Khúc ở lại chơi trong động, đột nhiên chuyển tới một đạo sư tử hống. Kia giống tiếng điếc tai nhức óc, phản phất có thể xuyên tấu vân tiêu. Kèm theo sư tử hống, một cái cựu đầu sư tử từ trong chậm rãi ra. Trên người nó tản ra cường rộng rãi hơi thở khiến cho trên núi sư tử rối rít chiều bái. Đạo chủ có triệu tập lệnh. Nay cựu đầu sư tử, bất ngờ đó là cựu Linh Nguyên Thánh, chúng sư tử thủy tổ. Cựu Linh Nguyên Thánh tự trong động phủ bước mà ra, tiếng như hùng trùng, hướng dưới quyền bảy vị sư tôn phát hiệu lệnh, theo ta cùng đi, cộng phó đạo chủ chi cho đòi. Một ngày này, xa chỉ quốc thượng vô ích, tỏa ra ánh sáng lung linh, tường vân lượn lờ, tất cả hướng Cựu Cực Sơn phương hướng tụ đến. Dân chúng bình thường tuy không biết nội tình, nhưng cũng rối rít suy đoán, đầu đường cuối ngõ nghị luận sôi nổi. Nhiều lần, trong ngày thường chống trải yên tĩnh Cựu Cực ngoài điện, đột nhiên bóng người đông đảo, kèm theo nhiều tiếng thông báo, bên tai không dứt. Chính nhất Trương Liệt nhận lệnh tới. Lo đạo nhân, chuyên tới để ứng triệu. Cựu Linh Nguyên Thánh mang theo sư tôn cộng phó đạo chủ ước hẹn. Đạo nhân Trương Quả cũng ở hàng ngũ này. Thiết quản lý, ứng triệu tới. Thục Sơn Duẫn Hỉ, xin nghe đạo chủ chi mệnh. Từng vị đạo nhân, tất cả thuộc xa chỉ nhất mạch, danh liệt Cựu Cực minh uy phủ lục trên, cùng tôn Vinh Lâm Nam vì đạo chủ, rối rít bước vào Cựu Cực đại điện. Đợi mọi người tụ hội một đường, Lâm Nam ngồi đàng hoàng ở bên trên, chậm rãi mở miệng, nói ra triệu tập mọi người lên do. Bây giờ, đại đường biên giới, khói lửa chiến tranh bay tán loạn. Có một đại đồng sẽ lo liệu cùng ta xa chỉ giống nhau chi đại đồng lý niệm, võ trang khởi nghĩa, ý muốn đúc thành thiên hạ đại đồng chi thịnh thế. Nhưng Lâm Nam đem thế cục nói liên tục, đại đường nhất phương có Phật môn giúp đỡ, Phật môn đã nhiều lần ra tay căng dự. Nói xong, ánh mắt của Lâm Nam quét nhìn mọi người, trầm giọng nói, bổn tọa muốn lấy xa chỉ lực giúp đại đồng sẽ giúp một tay. Chư vị có thể có nguyện đi người. Vừa dứt lời, liền có người ứng tiếng mà ra. Đạo chủ, Cửu Linh Nguyên Thánh nguyện đi. Thục Sơn Duẫn Hỉ cũng nguyện đi. Thiết quản lý nguyện làm đạo môn hết một phần sức mọn. Vân đạo hưởng ứng tiếng liên tiếp, đủ thấy Lâm Nam vị này đạo chủ chi lực hiệu triệu. Cho dù đối mặt Phật môn, nay một đám đạo nhân cũng không có vẻ sợ hãi chút nào. Nhưng mà, Phật môn bên kia, liền Bồ Tát đều đã điều động, xa chỉ những thứ này đạo nhân, tuy không thiếu cường giả, lại cũng khó mà cùng Bồ Tát chống đỡ được. Lâm Nam sở dĩ lúc này phái bọn họ, tự nhiên có tính toán khác. Lâm Nam bàn ngồi như trông, trầm giọng nói, bổn tọa đem thân phó Tây Thiên, cùng Như Lai Phật tổ phân cao thấp. Sau đó, bổn tọa đem trói buộc Tây Thiên, bất đắc dĩ La Hán trở lên cường giả giúp đỡ đại đường. Nói xong, ánh mắt của Lâm Nam thâm thúy, nhìn về phương xa. Mà ở một chỗ khác, ương sầu giản trước, bầu không khí lại hoàn toàn khác nhau. Một cổ khí tức kinh khủng, từ phía trước sơn lộc trung chợt bùng nổ, như cuồng phong quét qua, rừng rậm hoa hoa tác hưởng. Hí hí hí. Con ngựa bị giật mình, kịch liệt run rẩy, thứ chi không ngừng run rẩy. Đây bất quá là một tầm thường phang mã, nếu không phải Tôn Ngộ Không đứng ở đem trước, sợ rằng sớm đã quỳ xuống đất. Ngộ Không. Trên lưng ngựa, Đường Tam Tạng nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cho dù hắn tu vi nông cạn, cũng có thể cảm nhận được phía trước chi khác thường. Trùng lâm xa cắt vang đội, phương xa đen nhánh lâm mục, giống như vực sâu một dạng hơi tiến lên một bước, liền như muốn bị cắn nuốt hầu như không còn. Không sao. Tôn Ngộ Không mặc hổ bào váy, vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn ngẩng đầu lên, từ trong thai lấy ra kim cô đồng, nhìn về xa xa, cau mày. Vì sao lại có nhiều như vậy hơi thở? Tựa hồ không chỉ là yêu tộc, còn có còn lại hơi thở hỗn tạp trong đó. Tôn Ngộ Không vẻ mặt hay thay đổi, hai tròng mắt ngọn lửa xoay tròn, kim mang nở rộ, hắn mở ra hỏa nhãn kim tinh, nhìn về phía trước. Nay nhìn một cái bên dưới, nhất thời cả người rung một cái. Một đạo lại một đạo mênh mông hơi thở, nổi bật bất phàm, tất cả ở ưng sầu giản trung tâm phóng lên cao. Trong đó, càng là có tam đạo khí tức kinh khủng nhất. Một đạo yêu khí màu vàng nóng, bá đạo vô cùng, một đạo rộng lớn nhân hoàng khí, uy nghiêm trang trọng, còn có một đạo nước sơn mặc như đen cổ xưa hơi thở, sền sệt vô cùng, liếc nhìn lại, liền tựa như dòm ngó vực sâu. Vì sao lại có nhiều như vậy cường giả? Nhất là kia ba đạo không tầm thường hơi thở, lại so sánh với hắn cũng không rơi xuống hạ phong. Mà ở xung quanh, còn có chừng 10 nói hơi yếu một ít, vẫn như cũ bất phàm hơi thở. Nhìn thấy nhiều như vậy chấn động, may là Tôn Ngộ Không, lúc này cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Ngộ Không, bọn họ đi ra. Trên lưng ngựa, Đường Tam Tạng có chút sợ nói. Tôn Ngộ Không nhìn lại, đúng như dự đoán, ở ương sầu giản trùng, đột nhiên có từng đạo yêu vật từ trong đó đi ra. Một đạo lại một đạo, lại tất cả đều là thật. Từng tên một đại yêu, một đạo đạo nhân ảnh, chậm rãi từ ương sầu giản trùng đi ra. Những thứ này không đặc biệt, dĩ nhiên là đã gõ định xong rất nhiều tấn công linh sơn chi tiết đạo tràng các đệ tử. Ừ, bên kia là ai? Đống nhiên đi tuất ở đằng trước một tôn đại yêu nheo lại mắt, hình như là người đi lấy kinh. Có điểm giống a. Chờ một chút, ta trước đó vài ngày thật giống như có người bộ hạ bị giết rồi, chính là người đi lấy kinh làm. Tính toán thời gian, thật giống như cũng quả thật muốn tới đây. Có một đại yêu bưng cằm, nghi ngờ nói. Nghe nói như vậy, đông đảo từ ương sầu giản đi ra đạo tràng các đệ tử cũng sắc mặt có chút quái dị. Mới vừa thương lượng xong thế nào đối phó linh sơn, liền gặp được người đi lấy kinh. Vận khí này có chút không giống nhau a. Buồn chương hết, chương 435, địa tàng vương chương 435, địa tàng vương 2025-07-24 tác giả thu nhận người bất quá, này không phải chúng ta đụng phải hắn, là chính bản thân hắn đến đây đi. Không ra tay mà nói, hắn không vấn đề gì. Vậy phải đi chào hỏi. Đông đảo đạo tràng các đệ tử trong nháy mắt liền làm ra quyết định, tự nhiên làm theo hướng Tôn Ngộ Không với Đường Tam Tạng phương hướng đi tới. Đạo tràng đệ tử bên này trong lòng không có gì áp lực. Mà ở bên kia, Tôn Ngộ Không với Đường Tam Tạng cũng không giống nhau. Chỉ cảm thấy lăn lộn thân sợ hãi, áp lực che ngập bầu trời mà tới. Nhất là Tôn Ngộ Không, nắm kim cô đồng, trực tiếp ở nơi này sủ lông, cơ thể căng thẳng, như cùng một cây cung lớn như thế, kéo đến rồi cực hạn. Những thứ này là chuyện gì xảy ra? Một cái nhỏ bé ưng sầu giản bên trong, làm sao sẽ văng ra nhiều như vậy tồn tại? 500 năm không đi ra, thế đạo đều thay đổi sao? Hơn nữa nếu là hắn không nhìn lầm mà nói, những thứ này yêu quái bên trong, còn có mấy cái nhân tộc, còn kề vai sát cánh. Rơi ạ, yêu tộc không phải lấy nhân tộc làm thức ăn sao, lúc nào quan hệ tốt như vậy? Hơn nữa nhân tộc không có tu luyện công pháp, này mấy cái nhân tộc hơi thở cũng không kém là cái quỷ gì, cũng là cái gì yêu vật. 500 năm trước ta đây lão tôn ngang dọc tam giới thời điểm, thế nào không gặp qua nhiều như vậy yêu quái? Ngộ Không, Đường Tam Tạng nuốt nước miếng một cái, hướng lui về phía sau mấy bước. Yên tâm sư phó, ta đây lão tôn nếu nói qua muốn hộ ngươi đi Tây Thiên thủ kinh, vậy liền tự nhiên sẽ hộ đến cuối cùng. Huống chi ta đây lão tôn cũng có một chút muốn cùng tiếp Như Lai lão nhi nói một chút. Tôn Ngộ Không hít sâu một hơi, quanh thân hòa hợp dạo dực, lưu quang sôi sùng sục. Ngay tại hắn trầm mặt xuống, nắm kim cô đồng, hoành ngăn cản ở trước người, chuẩn bị liều mạng thời điểm. Từng cái yêu quái, rối rít từ bên cạnh hắn đi tới. Này chính là người đi lấy kinh, cũng đã đi tới nơi này a. Đừng nói, ngược lại là vẫn thật nhanh. Được rồi, con khỉ, mau tránh ra điểm a. Nếu như ngươi động thủ trước, cũng đừng trách bọn ta bất đạo nghĩa rồi. Những thứ này đám yêu quái, từng cái cũng lại nhảy đến chuyện nhà, từ bên cạnh bọn họ đi qua, hoàn toàn không có cần ra tay ý tứ, càng là không thấy phía trước nhất Tôn Ngộ Không. Đều tò mò nhìn phía sau Đường Tam Tạng. Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng, bây giờ Đường Tam Thịnh, trường sinh bất tử, đối với các ngươi những thứ này yêu quái liền không có bất kỳ sức hấp dẫn sao? Hơn nữa như vậy một đám đại yêu bên trong, làm sao còn có nhân tộc tu sĩ? Cái kia đầu mọc một sừng lam bị quái vật, là hải tộc đi, ngươi bản thể là độc giác cá voi chứ? Loại đồ vật này vì sao lại ở trên đất bằng xuất hiện a này? Một đạo đạo nhân ảnh, từ Đường Tam Tạng Tôn Ngộ Không bên người đi qua. Tốc thẳng vào mặt quần quần uy áp, yêu tộc yêu khí, chư đa chủng tộc hơi thở, trực tiếp để cho Đường Tam Tạng ngồi ở lập tức, cũng không dám thở mạnh, run lẩy bẩy. Sư phó, có ta đây lão tôn ở chỗ này nửa bước, cũng sẽ không có ngươi đinh điểm nguy hiểm. Tôn Ngộ Không kim cô đồng đưa ngang một cái, dựng thân chư yêu trong đám, vẻ mặt nghiêm trọng. Ngộ Không, nghe nói như vậy, Đường Tam Tạng nhất thời vô cùng kích động. Con khỉ này mặc dù bình thường không nghe lời, cũng không để ý hắn, nhưng ở lúc mấu chốt, hay lại là đặc biệt đáng tin a. Con khỉ này liền Tôn Ngộ Không, nhìn cũng không thế nào a, so với Bùn Hầu sư minh kém xa. Có đại yêu đi qua, tò mò nhìn. Nghe vậy Tôn Ngộ Không, nhất thời đầu đầy hạt tuyến. Ngay tại Tôn Ngộ Không sắp không kềm chế được lửa giận trong lòng đang lúc, một đạo thanh âm quen thuộc ung dung truyền tới. Nha, này không phải hảo huynh đệ của ta mà. Thanh âm này, để cho Tôn Ngộ Không hơi mở ra, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh đập vào mi mắt. Lục Nhĩ. Tôn Ngộ Không mặt đầy kinh ngạc, bật thốt lên, ngươi tại sao lại ở đây nhỉ? Chẳng qua chỉ là một ít việc vặt vãnh chuyện nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Ngược lại là ngươi, cũng đi đến nơi này á? Lục Nhĩ mi hầu bước đi tới trước người Tôn Ngộ Không, trong mắt lóe lên kỳ dị ánh sáng. Hắn quả thực không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không lại cũng là thỉnh kinh trong đội ngũ một thành viên. Nhớ lúc đầu ở phụ cận Ngũ Chỉ Sơn, chính mình chính lòng tràn đầy phẫn uất, cũng không kịp cùng Tôn Ngộ Không thật tốt ôn chuyện một chút. Bây giờ đủ phải, làm sao có thể không cố gắng trò chuyện một chút liên quan tới Phật môn chuyện đây? Lục Nhĩ mi hầu tâm tư xoay chuyển thật nhanh, trong phút chốc liền nghĩ xong liên tiếp giải thích, hắn kéo lại Tôn Ngộ Không, hướng cách đó không xa đi tới. Đến, ta hai huynh đệ thật tốt chuyện trò một chút. Tôn Ngộ Không mặt lộ do dự, nói, nhưng là, sư phụ hán. Yên tâm đi, không ai dám động người đi lấy kinh. Bọn họ mỗi một người đều tâm địa thiện lương, thành thực hữu ái cực kỳ. Lục Nhĩ mi hầu dừng dưng nói. Tôn Ngộ Không nghe lời này, khoe miệng không nhịn được kéo ra. Liên một cái kia cái đại yêu, quanh thân sát khí trùng thiên, yêu khí tràn ngập, nơi nào giống như là thành thực hữu ái bộ dáng. Thậm chí trong đội ngũ kia số ít mấy cái nhân tộc, đi lên đường tới cũng là khắp người phỉ khí, so với yêu tộc còn giống như yêu tộc. Nhưng cuối cùng, Tôn Ngộ Không vẫn gật đầu một cái, đi theo Lục Nhĩ mi hầu hướng xa xa đi tới. Mà ở một bên, Đường Tam Tạng chính là vẻ mặt mờ mịt nhìn Tôn Ngộ Không bị Lục Nhĩ mi hầu tùy tiện mang đi. Đường Tam Tạng lòng tràn đầy nghi ngờ. Ngộ Không, Ngộ Không, không phải nói được không cách ta khoảng đó sao? Đường Tam Tạng rất muốn lớn tiếng kêu lên, để cho Tôn Ngộ Không đừng ném hạ chính mình, có thể còn không chờ hắn mở miệng, một cái cả người tản ra ánh sáng hung cầm liền bu lại, tò mò với Đường Tam Tạng tiếp lời. "Này, ngươi thật là Đường Tăng, từ Đông Thổ đại đường tới." Đường Tam Tạng thân thể cứng ngắc gật gật đầu. Cái này hung cầm đại yêu còn muốn nói tiếp, bên cạnh lại đột nhiên văng ra một người, trực tiếp đem kia đại yêu lay mở, hỏi nếu là từ Đông Thổ đại đường đến, vậy khẳng định có không ít bảo bối chứ? Giao ra một chút chứ? Tránh ra. Ngươi liền chút tiền đồ này. Nhìn một chút tiểu tử này tế bị nổ đủ, cũng không biết rõ ăn cái gì mùi vị. Từng cái đại yêu, tiếp nhị liên tam tiến tới góc mặt, tò mò với Đường Tam Tạng tiếp lời. Mà Đường Tam Tạng là bị dọa sợ đến run lẩy bẩy, giống như nến tàn trong gió một dạng run rẩy thân thể từng cái trả lời. Ngươi có thể kiềm chế một chút ta, nhìn một chút ngửi một cái là được, đừng thật độc thủ. Lúc này, có một người mặc áo dài trắng nhân tộc thanh niên mở miệng nói. Đường Tam Tạng nghe, kích động không thôi, trong đầu nghĩ không hổ là ta nhân tộc đồng bảo, tại nhiều như vậy đại yêu trong bầy, cũng dám bới vì mình nói chuyện, thật là bên vực lẽ phải. Có thể thanh niên này câu nói tiếp theo, thiếu chút nữa để cho Đường Tam Tạng bỏ ngựa mà chạy. Chứ sao? Mặc dù chuẩn bị cái chân, làm một cánh tay cũng không cái gì ghê gớm. Muốn không thử một chút? Thí chủ, thử không phải a? Đường Tam Tạng rơi lệ đầy mặt, khó khăn đáp trả chư nhiều vấn đề, trong lòng gần như tan bỡ. Ngộ Không, nhanh tới cứu ta a! Một đạo lại một đạo thân ảnh từ Đường Tam Tạng bên người đi qua, tò mò nhìn quanh hắn. Mà ở phía xa, Lý Thừa Càn chính là có chút nhíu mày. Cái này con lựa chọn chính là Đường Tam Tạng. Lúc trước có phải hay không là ở Trường An thành ngoại gặp qua? Đáng tiếc, có một đoạn thời gian ta đi bế quan, như tiếp tục cấm tuyệt Phật môn ở đại đường truyền bá, sợ rằng cũng không có cái gì cái gọi là Tây Du thỉnh kinh rồi. Lý Thừa Càn yên lặng suy nghĩ, chậm rãi thôi toán. Lần này vẹn vẹn tấn công Linh Sơn phải làm là không đủ, có thể hay không ở nơi này Tây Du trên đường cũng làm ra điểm thai vạ đây. Ta nhân tộc còn có rất nhiều sư minh môn hạ yêu tộc cũng cần quật khởi a. Ưng sầu giản bên trong, Đường Tam Tạng đoàn người đúng lúc đụng phải đã buôn bán nghỉ xong rất nhiều đạo tràng đệ tử. Tôn Ngộ Không bị Lục Nhĩ Mi hầu quăng đến một bên, bị quán thâu phản kháng Phật môn tư tưởng, chỉ để lại Đường Tam Tạng một người. Rất nhiều đại yêu ánh mắt tò mò chung, run lẩy bẩy. Rất nhiều đến từ đạo tràng đệ tử thương lượng với nhau, ước định cẩn thận địa điểm, rối rít từ Ưng sầu giản chung đi ra, bước lên đi Tây Nhu Hạ Châu con đường. Ánh mắt của bọn họ uy nghiêm, nhiệt huyết sôi trào, nhìn Linh Sơn phương hướng, trong lòng chiến ý dâng trào. Muốn biết rõ, đây chính là lấy được sư tôn bảy mưu đặc kế, phải nhất định cứu ra tiểu sư muội hung hăng bị thương nặng Linh Sơn. Đông đảo chư thiên đạo tràng đệ tử nắm chặt quả đấm, cắn răng, ép trong lòng hạ phẫn nộ, hướng Linh Sơn tụ tập đi, chuẩn bị cho Phật môn một cái đả kích trầm trọng. Mà ở xa xôi Đông Thắng Thần Châu cùng Tây Nhu Hạ Châu tiếp nhận chỗ, Lâm Nam chút nào không biết rõ mình môn hạ đệ tử ở bên ngoài làm cái gì. Nhàn a, thật là thanh nhàn, thoải mái. Cái gì tranh bá, cái gì tam giới, cái gì đại kiếp, hết thảy cùng tự mình không liên quan. Trời xanh mây trắng, thịt nướng bãi cát, đây mới là nhất cuộc sống hạnh phúc a. Bờ biển trên bờ cát, Lâm Nam giống như nhánh cá mặn như thế ngồi phịch ở trên ghế nằm, mặc quần có hoa, đeo kính mát. Mà ở bên cạnh hắn, Liệt Không Kiếm nhanh chóng cắt. Ở Lâm Nam dưới thao túng, Liệt Không Kiếm chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh cắt lát cá sống. Mỏng như cánh ve lát cá sống, ở khối băng chúng qua lọc sau, nhúng lên nước tương, ngon lành là nhét vào trong miệng. Nước băng khắp nơi, thoải mái. Lâm Nam thoải mái duỗi người, không có những thứ kia chuyện phiền lòng, trong đạo trường rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên, này trong đạo trường vẫn chỉ có bản thân một người thời điểm thoải mái nhất a. Người a, hay lại là làm nhánh cá mặn nhất thoải mái. Lâm Nam nằm ở trên ghế nằm, ngâm nga bài hát, thổi phong, nhàn nhã vô cùng. Chỉ có thỉnh thoảng nhìn về phương xa trong đạo trường hồng mông thư các sau đó, mới có thể dâng lên vẻ cô đơn cảm giác. Dù sao không có đệ tử, đạo tràng thật sự hơi quá với lạnh canh. Cũng không biết dạy kia mấy trăm đệ tử, bây giờ còn có thể có mấy cái sống sót. Nam ở trên ghế nằm, Lâm Nam lẩm bẩm, thực lực của bọn hắn thấp như vậy, hẳn không pháp cho ta đưa tới phiền phải đi. Đang ở Lâm Nam như vậy lẩm bẩm thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, phương xa trên mặt biển, nhiều hơn một cái nhỏ bé điểm đen. Ừ, đó là cái gì? Đông Thắng Thần Châu biển khơi trên, trời cao thủy rộng rãi, mênh mông băng ngát. Một đạo thon dài bóng người, chính chậm rãi đi ở trên mặt biển. Hắn người khoác cà sa, mặt mũi nhu hòa, dung mạo anh tuấn, trong lúc giở tay nhấc chân, lộ ra một loại ung dung khí độ. Tăng nhân giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên, chậm rãi tiếp lấy một luồng ánh mặt trời, nhẹ nhàng than thở. Thiên địa mở ra, phong thần năm tháng. Kể từ năm đó trận chiến ấy sau, ta đã bao nhiêu vạn năm không có gặp qua ánh mặt trời rồi hả? Đã sớm ký không biết. Chuyện cũ như mây, Thương Hải Tăng Điển. Khẽ gật đầu một cái, tăng nhân chắp hai tay, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Này đạo nhân ảnh không là người khác, chính là từ địa phủ đi ra Địa Tàng Vương. Nghe được đạo tràng bị khiêu khích xảy ra chuyện sau, Đế Thính liền đang không ngừng lừa dối Địa Tàng Vương, muốn để cho hắn rời đi địa phủ, đến Phật môn đi gây sự. Đế Thính hao phí mấy ngày sau, bằng vào ba tấc không nát miệng lưỡi, cuối cùng đem Địa Tàng Vương từ trong địa phủ lừa dối đi ra. Nhưng thế nào lừa dối Địa Tàng Vương đi Phật môn gây sự, ngược lại thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Cuối cùng, Đế Thính chỉ có thể dựa theo lúc trước muốn như vậy, trước tiên đem Địa Tàng Vương lừa dối vào Chư Thiên Đạo trong sàn lại nói. Không nói trước Địa Tàng Vương có thể hay không đi đánh Phật môn. Tối thiểu, chân chính đánh thời điểm, có thể giảm bất linh sơn một cái đỉnh phong chiến lược phải không? Mà bên kia, Địa Tàng Vương có thể không biết rõ trong lòng Đế Thính những thứ kia tiểu cựu cựu, chỉ là cho là Đế Thính thật phát hiện thành Phật phương pháp, tìm được thượng cổ thời đại đại năng. Cổ tay lưu truyền, Phật quang dâng trào. Đi ở trên biển, Địa Tàng Vương chậm rãi từ cà sa trung lấy ra một quyển hoa quyển. Đây là một tấm bản đồ, phía trên ghi lại một cái vị trí, chính là Đế Thính muốn Địa Tàng Vương đi địa phương. Đế Thính đang cho hắn tấm bản đồ này sau liền vội vã rời đi, bảo là muốn tham gia cái gì quốc hội, để cho chính hắn tới tìm kiếm. Nhìn mấy lần bản đồ sau, Địa Tàng Vương vẻ mặt không thay đổi, ngẩng đầu lên, nhìn ngắm tứ phương. A Di Đà Phật, dựa theo Đế Thính thật sự thị, hẳn liền ở phụ cận đây. Tại sao không có bất kỳ cảm ứng? Địa Tàng Vương cảm ứng một chút bốn phía, lại không thu hoạch được gì, không có bất kỳ đạo tràng phản hồi chuyển tới. Không có tìm được thượng cổ đại năng che giấu chỗ, Địa Tàng Vương cũng không có gấp. Hắn chỉ là một bên chậm rãi đi, tìm kiếm lối vào, một bên ở trong lòng mặc niệm Phật kinh, nghiên cứu Phật lý. Pháp hội nguyên do phân số 1, như là ta nghe. Nhất thời Phật ở Bảo Vệ Quốc, chỉ cây cho cô độc vườn, cùng đại bỉ khâu chúng 1250 người câu. Cứ việc Đế Thính cho đến bản đồ, đã cách đạo tràng rất gần, nhưng trừ phi Lâm Nam chủ động hiện thân, nếu không không có ai có thể tìm được cửa vào. Ở mảnh này thần bí khó lường trong thiên địa, ngay cả Địa Tàng Vương Bồ Tát như vậy siêu phàm nhập thánh tồn tại, lại cũng khó mà bước vào tòa kia che giấu đạo tràng nửa bước. Hắn bồi hồi cùng đạo tràng bên ngoài, gần trong gang tấc lại phảng phất cách thiên sơn và thủy, liền một tia đạo tràng vết tích đều khó bắt, chỉ có thể bất đắc dĩ ở phụ cận đi, trong miệng mặc niệm kinh văn, định tìm kia một đường cơ duyên. Mà ở đạo tràng bên trong, Lâm Nam chính lười biếng nằm ở mềm mại trên bờ cát, ánh mắt tò mò xuyên thấu qua đạo tràng bình chướng, nhìn trên mặt biển kia chậm rãi đi Địa Tàng Vương. Hắn trong lòng tràn đầy nghi ngờ, nhẹ giọng tự nói, một cái hòa thượng, hắn như thế nào đi tới nơi này? Chẳng lẽ là cầm trong tay ký tái đạo tràng vị trí bản đồ, hoặc là được mỗi vị đệ tử để cử tới? Lâm Nam cũng không nhận ra vị này hòa thượng thân phận chân thật, chỉ vì Địa Tàng Vương vì che giấu hành tung, tránh cho ở trong tam giới lưu lại vết tích, cố ý đem thực lực bản thân áp chế đến cực thấp cảnh giới, trên người hơi thở cũng lộ ra bình thản không có gì lạ. Lâm Nam chỉ là từ tò mò nhìn thêm mấy lần, sau đó liền mất đi hứng thú, tiếp tục nằm xuống hưởng thụ hắn nhàn nhã thời gian. Đối với hắn mà nói, trừ phi là mỹ vị ngon miệng hung cầm món ngon, nếu không rất khó để cho hắn đánh mở đạo tràng cửa. Mà trước mắt vị này hòa thượng rõ ràng không ở nhóm này, cho dù có đệ tử đề cử thì như thế nào, cùng ta có quan hệ gì đâu? Trong lòng Lâm Nam âm thầm cô, sau đó liền đắm chìm trong thế giới tự mình bên trong, hưởng thụ phần này hiếm thấy yên lặng cùng thanh thản. Sau đó trong cuộc sống, Lâm Nam ở trong đạo trường phơi thái dương, quá nhàn nhã sinh hoạt, phảng phất ngăn cách với đời. Mà Địa Tàng Vương là không nhanh không chậm ở đạo tràng bên ngoài quanh quẩn, một bên mặc niệm kinh văn, một bên cẩn thận tìm kiếm đạo tràng cửa vào. Hắn biết rõ, tòa này đạo tràng tuyệt không tầm thường nơi, muốn đi vào trong đó, phải tìm tới kia ẩn nút cơ duyên. Buổi chương hết, chương 436, Phật môn chương 436, Phật môn 2025-07-24 tác giả, thu nhận người thời gian thấm thoát, Lâm Nam tỉnh dậy, phát hiện vị hòa thượng kia vẫn ở chỗ cũ đạo tràng bên ngoài mặc niệm Phật kinh, không nhanh không chậm tìm kiếm cửa vào. Hắn liếc mắt, trong lòng thầm cười nhạo, hòa thượng này thật đúng là cố chấp a. Đang chuẩn bị xoay người trở lại trong đạo trường thịt nướng ăn, tiếp tục hắn mộng đẹp lúc, lại đột nhiên dừng bước. Một cái hòa thượng, nhìn tu vi cũng không cao dáng vẻ. Trong lòng Lâm Nam âm thầm suy nghĩ, từ đạo tràng sau khi giải tán, đã có hơn 10 năm chưa từng cùng ngoại giới tiếp xúc, cũng không biết rõ bây giờ ngoại giới kết quả là hình dáng gì rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Nam đúng là vẫn còn khẽ cau mày, quyết định đi ra đạo tràng, tìm tòi kết quả. Hắn nhẹ nhàng thay đổi cổ tay, chỉ thấy trên 9 tầng trời đột nhiên xuất hiện một cái nhỏ bé điểm sáng màu vàng, sau đó chậm rãi tuột xuống, từ trên xuống dưới, ở bên trong trời đất vạch ra một đạo chói mắt màu vàng dây nhỏ. Cái này dây nhỏ gần như bổ ra thiên địa, đem bầu trời cùng đại dương chia ra làm hai, lưu vân, xanh thẳm đều bị từ trong chặt đứt. Đạo trang hiện thân, một mảnh quang hái lưu ly thế giới hiện lên trước mắt. Lâm Nam một bộ trường bào, tay áo tung bay, vẻ mặt bình thản đứng tại thế giới cửa vào, xa xa hướng xa xa Điệu Tàng Vương mở miệng, "Hòa thượng, nơi này." Phương xa, ngay ngắn đi ở trên mặt biển, Điệu Tàng Vương chậm rãi quay đầu, nhìn cực xa chỗ kia một đường gần như đem thiên địa nứt ra cổ xưa cái nứt, trong mắt thần quang lóe lên. Hắn nhẹ giọng thì thầm, "A Di Đà Phật, đế thính nói không loa, nơi này quả nhiên không giống bất thường." Theo màu vàng dây nhỏ chậm rãi tua xuống, đạo trang toàn cảnh dần dần hiện ra ở Điệu Tàng Vương trước mắt. Hắn rung động trong lòng vô cùng, không nghĩ tới ở mảnh này nhìn như bình thường hải vực bên dưới, lại cất giấu như thế một tòa thần bí đạo tràng. Hắn lúc trước đã mấy lần trải qua khu vực này, nhưng thủy chung không thể phát hiện tại có gì khác nhau đâu thường. Đây tuột cùng là nhân vật gì? Thậm chí ngay cả ta đều không cách nào phát hiện. Trong lòng Điệu Tàng Vương âm thầm thán phục. Hắn biết rõ chính mình tuy thường xuyên đợi ở trong địa phủ tịnh hóa hồn phách, nhưng thực lực lại cũng không vì vậy hạ xuống, ngược lại có tinh tiến. Nhưng mà, đối mặt tòa này đạo tràng, hắn lại không có chút nào phát hiện. Này chính là thượng cổ đại năng lực lượng sao? Trong lòng Điệu Tàng Vương âm thầm suy đoán. Hắn nhìn trong đạo trường kia phiến hào quang lưu ly thế giới, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Ngay tại Điệu Tàng Vương quan sát chung quanh thời điểm, trong đạo trường Lâm Nam khẽ to mày, nhìn thấy Điệu Tàng Vương ở nơi đó ngẩn người, hắn làm bộ quay đầu phải trở về đi, lần nữa đóng cửa đạo tràng. Điệu Tàng Vương thấy vậy, vội vàng hô, "Chờ đã, chờ một chút." Hắn bước nhanh đi tới trước mặt Lâm Nam, chắp hai tay, đọc cái Phật hiệu, "A Di Đà Phật, cảm ơn thí chủ." Sau đó, hắn chậm rãi bước đi vào đạo tràng không gian. Vừa tiến vào đạo tràng, Điệu Tàng Vương liền bị cảnh tượng trước mắt rung động thật sâu. Nơi này linh khí đậm đà, pháp lực cuồn cuộn, dư thừa thiên địa sinh cơ gần như tràn ngập này ngay ngắn một cái phiến không gian nhỏ. Hắn dõi mắt trông về phía xa, phát hiện ở mảnh này không gian nhỏ cuối, càng là có vô cùng lưu quang nở rộ, tiên khí lở lở. Những thứ kia đậm đà xích sắc sáng mờ, gần như hóa thành chân long vượng hoàng, chiếm cứ ở trên bầu trời. Trừ lần đó ra, trong đạo trường còn có rất nhiều thiên cát, linh truyền, thần thực, tứ phương không gian trải rộng trận pháp, ẩn chứa trong đó ảo diệu, ngay cả Điệu Tàng Vương đều không cách nào nhìn thấu. Trong lòng của hắn âm thầm thán phục, những thứ này đều là thí chủ chế tạo ra tới sao? Lâm Nam gật đầu một cái, trả lời, nếu không đây, hắn cũng không nhận ra thân phận của Điệu Tàng Vương, chỉ là coi hắn là thành rồi một người bình thường hòa thượng. Điệu Tàng Vương tiếp tục hỏi thí chủ là từ chỗ nào tìm được bảo địa như vậy. Hắn định thông qua Lâm Nam trả lời, thôi toán ra hắn thân phận chân thật. Lâm Nam trả lời, cũng không phải tìm, là ta xây, chính là thí chủ chính mình xây. Nghe vậy Điệu Tàng Vương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn khó tin mà hỏi thăm, ban đầu lúc kiến tạo sau khi, tựa hồ dùng nửa tháng. Lâm Nam gật đầu một cái, không có gì giấu giếm ý tứ, không kém bao nhiêu đâu. Hai tay Điệu Tàng Vương chắp tay, cưỡng ép nén rung động trong lòng xuống. Hắn chỉ bãi cách đó không xa một tòa kiến trúc hùng vĩ hỏi như loại này kiến trúc, cũng chỉ là thí chủ bán nguyện đúc thành. Kia tòa kiến trúc cũng không lớn, khéo léo đẹp đẽ, nhưng lại có thể nói xảo đoạt tiên công. Nó tràn ngập khí tức thần bí, giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu trùng quanh thiên địa linh khí, quán thâu trong đó. Điệu Tàng Vương biết rõ, như vậy kiến trúc, gần đó là ở Linh Sơn chi thượng, cũng cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ Đại Lôi Âm tự bên ngoài, sợ rằng không có kia tòa đại điện có thể cùng như nhau. Chỉ là một nơi phòng xá mà thôi. Lâm Nam mắt liếc kia tòa kiến trúc, thuận miệng nói, phòng xá. Nghe vậy Điệu Tàng Vương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn quyết định không cần phải nhiều lời nữa nữa rồi, để tránh ở trước mặt Lâm Nam thất thố. Mặc dù trước mắt người này ngôn ngữ gầy nhẹ, tuổi tác nhìn cũng không lớn, nhưng trên thực tế tu vi lại sâu không lường được. Điệu Tàng Vương hồi tưởng lại lúc trước ở trên biển lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nam thời điểm, đã từng định liếc nhìn lại, thấy rõ thực lực của hắn. Nhưng mà, kia liếc nhìn lại, đừng nói là thấy rõ tu vi, thậm chí ngay cả hắn tự thân đều có loại muốn mê loạn trong đó cảm giác. Nếu không phải là nhanh chóng thu tâm, hậu quả khó mà lường được. Này chính là thượng cổ thời đại tồn có ở đây không? Địa Tàng Vương cau mày, trong lòng âm thầm suy đoán. Đang suy nghĩ, Lâm Nam mở miệng nói, không sai biệt lắm. Đến, ngồi, ta có một ít chuyện còn muốn hỏi ngươi. Đồng thời, một cổ ung dung mùi thơm truyền tới, đem Địa Tàng Vương kéo về thực tế. Địa Tàng Vương thấy rõ sau, nhất thời không nói gì. Chỉ thấy trên bờ cát đống lửa bay lên, vàng và giòn kim hoàng thịt nướng bị cắm ở trên bờ cát, nướng thơm nước bóng loáng. Từng giọt lóe sáng dầu mỡ nhỏ xuống ở đống lửa bên trên, phát ra cờ rắc cấm thanh. Đây là trên bờ cát vi nướng. Địa Tàng Vương đầu đầy hắc tuyến, hắn Địa Tàng Vương luận đạo địa phương, chẳng nhẽ ở nơi này. Ngồi, tùy ý điểm. Này đạo tràng đã vài chục năm không người đến rồi. Lâm Nam vừa nói, trực tiếp liền ngồi ở trên bờ cát, tràn đầy phấn khởi địa lật đống lửa. Trong lòng của hắn âm thầm cô, nói không sai a, hao thiên quyển quả thật đoán không thượng nhân. Địa Tàng Vương bất đắc dĩ thở dài, cái này viễn cổ đại năng tựa hồ có hơi quá mức không câu nệ tiểu tiết rồi. Coi như là ở nhất thượng cổ thời đại, hắn đều chưa từng nghe nói qua có như vậy một vị đại năng. Thí chủ, bần tăng coi như xong đi. Địa Tàng Vương định từ chối. Tùy ý. Lâm Nam thuận miệng nói, là có người để cho người qua đây. Địa Tàng Vương gật đầu một cái, không có dấu dếm, nhẹ giọng mở miệng, có lời đồn đãi, trên biển có tiên đảo, chung có tiên nhân, từ thượng cổ có thể truyền đạo thụ nghiệp giải thích. Tiên đảo ngược lại là không sai, thượng cổ tiên nhân chính là khoác lác. Lâm Nam khinh thường bĩu môi một cái, nhưng trong lòng nở nụ cười lạnh. Hắn âm thầm suy đoán, cái này là đệ tử nào lậu bùi lấp. Lần này chỉ là một tiểu hòa thượng không có vấn đề, vừa vặn còn có thể theo ta trò chuyện một ít ngày. Vạn nhất nếu là cái đại có thể làm sao? Cầu nguyện sau này ngàn vạn lần không nên bị ta bắt tới, nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Cùng lúc đó, ở cách Chư Thiên Đạo Tràng cực kỳ xa viễn tây Như Hạ Châu bên trong, Đế Thính dùng sức hắt hơi một cái, xoa xoa mũi, hơi nghi hoặc một chút địa lẩm bẩm, ừ, ai ở tưởng nhập ta? Hắn vây vây đầu, ném ra những thứ này hỗn tạp ý nghĩ, nhìn xa Đông Thắng Thần Châu phương hướng, cao hứng lẩm bẩm lầu bầu, địa tàng vương Bồ Tát, bây giờ cũng không sai biệt lắm đến sư tôn đạo chẳng đi, cũng không biết rõ bọn họ đàm luận thế nào. Tạm thời không đề cập tới kia đã bị Lâm Nam để mắt tới đế tính, giờ khắc này ở Chư Thiên Đạo trong tràng, Lâm Nam đang ngồi ở bên đống lửa, tùy ý đùa bỡn đống lửa, hỏa tinh tử thỉnh thoảng văng lên, hắn dương mắt nhìn về phía một bên địa tàng vương, mở miệng hỏi hòa thượng, ta hỏi ngươi, bây giờ ngoại giới tam giới tình huống như thế nào, cụ thể cũng xảy ra cái gì đó. Địa tàng vương nghe được cái này âm thanh hòa thượng chân mày khẽ nhíu một chút, kia rất nhỏ động tác thoáng qua. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu năm chưa từng có người như vậy gọi hắn. Nhưng nghĩ lại, người trước mắt chính là thượng cổ thời kỳ liền đã tồn tại nhân vật thần bí, chính mình hay lại là chớ có tùy tiện phát tác cho thỏa đáng. Dù sao, nếu thật động thủ, kết quả ở khó mà dự liệu. Vì vậy, hai tay địa tàng vương chắp tay, nhẹ giọng thì thầm, A Di Đà Phật, hồi bẩm thí chủ, bần tăng thật sự không biết. Địa tàng vương lời này tuyệt đối không phải nói ngoa. Hắn thường xuyên trú đóng ở trong địa phủ, một lòng tịnh hóa vong linh, đối với ngoại giới hỗn loạn chuyện, từ trước đến giờ chẳng quan tâm. Đừng nói là tam giới chuyện lớn chuyện nhỏ, ngay cả địa phủ nội bộ rất nhiều sự vụ, hắn cũng ít đòi hỏi tới. Lâm Nam thấy địa tàng vương trả lời như vậy, cũng không như vậy bỏ qua, tiếp tục đổi hỏi không biết rõ. Kia tam giới có thể có hỗn loạn giống? Nói thí dụ như Phật môn có cái gì không động tác, giống như phái một số người đi linh sơn loại. Địa tàng vương mặt lộ vẻ nghi hoặc, khẽ lắc đầu nói, A Di Đà Phật, bần tăng không biết. Phật môn khi nào từng có cử động như vậy? Điều này rất trọng yếu sao? Nghe vậy Lâm Nam không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đã biết đệ tử đến tột cùng là từ chỗ nào tìm đến như vậy một vị đối Phật môn chuyện biết rất ít hòa thượng. Nhìn bộ dáng kia, phòng trưng ở trong Phật môn cũng là ở vào tầng dưới chót nhất tồn tại, liền đường tăng tây hành thỉnh kinh lớn như vậy chuyện cũng không biết. Lâm Nam khoát tay một cái, lần nữa hỏi kia như hôm nay tòa án tình huống như thế nào. Tôn Ngộ Không có hay không bị từ Ngũ Chỉ Sơn hạ cứu ra? Tôn Ngộ Không, Ngũ Chỉ Sơn. Địa Tàng Vương vẻ mặt mờ mịt, hai cái danh tự này đối với hắn mà nói, phảng phất là đến từ một cái thế giới khác xa lạ từ ngữ. Trên thực tế, Địa Tàng Vương cũng không phải là cố ý làm bộ như không biết, hắn thật là đối những chuyện này không biết gì cả. Từ lúc hắn phát hạ địa ngục bất không, thế không thành Phật ý nguyện vĩ đại sau, liền một mực cẩn trọng địa đợi ở trong địa phủ, toàn tâm vùi đầu vào tịnh hóa phổ độ vong hồn trong công việc, căn bản không dánh chiếu cố đến ngoại giới phát sinh các loại. Thấy Địa Tàng Vương như vậy vẻ mặt, Lâm Nam mị lên con mắt, trong lòng dần dần nhận ra được một tia khác thường. Hắn tiếp lấy hỏi kia Tôn Ngộ Không chuyện ngươi không biết rõ, đã từng kim thiền tử chuyển thế đầu thai sự tình, ngươi chung quy phải biết một, hai chứ? Địa Tàng Vương như cũng mờ mịt lắc đầu, dứt khoát hồi đáp, không biết rõ. Nghe được cái này trả lời, Lâm Nam vẻ mặt dần dần trở nên quái dị. Trong lòng của hắn âm thầm đoán thầm, hòa thượng này kết quả biết chút ít cái gì. Sau đó, Lâm Nam lại tiếp hỏi liên tiếp mấy vấn đề, nhưng mà, bất kể hắn hỏi cái gì, Địa Tàng Vương trả lời từ đầu đến cuối đều là không biết rõ. Cái này làm cho Lâm Nam hoàn toàn hết ý kiến. Vậy ngươi, kết quả biết chút ít cái gì? Lâm Nam không nhịn được hỏi. Hai tay Địa Tàng Vương chắp tay, trên mặt lộ ra một tia thẹn vẻ, trả lời, vẫn tăng chỉ biết tịnh hóa oan hồn mất phách. Nghe vậy Lâm Nam, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất đắc dĩ, hòa thượng này sợ không phải là một kẻ ngu chứ? Thế nào cái gì cũng không biết rõ. Địa Tàng Vương thấy Lâm Nam vẻ mặt, trong lòng cũng hơi có chút lúng túng. Hắn tuy là Phật môn Bồ Tát, lại không phải ngu độ người. Giờ phút này, Lâm Nam trên mặt kia ngươi có thể biết chút ít cái gì vẻ mặt, hắn tự nhiên là nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Vì hóa giải này không khí lúng túng, Địa Tàng Vương nhẹ giọng hỏi nào dám hỏi thí chủ, như thế nào Phật? Lâm Nam hơi sửng sờ, ngay sau đó rất mau trở lại đáp, không có rể vô hành, vô diệp vô binh, vạn vật làm sinh, vạn vật trở thành, mệnh chi biết Phật. Địa Tàng Vương nghe được cái này trả lời, khẽ cau mày, lại cũng không nói thêm cái gì. Ngay sau đó, Địa Tàng Vương lại hỏi nào dám hỏi thí chủ, đạo là gì? Lâm Nam không chút do dự mở miệng nói, tiên thiên địa sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, tuần đi mà không uy, có thể vì thiên hạ mẫu, có thể nói chi đạo. Nghe vậy Địa Tàng Vương, mày nhíu lại được buộc phát chặt, thần tình trên mặt cũng buộc phát nghiêm trọng. Nào dám hỏi thí chủ, là có thể tin hay không Phật môn luân hồi nói một câu. Địa Tàng Vương lần nữa đặt câu hỏi. Lâm Nam cười lạnh một tiếng, không chút do dự trả lời, ta không thích luân hồi, chỉ tin kiếp này đương thời. Trên đời bản vô luân hồi nói một câu, cái gọi là các ngươi Phật gia kiếp này chịu khổ, kiếp sau hưởng phúc, chẳng qua chỉ là lừa gạt chi dứt lời rồi. Có thể địa phủ, đúng là có đầu thai chuyển thế chuyện. Địa Tàng Vương nhẹ nhàng nói. Đầu thai chuyển thế? Vậy thì thật là đầu thai sao? Chẳng qua chỉ là xóa đi trí nhớ, lần nữa tiến vào một cái thể xác thôi. Đánh thức vốn là trí nhớ kiếp trước. Chẳng qua chỉ là vụng về trò lừa bịp mà thôi. Lâm Nam ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong hai tròng mắt tựa hồ có lưu quang xoay tròn, phản phất đại thiên thế giới cũng ở trong đó sinh ra. Ta nói luân hồi là chỉ cái loại này hồn phi phách tán bánh sau hồi, mà không phải là loại này qua loa địa phủ, do bởi vì thành lập mà thành cái gọi là luân hồi. Ta chỉ tin kiếp này, không tin kiếp sau. Kiếp này chịu khổ, kiếp sau phúc báo. Hoang Đường khạc cười. Ngươi thế nào biết rõ mình phúc báo ở trên người mình, mà không phải ở trên người người khác, không có bị cướp đi. Cái gọi là công đức, cũng bất quá là này phương tiên địa vụng về trò lừa bịp mà thôi. Gió nhẹ nhẹ phẩy, Lâm Nam bên người hào quang lóe lên. Hắn tùy ý mở miệng vừa nói, trong lời nói hiện ra hết tùy ý cũng không kềm chế được. Đối mặt Địa Tàng Vương truy hỏi, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Hắn thấy, đây bất quá là cái đối Phật môn chuyện biết rất ít tiểu hòa thượng, nói phép thì thế nào. Hơn nữa, hắn lời muốn nói bản chính là sự thật. Xem xét lại Địa Tàng Vương bên này, lại bị Lâm Nam một bộ này lý luận chấn không nhẹ. Muốn biết rõ, Địa Tạng Vương xuất thân hồng hoàng, thở nhỏ tiếp nhận đều là chính thống Phật môn lý luận, tín ngưỡng tiếp sau, tin chắc luân hồi. Nơi nào nghe qua Lâm Nam loại này có thể nói đại nghịch bất đạo lời nói. Đừng nói là luân hồi rồi, người trước mắt, thậm chí ngay cả công đức cũng không để tại mắt chung, điều này thật để cho Địa Tạng Vương cảm thấy khiếp sợ. Thế nào? Liên điểm này lòng dạ cũng không có, còn Newton đi về phía đỉnh phong. Lâm Nam giống như là xem thấu Địa Tạng Vương rung động, bình tĩnh nói. Buồn chương hết, chương 437, khí vận hạ xuống chương 437, khí vận hạ xuống 2025-07-27 tác giả, thu nhận người trên thực tế, ở trong lòng Lâm Nam, cũng đúng là nghĩ như vậy. Đừng nói là cái gì Phật môn, luân hồi rồi, thậm chí ngay cả cái gọi là thánh nhân, hắn cũng không có chân chính để ở trong lòng. Bởi vì Lâm Nam biết rõ, hồng hoang thế giới tại sao sự rộng lớn, cái gọi là thánh nhân, hồng quân, cuối cùng chẳng qua chỉ là thiên đạo con rối thôi. Bất quá, nói là một chuyện, làm lại vừa là một chuyện khác. Thật nếu gặp phải rồi, nên kinh sợ thời điểm vẫn phải là kinh sợ. Nhưng giờ phút này, ở nơi này thiên địa rộng lớn ở giữa, ngược lại cũng không có ai nghe được, để cho hắn giả bộ một bức lại ngại gì. Lâm Nam ở chỗ này thẳng thắn nói, mà bên cạnh Địa Tàng Vương là hoàn toàn lâm vào trong khiếp sợ. Sau một hồi lâu, Địa Tàng Vương chậm rãi mở miệng hỏi A Di Đà Phật, dám hỏi thí chủ, đối Địa Tàng Vương Bồ Tát, thấy thế nào? Địa Tàng Vương. Lâm Nam sửng sốt một chút, ngay sau đó mị lên con mắt, hỏi ngươi, là Địa Tàng Vương tin Phật môn đồ? Địa Tàng Vương sững sờ, hơi chút do dự sau, gật đầu một cái. Ha ha ha. Lâm Nam thấy vậy, nhất thời nở nụ cười, hắn một bên lắc đầu, một bên đùa bỡn đống lửa, nói, lại là Phật môn đệ nhất gặp xui xẻo, vận xui Bồ Tát tín đồ, khó trách sống đến mức thảm như vậy. Nhìn một chút ngươi, cũng hôn thành hình dáng ra sao? Ngay cả một cả sa đều là phá. Muốn ta là Địa Tàng Vương, thế nào cũng phải đuổi ngươi ra khỏi hệ phái không thể. Nghe vậy Địa Tàng Vương, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn cả sa quả thật có chút rách nát, đó là bởi vì hắn thường xuyên dưới đất vì Phật môn tịnh hóa oan hồn mất phách gây nên, nhưng còn lâu mới có được Lâm Nam nói khó chịu như vậy. Lắc đầu một cái, Lâm Nam tiếp tục nói, nhưng trên thực tế, Địa Tàng Vương mạnh này, hôn thành như vậy, cũng không trách ngươi được à? Địa Tàng Vương, đây chính là cái lao kẻ xui xẻo rồi. Bởi vì một đạo hành nguyện, bị Phật môn lừa gạt vào địa phủ, tịnh hóa vô số oan hồn mất phách, nói cái gì địa phủ bất không, thế không thành Phật. Kia căn bản là chuyện không có khả năng chứ sao? Đường đường tứ đại Bồ Tát một trong, danh tiếng hiển hách, lại bị lừa gạt vào địa phủ, vì Phật môn làm thuê góp nhặt khí vận, trấn áp địa phủ vong linh, mà mình tới tay lại ít lại càng ít. Còn lại rất nhiều Bồ Tát hệ phái đều có chủ tâm cốt ở, chỉ có Địa Tàng Vương hệ phái chư Đọ Phi Đà đều tại nơm nớp lo sợ phổ độ chúng sinh, độ hóa oan hồn mất phách. Rõ ràng là xuất lực nhiều nhất, nhưng là sống đến mức kém cỏi nhất, thương vong nặng nhất. Ỷ vào cái gì? Không chính là ỷ vào Địa Tàng Vương ở địa phủ, căn bản là không có cách đi ra sao? Cái gì việc bận việc mệt nhọc thậm chí sống chết, đều là mạch này đi trước. Nghe được Lâm Nam những lời này, Địa Tàng Vương sắc mặt dần dần trở nên khó coi đứng lên. A Di Đà Phật, thí chủ, bần tăng nghe nói qua, Địa Tàng Vương ở vào địa phủ trước, chư Đọ Phỉ Môn Bồ Tát, Phật chủ cũng từng nói qua đều nghe theo phất mạch này. Địa Tàng Vương cố nén trong lòng không vui, nói: "Chiếu cố, đùa gì thế?" Lâm Nam lấy một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn Địa Tàng Vương, nói: "Nhân gian giới lại lớn như vậy, chính mình khí vận tín ngưỡng cũng không đủ, còn phân ra đến cho Địa Tàng Vương. Như không phải Địa Tàng Vương vẫn còn, không chết ở địa phủ, các ngươi sẽ sống đến mức thảm hại hơn. Sẽ nhìn một chút như ngươi vậy, còn không hiểu không?" Nghe những lời này, trong lòng Địa Tàng Vương dần dần có lửa giận bùng bừng. Hết thảy các thứ này, chẳng nhẽ đều là thật? Địa Tàng Vương thân ở trong địa phủ, hồi tưởng lại đã qua các loại, trong lòng tràn đầy nghi ngờ cùng phẫn uất. Đã từng, hắn một lòng vì Phật môn, ở đó u ám địa phủ bên trong, đem hết toàn lực tiêu diệt nguyện lực, siêu độ vô số oan hồn mất phách, chỉ mong có thể vì Phật môn tăng thêm một phần công đức. Nhưng hôm nay nghĩ kỹ lại, chính mình dòng dõi kia chư Đọ Phỉ Đà, lại nhân chính mình không có ở đây, ở trong nhà Phật được gạt bỏ cùng chèn ép. Lúc trước chính mình lập được ý nguyện vĩ đại lúc, quả thật có mấy người cả đêm tới, lời nói khẩn thiết địa khuyên mình sớm hạ quyết tâm. Khi đó chính mình một lòng hướng Phật, cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay, Địa Tàng Vương sắc mặt buộc phát âm u, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Chẳng nhẽ hết thảy các thứ này đều là Phật môn chú tâm đặt kế hoạch âm mưu? Bọn họ chẳng qua chỉ là muốn đem chính mình làm công cụ, phái đến này trong địa phủ trấn áp vong hồn, dùng cái này giữ được Phật môn kia nhìn như hương thịnh một luồng khí vận. Ngay tại ánh mắt của Địa Tàng Vương lạnh giá, suy nghĩ quẩn quẩn đang lúc, một cái nướng cá đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Thế nào, không ăn sao? Lâm Nam thanh âm ở một bên vang lên. Địa Tàng Vương nhìn trước mắt nướng cá, nhất thời có chút sững sờ, đại não lại có nhiều chút theo không kịp Lâm Nam ý nghĩ. Hắn khẽ cau mày, nói, "Ừ, không được, ta không ăn nổi cái này. Nếu là có thức ăn chay mà nói." Lâm Nam liếc mắt, tức giận nói, "Nghèo chú trọng, nhìn một chút người, cũng nghèo thành dạng gì, còn chọn tam lấy bốn." Vừa nói, hắn tiện tay ném qua một thanh trường kiếm, còn có một giỏ nấm, chính mình nướng đi. Địa Tàng Vương nhận lấy trường kiếm và nấm, biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ quái dị. Mà Lâm Nam lại không thèm để ý chút nào, tự nhiên gặm nướng cá, uống rượu trái cây, còn thỉnh thoảng vỗ cái bụng, mỹ tư tư cùng người thẳng thắn nói, "Ai, đáng tiếc." Lâm Nam đột nhiên cảm khái nói, "Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Địa Tàng Vương là một cái chân há tử, chỉ là lần này gặp, thực sự quá bực bội." Nghe vậy Địa Tàng Vương có chút nheo lại đôi mắt, hỏi nếu là thí chủ thân ở Địa Tàng Vương vị trí, lại nên làm như thế nào. Lâm Nam nghe một chút, tới hứng thú, toét miệng cười nói, "Ha, nếu như ta Địa Tàng Vương, bất kể hắn là cái gì Phật môn, bất kể hắn là cái gì linh sơn, bất kể hắn là cái gì khí vận hương thịnh không hương thịnh, quay đầu phàm trần không ngồi tiền, thật sự có đạo lý. Vừa nói, hắn hung tận một cái đem nướng cá ăn xuống, lau khóe miệng của đi mỡ, dùng sức buốc lên quả đấm, nụ cười sán lạ, đều ở đây trong quyền đầu. Ta như thành ma, làm thiên hạ vô phật. Lâm Nam thanh âm cũng không lớn, lại như hoàng trung đại lữ, tuyên truyền giác ngộ. Địa Tàng Vương nhẹ nhàng lẩm bẩm hai câu này, trong hai tròng mắt, màu vàng thiểm điện cùng lôi đình sôi ngược sôi sùng sục, nội tâm của hắn đang giãy giụa, đang do dự. Ta như thành ma, ta như thành ma. Địa Tàng Vương tự lẩm bẩm, chắp hai tay, nhàn nhạt Phật quang ở trên người hắn lan tràn ra. Hắn vẻ mặt khi thì lạnh lùng, phản phất đối thế gian vạn vật đều đã nhìn thấu, khi thì phẫn nộ, như là đối thế đạo này bất công tràn đầy oán hận, khi thì trong miệng đọc lên Phật văn thiện sướng, phản phất lại trở về năm xưa kia thành kính hướng Phật thời gian, khi thì vừa tựa như nộ mục kim cương, sát khí ngăng dọc, dường như muốn đem thế gian này bất công cũng cùng nhau chặt đứt. Ngàn vạn năm đến, Phật lý đã sớm ở trong lòng Địa Tàng Vương thâm căn cố đế. Tại hắn đi qua trong nhận thức biết, vì Phật môn cống hiến chính mình hết thảy, là sự tỉnh tối trọng yếu, là thiên kinh địa nghĩa, là chuyện đương nhiên. Có thể hôm nay, Lâm Nam lời muốn nói mỗi một câu nói, cũng như cùng lôi đỉnh đao kiếm, hung hãn chém vào hắn đã từng tự tay tích lũy lên niềm tin trên. Địa Tàng Vương cũng không phải là kẻ ngu dốt, từ trước chỉ là chưa từng lưu ý những chi tiết này. Bây giờ tinh thần phục hồi lại, thoáng một thôi toán, liền biết rõ Lâm Nam từng nói, hơn phân nửa là thật. Thành Phật, vì ma, hương thịnh, đạo lý. Địa Tàng Vương mở ra hai tròng mắt, một con mắt trung Phật quang đại thịnh, huy hoàng dâng trào, Phật lý tràn ngập, dường như muốn đem thế gian này hết thảy đều nhét vào Phật pháp che chở bên dưới, mà một con khác trong mắt là sát khí hỗn loạn, huyết quang lưu chuyển, như là đối này dối trá Phật môn tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng. Hắn đang giãy giụa, nội tâm lâm vào trước đó chưa từng có trong mâu thuẫn. Chính mình vì Phật môn bỏ ra hết thảy, ở đó tôi tâm trong địa phủ, tịnh hóa oan hồn mất phách, góp nhặt tín ngưỡng cùng khí vận, chỉ mong có thể vì Phật môn mang đến càng nhiều vinh dự. Nhưng hôm nay, Phật môn cự tuyệt tranh đoạt lợi ích, hoàn toàn đưa hắn bỏ qua không để ý, cái này làm cho hắn làm sao có thể không lòng nguội lạnh. Địa Tàng Vương lâm vào mê mang cùng còn dự chi trùng, mà ở một bên, Lâm Nam nhìn Địa Tàng Vương, trong lòng âm thầm cô, à, tiểu tử này, thật đúng là một thành kính Phật môn tín đồ a, cũng không biết trải qua bao lâu, Địa Tàng Vương bên người rất nhiều chấn động mới dần dần tiêu tan. Hắn chậm rãi mở ra hai tròng mắt, trong mắt đã không có rồi Phật lý, cũng không có huyết quang, có chỉ là một mảnh bình thản, phảng phất trải qua thế gian tăng thương, nhìn thấu thế gian này phân phân nhiễu nhiễu. A Di Đà Phật. Địa Tàng Vương nhẹ nhàng nói, đa tạ tiền bối đánh thức. Nhưng chỉ dựa vào lời của một bên, vẫn không thể để cho vạn bối cứ thế từ bỏ Phật môn. Sau này thời gian, vạn bối đem sẽ trước đi chứng thực, đi lên Linh Sơn, tìm chân tướng của sự tình. Lâm Nam ngược lại là không chút nào để ý, tùy ý khoát tay một cái, nói, tùy ngươi, như phát hiện sự tình thật là lời như vậy, ngươi sẽ như thế nào? Địa Tàng Vương hơi chút do dự, chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm chậm chạp nhưng lại kiên định, vậy liền lật đổ cái này Phật môn, tìm thuộc về ta chân chính Phật lý. Nghe nói như vậy, Lâm Nam có chút ngoài ý muốn mà liếc nhìn Địa Tàng Vương, trong lòng âm thầm khen ngợi, một cái tiểu hòa thượng, giọng cũng không nhỏ ai nhìn hăm hở, hai tròng mắt lấp lánh Địa Tàng Vương, Lâm Nam cười một tiếng, lau khóe miệng của đi mỡ, cười ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng, năm tháng vội vã, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, cũng không có nhìn thấy thuận mắt hòa thượng rồi. Ngươi muốn thật muốn tìm kiếm mình Phật lý, ta nơi này chính là có không ít có thể nói. Nghe vậy Địa Tàng Vương liền bận rộn ngồi xếp bằng, nắm hậu bối lễ, thân thể nghiêng về trước, nghiêm túc cung kính nói, nguyện xin tiền bối cặn kẽ vì văn bối giải thích. Ở Chư Thiên Đạo trong tràng, Địa Tàng Vương cùng Lâm Nam ngồi xếp bằng, luận đạo Phật môn. Mà ở xa xôi Linh Sơn chí thượng, bọn họ có thể không biết rõ bên này chuyện phát sinh. Lúc này Linh Sơn, Phật quang cuồn cuộn, đại lôi âm từ trên, chư đỏ phỉ môn Phật Đà lặng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó. Phật âm thiện sướng, mênh mông kim quang, lan tràn đến khắp màu vàng Linh Sơn bên trong, phảng phất một mảnh an lành thế giới Phật quốc. Quan Âm Bồ Tát chính chỉ huy chư đỏ phỉ đà, tiếp ứng cửu tiêu trên tạo hóa ngọc điệp một góc đi xuống, ngắm nhìn Phật môn khí vận. Tính toán thời gian, bây giờ đường tam tạng phải làm đã tới ưng sầu giản. Quan Âm Bồ Tát nhẹ nhàng nói, ở đâu là tiểu Bạch Long vị trí phương a? Một vị Phật đà hỏi. Không sai, từng tại mười mấy năm trước, là vị Bồ Tát tự tay bố trí một khó khăn. Một vị khác Phật đà phụ hòa nói. Đại lôi âm tự trùng, chư đỏ phỉ môn Phật đà nhẹ giọng ngôn ngữ thảo luận. Từ lần trước Ngũ Chỉ Sơn hạ tôn ngộ không sự kiện sau khi phát sinh, Phật môn cũng đã gia tăng đối con đường về hướng tây giám thị. Tuy nói không thể chính diện xem, nhưng như cũng có thể mỗi lần ở một độ khó đi qua, thông qua tạo hóa ngọc điệp, ngắm nhìn khí vận tốc độ tăng. Cũng không biết là bởi vì vô cùng coi trọng, hay là trước nhắc nhở có tác dụng nguyên do, đường tam tạng này mấy khó khăn cũng chót lọt vô cùng. Cái này làm cho vốn là rất là hao tổn Phật môn khí vận, lần nữa đền bù lại một ít. Hết thảy đều tại chiều đến địa phương tốt hướng phát triển. Bây giờ khoảng cách đường tam tạng tiến vào ưng sầu giản đã có một đoạn thời gian trôi qua. Quan Âm Bồ Tát tiếp tục nói, tính toán thời gian, bọn họ cũng không kém nên từ ưng sầu giản bên trong đi ra. Chúng đỏ phỉ môn Phật đà đều gật đầu, dù sao tiểu Bạch Long không giống tôn ngộ không khó như vậy lấy không chế, chắc hẳn có thể để cho Phật môn khí vận lại lần nữa lên cao một ít. Ừ, tạo hóa ngọc điệp một góc tiếp dẫn xong, có thể xem khí vận. Một vị Phật đà hưng phấn nói, ha ha ha, này còn cần xem sao? Nhất định là lên cao. Một vị khác Phật đà cười lớn, A Di Đà Phật, tự nhiên như thế. Quan Âm Bồ Tát cũng mỉm cười nói, chúng đỏ phỉ môn Phật đà tất cả hưng phấn nhìn tới. Nhưng mà khi này nhiều chút Phật môn Phật đà nhìn thấy tạo hóa ngọc điệp bên trên Phật môn khí vận sau, nhất thời yên tĩnh lại, toàn bộ đại lôi âm tự trùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vốn đang cười, chưa đông đặc liền cứng ngắc ở trên mặt, tiếp theo chậm rãi trở nên xanh mét. Thế nào? Lại xuống. Tạo hóa ngọc điệp một góc, tượng trưng Phật môn khí vận ánh sáng không ngừng phụt ra hút vào, tản ra màu vàng sáng lạn ánh sáng, chói mắt vô cùng, làm cho người ta một loại an lành cảm giác. Ở lúc trước, sở hữu Phật môn đệ tử nhìn thấy hết thảy các thứ này, cũng sẽ vui vẻ yên tâm vô cùng, bởi vì bọn họ Phật môn khí vận ở dần dần khổng lồ, từ từ vượt trên huyền môn. Mà bây giờ, những thứ này Phật môn đệ tử sắc mặt đều có chút khó coi, bởi vì ở nơi này Phật môn khí vận trong ánh sáng, có một khối địa phương rõ ràng phai nhạt xuống, phảng phất là Phật môn một khối vết sẹo, đâm đau từng cái Phật môn đệ tử tâm. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, đại lôi âm tự bên trong nhất thời sôi sùng sục. A Di Đà Phật, đây là cái gì quỷ? Một vị Phật Đà tức giận hô. Tại sao khí vận lại sẽ xuống dốc? Một vị khác Phật Đà mặt đầy nghi ngờ. Cái này không thể nào, Phật môn khí vận tại sao lại sẽ xuống dốc? Lại một vị Phật Đà khó có thể tin nói. Quan Âm Bồ Tát nhìn hết thảy các thứ này, vốn là bởi vì tổn thất ngàn năm đạo hạnh chưa dưỡng hảo sắc mặt tái nhợt, bộc phát tái nhợt. Nàng năm ngón tay dùng sức, gắt gao siết ngọc tịnh bình, trực tiếp không để ý tới cái gì, vung tay lên, ở phía trước thiên địa biến ảo ra một mảnh Phật văn bảo kính, muốn nhìn một chút kết quả chuyện gì xảy ra. Tại sao lại sẽ rơi xuống? Trong lòng Quan Âm Bồ Tát tràn đầy nóng nảy cùng phẫn nộ. Ta nghe thấy như vậy, nhất thời, Phật ở Vương Bảo Thành, Kỳ Đồ Quật trong núi, cùng đại bị khâu chúng bạn 2000 người câu. Hết thảy đại thánh, thần thông đã đạt đến. Phật quang cuồn cuộn, thiện âm lưu chuyển, nhưng lúc này này trang nghiêm Phật âm, nhưng không cách nào che giấu trong lòng Phật môn đệ tử lo âu cùng bất an. Liên tại hạ một người trong ngay mắt, Phật văn bảo kính trên, đột nhiên ánh sáng lưu chuyển, tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh chiếu ra một mảnh cảnh tượng kỳ dị. Bảo kính trung thật sự hiện ra hình ảnh, cũng không phải là vật khác, chính là đường tam tạm thời cho một nhóm bóng người. Thấy tình hình này, Phật môn mọi người trong lòng không khỏi căng thẳng, âm thầm nghĩ ngợi, đây cũng là đã xảy ra biến cố gì? Chẳng lẽ là đường tam tạm chưa thu phục tiểu Bạch Long, cho tới Phật môn khí vận lần nữa bị nhục, xuất hiện rơi xuống dấu hiệu? Nhưng nếu thật sự là như thế, có lẽ còn có bổ túc đường sống. Chúng nhiều trong lòng Phật Đà thấp thỏm bất an, đội vàng xuống lại, sắc mặt nghiêm túc, khó nén vẻ dầu dị. Buồn chương hết, chương 438, tiểu Bạch Long chương 438, tiểu Bạch Long 2025-07-27 tác giả, thu nhận người nhưng mà, khi bọn hắn nhìn chăm chăm thấy rõ bảo hình ảnh bên trong kính lúc, sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng tái nhợt, phảng phất bị hút khô huyết sắc. Trong hình, Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, sải bước lưu tinh địa đi tuất ở đằng trước, uy phong lấm lẫm, khí thế phi phàm. Trung gian, Đường Tam Tạng hai mắt nhắm nghiền, ngồi ngay ngắn ở ngựa trắng trên, thần sắc bình tĩnh, phảng phất hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Mà ở đội ngũ phía sau nhất, một cái ước trường dài 4-5 mét màu trắng tiểu long, chính chậm rãi theo sát ở đội ngũ phía sau, thông thả tự đắc, phảng phất cũng không đội với đi đường. Đây chính là từ ương sầu giản đi ra ngao liệt, cũng chính là tiểu Bạch Long. Thấy một màn như vậy, Phật môn rất nhiều Bồ Tát nhất thời ngây ngẩn, trong lòng tràn đầy nghi ngờ cũng không hiểu. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đã thu phục tiểu Bạch Long, tại sao Phật môn khí vận còn sẽ xuất hiện rơi xuống? Đây quả thực làm cho không người nào có thể hiểu. Ai có thể nói cho ta biết, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Đại lôi âm tự bên trong, Phật âm cuộn cuộn, vang vọng ở mỗi một xó xỉnh. Quan Âm Bồ Tát nắm chặt ngọc tịnh bình, ngón tay nhân dùng sức mà nổi gân xanh, hiển nhiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ cũng không hiểu. Nàng từ thượng cổ thời đại liền đã tồn tại, trải qua vô số đại kiếp, ngàn vạn năm tu tâm dưỡng tính, đã sớm đạt tới huyền Phật hai môn cảnh giới trí cao, tâm cảnh kiên định, không ai bằng. Mà giờ khắc này, gần đó là Quan Âm Bồ Tát như vậy tồn tại, cũng không nhịn được có loại muốn bạo nổ thô tục xung động. Rõ ràng tiểu Bạch Long đã đi theo đường tam tạng bước lên con đường về hướng tây, tại sao Phật môn khí vận còn sẽ xuất hiện rơi xuống? Quan Âm Bồ Tát còn như vậy, còn lại Phật môn Phật Đà càng là khó mà tiếp nhận sự thật này. Bọn họ nhìn trong hình thông thả tự đắc tiểu Bạch Long cùng Tôn Ngộ Không, khóe miệng thiếu chút nữa khí bay, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Lần lượt tiếp nạn, bạn cũng đều là Phật môn khí vận tăng vọt cơ hội, tại sao lại toàn bộ đều biến thành khí vận rơi xuống ngọn nguồn? Kết quả này còn có phải hay không là Phật môn hương thịnh thời đại? Chúng đỏ phi môn Phật Đà tức không nổi, thiếu chút nữa tâm tính nổ mạnh. Bọn họ rối rít ngồi xuống, bắt đầu thôi diễn thiên cơ, định dùng Phật lý tìm nguyên nhân ở trong, muốn tìm được một tia dấu vết. Nhưng mà, bất luận bọn họ như thế nào thôi diễn, chính là không tìm được bất cứ dấu vết gì, phản phất hết thảy các thứ này đều là số mệnh an bài, không cách nào thay đổi. Cùng lúc đó, ở Linh Sơn bên này, một đám Phật Đà bị tức cốt bốc khói, Trưởng Nhị Hòa Thượng không sợ được đầu não. Mà ở Hưng Sầu Giản cách đó không xa, Đường Tam Tạng tâm tính cũng có chút hỏng mất. Ngao, vô lượng rồi cái thiên tôn. Tiểu Bạch Long chính trên không trung bay, cầm trong tay một cục gạch, gào khóc kêu to, phản phất là đang phát tiết bất mãn trong lòng. Ở trước mặt hắn, có chừng 10 danh thổ phỉ đều bị bó thành bánh trưng, bị ném ở trên mặt đất, nhìn tiểu Bạch Long run lẩy bẩy, không dám chút nào phản kháng. Bành! Nột kia sâu dân mặt nước, đánh cướp lại đánh tới Long đại gia trên đầu. Không biết rõ Long đại gia danh tiếng sao? Tiểu Bạch Long trợn to hai mắt, căm tức nhìn những thứ này thổ phỉ, dường như muốn đưa bọn họ ăn tươi nuốt sống. Chừng 10 danh thổ phỉ, mặc dù trong ngày thường hung hãn vô cùng, nhưng cuối cùng chỉ là phàm nhân, thường xuyên làm nhiều chút cướp bóc thủ đoạn, nơi nào gặp qua chân chính trong truyền thuyết rồng. Giờ phút này thấy tiểu Bạch Long, nhất thời từng cái đầu gối cũng mềm nhũn, quỳ dưới đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Long đại gia tha mạng. Chân Long gia gia bỏ qua cho tiểu môn đi. Tiểu môn không biết Long đại gia mặt mũi thực, cầu Long đại gia tha mạng. Nhỏ hơn có lão, dưới có tiểu, cầu Long đại gia khai ân a. Những thứ này bọn thổ phỉ quỳ dưới đất, dập đầu như dã tỏi, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng. Tiểu Bạch Long trôi ở phía trên, cả người long khí cuồn cuộn, hung uy dao động tứ phương, phản phất khắp rừng rậm cũng nhân hắn mà run lẩy bẩy. Hắn hít mắt, vẻ mặt âm tình bất định, phản phất đang suy tư xử trí như thế nào những thứ này thổ phỉ. Các ngươi cảm thấy cầu xin tha thứ là được rồi. Tiểu Bạch Long lạnh lùng mà hỏi thăm. Xa xa, Đường Tam Tạng nhìn thấy hết thảy các thứ này, không đành lòng, dâng lên chắc cẩn chi tâm. Hắn hơi suy tư sau, nhẹ nhàng nói, "Bạch Long, những người này mặc dù phạm tội, nhưng tội không đáng chết. Chúng ta cũng không chịu được thương, không bằng thả bọn họ một con đường sống. Chắc hẳn chuyện này sau, bọn họ nhất định sẽ hối cải, một lòng hướng thiện." Nghe nói như vậy, Tiểu Bạch Long hơi nghi hoặc một chút địa nghiêng đầu nhìn về Đường Tam Tạng, phảng phất là ở xác nhận hắn là có hay không nghĩ như vậy. "Long đại gia tại sao phải giết bọn họ?" Tiểu Bạch Long ngược lại hỏi. "Đường Tam Tạng." Hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch Long sẽ như vậy hỏi, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút cứng họng. Không để ý Đường Tam Tạng nghi ngờ, Tiểu Bạch Long nghiêng đầu, trực tiếp giống to lên, nước bọt văng khắp nơi. "Vâng, mấy người các ngươi, lưu lại tiền mãi lộ, đem trên người đáng tiền cũng cho Long đại gia rút ra. Nếu không đừng quái Long đại gia hạ thủ không lưu tình." Long đại gia gần đây tay run, bê gạch có thể không nhận người. Tiểu Bạch Long giống to, trong tay bê gạch múa bay lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đập về phía những thứ này thổ phỉ. "Đường Tam Tạng, đông đảo tội phạm." Bọn họ cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch Long lại đột nhiên nói lên như vậy yêu cầu, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút không biết làm sao. Tôn Ngộ không liếc mắt, người để ý hết thảy các thứ này, phản phất đối Tiểu Bạch Long cử động sớm đã thành thói quen. "Các ngươi không nghe được Long đại gia mà nói sao?" Ánh mắt của Tiểu Bạch Long bất thiện quét nhìn những thứ này thổ phỉ. Một đám tội phạm đội vàng phản ứng lại, không ngừng bận rộn đem tự thân trước bảo bối cũng nộp ra, rất sợ chậm một bước liền sẽ gặp phải Tiểu Bạch Long độc thủ. "Long gia gia, này chính là toàn bộ, người xem." Tội phạm đầu mục định nọ to nói, trên mặt chất đầy nụ cười. "Ừ, không tệ." Tiểu Bạch Long gật đầu một cái, tiếp theo tặng hắn một cái, bỏ lại mấy món pháp bảo. "Khu, đạo cũng hữu đạo. Những thứ này pháp bảo lưu cho các ngươi, sau này đạo này chính là các ngươi, chờ lần sau Long đại gia lúc tới sau khi." Đông đảo tội phạm sững sờ, nhìn thấy những thứ này pháp bảo mắt đều thẳng, điên cuồng xông lên nhặt lên pháp bảo, nhịp tim một trận tăng tốc. Bọn họ không nghĩ tới Tiểu Bạch Long lại sẽ cho bọn hắn pháp bảo, trong lúc nhất thời lại có nhiều chút khó tin. "Thu Long đại gia bảo bối, khu, các ngươi." Tiểu Bạch Long hư suy nghĩ mở miệng, "Biết, biết. Đà tạ Long gia gia. Sau này Long gia gia lúc tới sau khi, nhất định có hiếu kính." Tội phạm môn vội vàng gật đầu cúi người, có những thứ này pháp bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ ngang dọc phụ cận, thành là chúa tể một phương. Đây là thu bọn họ tiền tài, sau đó cho bảo bối, sau này để cho bọn họ làm tiểu đệ a. Bọn họ đều là tội phạm, nguyên bản không người nào nguyện ý làm tiểu đệ. Nhưng bây giờ, bọn họ đại lao là một con rồng. Vậy tuyệt đối phải chết tử ôm lấy này cái bắt đuổi, tuyệt không thể thả tay. Nhìn những thứ này tội phạm tức thời như vậy, Tiểu Bạch Long hài lòng gật gật đầu, "Được, không tệ. Đi đi." Đông đảo tội phạm hoan thiên hỉ địa rời đi, phản phất lấy được cái gì thiên đại ban cho. Mà ở phía xa, nhìn hết thảy Đường Tam Tạng, rốt cuộc có chút không nhịn được. "Bạch Long, như vậy có phải hay không là có chút không tốt?" Hắn cau mày hỏi. Nhưng mà, còn không chờ Tiểu Bạch Long nói chuyện, những thứ kia tội phạm liền đột nhiên nghiêng đầu, hung khí lộ ra địa trận mắt nhìn Đường Tam Tạng. "Cắt, con lựa chọn, ngươi đổ chơi gì? Xem sớm ngươi khó chịu, Long gia gia đang dạy chúng ta, ngươi đang ở đây bên cạnh chít chít méo mó làm chi? Lại nói làm thịt ngươi nha." Đường Tam Tạng, trong lòng của hắn một trận bất đắc dĩ, "Ta đây là muốn tốt cho các ngươi a." Nhìn thấy đông đảo tội phạm hưng phấn quá mức rời đi, Đường Tam Tạng cảm thấy một trận vô lực. Mà Tiểu Bạch Long là thích thú mà đem tiền tài nhét vào chính mình trong túi, tiếp theo dung đuổi đáp ý tiếp tục tại trong núi rừng lớn tiếng kêu. "Yêu ma quỷ quái lui lại mau mở." "Không, cũng tới. Long đại gia tới a." Đường Tam Tạng buộc phát hết ý kiến, trong lòng âm thầm cô, ở nơi này là cái gì long tộc à? Đây hoàn toàn chính là một cái tội phạm, lưu manh a. Ở lúc trước, ở trong mắt Đường Tam Tạng, long là cao quý tượng trưng, là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Nhất là nghe ngũ trảo long tộc, càng là chính thống long tộc huyết mạch, giống như đại đường Trường An hoàng tử một dạng là tôn quý tượng trưng, làm người ta kính ngưỡng. Nhưng bây giờ, Long đại gia vừa quay đầu lại, hù chết đổi con trâu già, Long đại gia hai quay đầu, sơn băng địa liệt nước đổ lưu. "Ngao, con lựa chọn, trên thực tế ngươi con ngựa này không tệ, chờ đói, có lẽ có thể coi khẩu phần lương thực." "Đánh cướp đánh cướp." "Ngao, Tôn hầu tử, ngươi có hay không tiểu đinh đinh?" Tôn Nộ không vẻ mặt không thay đổi, trực tiếp một gậy đập đi, đem Tiểu Bạch Long đập bay rồi mấy ngàn thước, cút vào đại trong sông. "Cút." Tôn Nộ không nói một cách lạnh lùng. Đường Tam Tạng, trong lòng của hắn cười khổ một hồi, ở nơi này là long, với bản chính là một địa phương lưu manh a. Mà Tiểu Bạch Long bị đập bay sau, một chút không việc gì ý tứ cũng không có, thậm chí còn từ sông lớn bên trong vớt ra 2000 ô quy, hưng phấn bay trở lại. "Ngao, con lựa chọn, tối nay chúng ta có thức ăn, nướng rùa ăn." Mở miệng một tiếng con lựa chọn, may là Đường Tam Tạng loại này tâm tính kiên định người, đều có chút không chịu nổi. Ở gặp Tiểu Bạch Long trước, Đường Tam Tạng cho là Tôn Ngộ Không cũng đã đầy đủ đáng sợ. Bởi vì Tôn Ngộ Không không thích nói chuyện, một khi gặp phải yêu quái, liền một gậy đi xuống, không chút lưu tình. Mỗi lần tới phạm yêu quái đều là hữu tử vô sinh, thậm chí còn không chờ mình mở miệng, yêu quái kia liền quy thiên rồi. Mà mình muốn khuyên thời điểm, Tôn Ngộ Không ánh mắt kia một nhìn tới, liền cảm giác mình một giây kế tiếp sẽ bị đập chết tựa như. Dưới mắt, lại thêm cái om sòm đồ đệ, trong ngày lại nhảy không ngừng, Đường Tam Tạng chỉ cảm thấy chính mình sắp bị con rồng này phiền được tan nữa. Hắn ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, lần đầu cảm thấy đi Tây Thiên Thủ Kinh đường đi càng như thế làm người ta phiền não. "Ngao, con lựa chọn, trước ở Hương Sầu Giản, những thứ kia yêu quái cũng với ngươi nói những gì?" Nghe câu nói này, Đường Tam Tạng sắc mặt biến. Hồi tưởng lại trước ở Hương Sầu Giản, Tôn Ngộ Không bị một cổ thần bí lực lượng bắt đi, mình thì bị đông đảo đại yêu bao bọc vây quanh, bị buộc cùng chúng nó nói chuyện với nhau mấy giờ. Kia che ngập bầu trời yêu khí, làm người ta hít thở không thông uy áp, mỗi một giây cũng như cùng một ngày bằng một năm, để cho hắn run lẩy bẩy. Bây giờ hồi tưởng lại, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi, phản phất để lại khó mà phai mở bóng ma trong lòng. Nuốt nước miếng một cái, Đường Tam Tạng quay đầu nhìn về phía bên người Tiểu Bạch Long, hỏi Bạch Long, thế nào sẽ có nhiều như vậy yêu quái? Tiểu Bạch Long khinh thường nhếch môi, cái này còn có nhiều. Con lựa chọn, tây hành trên đường, yêu quái chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hơn nữa, ngoại trừ yêu quái, đáng sợ nhất cũng không phải là bọn họ, mà là nhân loại các ngươi chính mình. Vừa nói, Tiểu Bạch Long cười híp mắt chỉ Đường Tam Tạng ngực. Đường Tam Tạng tự nhiên biết rõ Tiểu Bạch Long thâm ý trong lời nói, hắn mặc niệm một âm thanh Phật hiệu, vẻ mặt trang trọng địa mở miệng, A Di Đà Phật, đúng là như vậy. Bần tăng lập chí đi Tây Thiên thủ kinh, sau khi trở về phổ độ chúng sinh, chỉ vì để cho thế gian này trở nên càng hiền hòa. Thôi đi, chỉ bằng ngươi, nhiều như vậy yêu quái, ngươi có thể đi tới Tây Thiên sao? Khóe miệng của Đường Tam Tạng vừa kéo, khí thế trong nháy mắt đề bài. Quả thật, những yêu quái đó quá mức kinh khủng, để cho hắn tâm thấy sợ hãi. Ha ha, con lựa chọn, không có Long đại gia cùng con khỉ kia, ngươi cảm thấy ngươi có thể một mình đi Tây Thiên sao? Tiểu Bạch Long cười ha hả mà hỏi thăm. Đường Tam Tạng mặt liền biến sắc, âm tình bất định. Đúng vậy, chính mình kết quả có gì mị lực, có thể để cho này hai đại yêu vật ca nguyện đi theo. Rõ ràng chính là tự mình của bọn họ dính sát. Như không có hai người đồ đệ này, mình liệu có thể một mình đến Tây Thiên? Nhưng nếu là dựa vào đồ đệ mới tới Linh Sơn, kia đến tột cùng là chính mình đi Linh Sơn, hay là đám bọn hắn đi Linh Sơn? A Di Đà Phật. Đường Tam Tạng cả người run lên, đội vàng bỏ đi cái ý niệm này. Nhưng mà, loại ý niệm này một khi nảy sinh, liền như cùng loại tử như vậy thật sâu cắm rễ ở đáy lòng, không ngừng sinh trưởng. Thấy một màn như vậy, Tiểu Bạch Long trong mắt lóe lên một tia rảo hoạt ánh sáng, cười lạnh. Hừ hừ, con đường về hướng Tây từ từ đem tu xa này, còn nói cái gì Phật môn hưng thịnh? Ngươi lại dám cùng sư tôn đối kháng, đối địch với đạo tràng. Nhìn Long đại gia như thế nào quấy nhiễu ngươi Tây hành? Đường Tam Tạng lâm vào tự mình hoài nghi, đối con đường về hướng Tây sinh ra dao động. Mà ở xa viễn Tây phương Linh Sơn, nguyên vốn thuộc về Phật môn khí vận, tự nhiên cũng theo đó rơi xuống, lại rớt xuống. Ở phụ cận đương sầu giản, Đường Tam Tạng dao động trực tiếp ảnh hưởng Phật môn khí vận. Tạo hóa ngọc điệp thượng khí vận lần nữa giảm bớt một khối khiến cho sở hữu Phật môn Phật Đà khiếp sợ mà phẫn nộ. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Một đám Phật môn đệ tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Đang lúc này, Quan Âm Bồ Tát hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng, không cần kinh hoàng. Lần này ưng sầu giản Tiểu Bạch Long khó khăn, chỉ là để cho Phật môn khí vận hơi có suy giảm mà thôi, không đủ gây sợ. Tiếp theo khó khăn chính là Hắc Phong Sơn, trong đó có được một nói yêu vật tên là Hắc Hùng Tinh. Quan Âm Bồ Tát vừa nói, chậm rãi ngẩng đầu, trong tròng mắt Phật quang sáng chói, chiếu sáng tứ phương. Giọng nói của nàng dần dần trở nên tự tin, thanh âm cũng bộc phát kiên định. Mà Hắc Hùng Tinh tuyệt không phải là hạ người tầm thường, đó là năm đó ta gặp, cũng theo đó tươi đẹp, từng nghĩ qua thu kỳ vi đồ. Bây giờ hắn làm tiếp theo khó khăn, định có thể cho Tây Hành ba người mang đến cực lớn khó khăn. Quan Âm lời vừa nói ra, đại lôi âm tự trung huyên náo âm thanh nhất thời yếu bớt rất nhiều. Rất nhiều đỏ phi đà đều thở phào nhẹ nhõm. Là Bồ Tát năm đó coi trọng sao? Thiếu chút nữa thu làm đồ đệ. Nhìn quả thật có thể mang đến không phiền toái nhỏ rồi. Phật môn khí vận không thể còn như vậy kéo dài ngã xuống. Chờ đến Hắc Phong Sơn một khó khăn, có Bồ Tát bảo đảm, định có thể hòa nhau một thành, để cho Phật môn khí vận tăng gọn. Chúng đỏ phi môn Phật đà trong mắt lần nữa dấy lên ánh sáng hy vọng. Thiên đình có chỉ. Ngay tại chư đỏ phi môn đệ tử trông mong nóng trông Hắc Phong Sơn một khó khăn thời điểm, đại lôi âm tự ngoại đột nhiên vang lên một giọng nói. Buồn chương hết, chương 439, gấu chạy một chút chương 439, gấu chạy một chút 2025-07-27 tác giả, thu nhận người nghe gần đây Phật môn ý trời hưng thịnh, khí vận tăng gọn. Mà ta huyền môn, cũng sắp với gần đây tổ chức bàn đảo thịnh hội. Song hỷ lâm môn đang lúc. Ta thiên đình huyền môn, thành mời đại lôi âm tự Phật môn đạo hữu cùng cử hành hội lớn. Theo dứt tiếng nói, không gian lưu chuyển, một tòa cổ xưa môn hộ đột nhiên xuất hiện, đứng sừng sững ở đại lôi âm tự bầu trời. Một đạo bóng người trong tay màu vàng thánh chỉ, lớn tiếng tuyên đọc. Người này không là người khác, chính là Dương Tiễn. Lần này, Dương Tiễn như cũng đặc biệt hưng phấn, không có chút nào khách khí ý, bởi vì Phật môn khí vận lại ngã, mà hắn huyền môn khí vận vẫn như cũ vững như Thái Sơn, không có biến hóa chút nào. Này là bực nào chuyện vui, làm sao có thể không mở bàn đảo hội ăn mừng một phen? Nghe gần đây Phật môn ý trời hưng thịnh, khí vận tăng vọt, ta thiên đình huyền môn thành mời đại lôi âm tự Phật môn đạo hữu tổng hợp một đường. Đứng ở Linh Sơn đỉnh, Dương Tiễn cười ha hả lần nữa tuyên đọc một lần thánh chỉ, trong lòng sung sướng vô cùng. Gọi ngươi Phật môn cố làm ra vẻ, còn nói cái gì ý trời hưng thịnh? Mặc dù không biết là ai ở sau lưng dở trò quỷ, nhưng làm thật là quá thoải mái rồi. Trên thực tế, lần này thiên đình bản đảo thịnh hội, một mặt là để ăn mừng Phật môn khí vận sụt đột ngột, huyền môn khí vận vững chắc, mặt khác cũng là vì tham dò hết thảy các thứ này phía sau màn có hay không có hấp thụ ở điều khiển. Phật môn hương thịnh tuy nói là ý trời chuyện, nhưng huyền môn há có thể ngồi nhìn kỳ xương thịnh không để ý. Tổ chức bản đảo thịnh hội, huyền môn đem ở gần đây triệu tập chư thiên sở hữu huyền môn thần tiên. Bất luận địa vị cao thấp, nhưng phàm là đứng hàng tiên ban người, đều có thể trước tới tham gia. Ở bản đảo thịnh hội bên trên, chung nhau thảo luận có hay không có phía sau màn hấp thụ trong bóng tối điều khiển, thảo luận như thế nào để cho huyền môn không hề suy sụp, như thế nào ngăn trở Phật môn. Đương nhiên, còn có một chút chính là vì thưởng thức Phật môn vô cùng lo lắng, tay chân luống cuống dáng vẻ, đặc biệt làm người ta vui vẻ. Dương Tiễn ở phía trên hưng phấn không thôi, mà nghe được những lời này sau, phía dưới chúng đỏ phỉ môn Phật đã sắc mặt lại giống như ăn phải con rồi, xanh mét vô cùng. Dương Tiễn, ngươi đừng phép lối. Ý trời Phật môn hưng thịnh, chính là ông trời trước số. không người nào có thể đổi, không người nào có thể cản. Đây là mọi thứ lễ phép. Đại Lôi Âm tự trùng, Hàng Long La Hán phóng lên cao, cả xa bay phất phới, trong mắt sát ý sôi sùng sục. Hắn chết nhìn chòng chọc Dương Tiễn, gàn từng chữ nói: "Tiếp theo khó khăn gần sắp đến, không bao lâu, Phật môn khí vận sẽ gặp nên đón trước đó chưa từng có tăng gọn. Bọn ngươi huyền môn nhất định suy sụp." Mà Dương Tiễn nghe nói như vậy sau, có chút nheo lại con mắt, cười ha hả trả lời: "Ồ, kia chúng ta liền ở bàn đảo thịnh hội trên yên lặng Phật môn tin lành. Ha ha ha, hy vọng làm thật có thể như La Hán đoán, ngàn vạn lần chớ lại ngã." Nói xong câu đó sau, Dương Tiễn cũng không lo Linh Sơn trước nhất quần sát người như vậy ánh mắt, trực tiếp đi vào Nam Thiên môn, trong nháy mắt biến mất được vô ảnh vô tung. Mà trải qua Dương Tiễn như vậy khều một cái hơn sau, chư đỏ phỉ môn Bồ Tát môn là bộ phát chú ý đến một lần Hắc Phong Sơn khó khăn rồi. Cơ hồ là mỗi ngày mỗi đêm, ở Phật Văn Bảo Kính trước đều có một tôn Phật môn Phật đà chờ đợi. Chỉ vì chờ đợi Hắc Phong Sơn một khó khăn đến. Ở Phật môn như thế cường độ cao chú ý bên dưới, mấy ngày sau, Đường Tam tạm thời cho ba người rốt cuộc chậm rãi địa đi tới một mảnh cổ lao sơn mạch trước. Nơi này Hắc Phong bần quanh, âm khí lạnh lùng. Hắc Phong Sơn, rốt cuộc đã tới. Ở xa viện Tây Phương Linh Sơn, Đại Lôi Âm tự trùng, vô số Phật Đà cũng vô cùng khẩn trương địa nhìn chằm chằm tạo hóa ngọc điệp bên trên Phật môn khí vận, lo lắng chờ đợi này một khó khăn bắt đầu. Lần này ngàn vạn lần không nên lại xảy ra bất chấp gì nữa à? Đáng tiếc à, Tây Du con đường dính dấp thật sự quá lớn, chúng ta không dám quan sát từ đằng xa. Giống như là Bồ Tát trước lúc trước cái loại này lấy Phật Văn Bảo Kính xem cách thức, cũng chỉ có thể duy trì chốc lát mà thôi. Chờ một chút đi, có lẽ đợi một hồi có thể hơi chút nhìn một chút. Linh Sơn chi thượng, chư đỏ phi đà nhìn chằm chằm tạo hóa ngọc điệp thượng khí vận, lo lắng chờ đợi. Cũng cùng lúc này, Hắc Phong Sơn trên đỉnh núi cũng có một đạo lén lén lút lút bóng người chính nhìn Đường Tam Tạng và người. Đúng như dự đoán a, bọn họ thật tới nơi này. Đạo thân ảnh kia nhẹ nói đến, giọng ngưng trọng vô cùng. Sư tôn đã từng dạy dỗ quá ta, không đánh lại liền muốn rút lui. Lập tức Phật môn tây hành, rất nhiều sư các huynh đệ cũng phải đi Linh Sơn chuẩn bị. Đạo thân ảnh này chính là một đầu hắc hùng, vóc người hùng tráng, khôi ngô cao lớn. Một thân lông đen óng ánh trong suốt, tản ra nặng nề đến khó mà muốn tượng yêu thức. Cặp kia mắt đi hí châu tích lưu lưu chuyển, nhìn một cái liền biết không hảo tâm gì. Ai, nếu là không có sư các huynh đệ tới phụ một tay, ta dưới mắt là nên lòng bàn chân môi mỡ lâu rồi, hay lại là lại suy nghĩ một chút, hay lại là chạy chứ. Đạo thân ảnh này, tất cả mọi người không xa lạ gì. Hán, chính là Hắc Phong Sơn đại đương gia, Hắc Hùng Tinh. Ở đạo tràng Đông Đảo sư huynh đệ trùng, hắn chính là xương tên giảo hoạt như hổ. Vốn là, này Hắc Hùng Tinh thật thà biết điều được ngay, có thể từ nhìn kia phạm nhân tu tiên chuyện kỳ cả người giống như thoát thai hoán cốt một dạng tính tình đại biến. Một mới có lợi, hắn chuẩn là người thứ nhất hướng ở trước mặt, rất sợ rơi xuống sau, phàm là người được một tia khí tức nguy hiểm, hắn cũng là người thứ nhất lòng bàn chân bôi mỡ, chuẩn. Trong đạo trường sư các minh đệ, cũng vai diễn gọi hắn là gấu chạy một chút. Nhưng hắn đâu rồi, không những không cho là nhục, ngược lại chẳng biết xấu hổ địa tự xưng gấu thiên tôn phảng phất này danh xưng có thể cho hắn tăng thêm mấy phần uy nghiêm tựa như. Tương sầu giản trận kia quốc hội sau đó, gấu chạy một chút liền thu thập xong chính mình bà bối, dự định đi Tây Mưu Hạ Châu đại náo một trận, để cho đám kia thần tiên Phật Đà cũng biết rõ hắn lợi hại. Nhưng ai biết, hắn lưng đeo cái bao, còn không có đạp ra khỏi nhà nửa bước, liền đối diện đụng phải Đường Tam Tạm và người. Trong lòng của hắn âm thầm cô, ừ, Phật môn tây hành trong đội ngũ, có cái kia Lưu Manh Long là đủ rồi. Ta dưới mắt điều quan trọng nhất, hay lại là nhanh đi Tây Mưu Hạ Châu làm điểm chuyện lớn. Đang suy nghĩ, hắn lưng đeo cái bao, vừa một bước, lại đột nhiên ngây ngẩn, ánh mắt bị cái hấp dẫn, như ngừng lại nơi đó. Ừ, đó là cái gì? Gấu chạy một chút mị lên con mắt, quan sát tỉ mỉ đến trong đội ngũ Đường Tam Tạng. Chỉ thấy trên người hắn, khoác một món châu quang bảo khí cà sa, tản ra đậm đà Phật môn hơi thở, phản phất có cổ lực lượng vô hình đang hấp dẫn hắn. Nay con lửa chọc cà sa, nhìn thật tốt mà, tựa hồ ẩn chứa rất mạnh Phật môn khí vận. Nếu như ta có thể được cái này cà sa, có lẽ ở Tây Mưu Hạ Châu có thể làm ra nhiều chuyện hơn tới. Nghĩ tới đây, gấu chạy một chút con ngươi lại bắt đầu cô lỗ lỗ loạn chuyện, phản phất đang tính toán đến âm như quỷ cái gì. Rốt cuộc, hắn chậm rãi buông xuống bọc quần áo, lặng lẽ hướng Đường Tam Tạng đoàn người nhích tới gần. Từ nhìn phàm nhân tu tiên chuyện kỳ sau đó, gấu chạy một chút nhất bỏ công sức khổ luyện, đó là ẩn nặc khí tức pháp thuật. Bây giờ, cửa này pháp thuật sớm bị hắn luyện được lô hỏa thuần thành, trừ phi gặp phải cao hơn hắn ra mấy cái đại cảnh giới cao thủ, nếu không căn bản không người có thể nhận ra được khí tức của hắn. Hắn giống như một cái giảo hoạt hồ ly, nằm ở một nơi an tĩnh xó xỉnh, lặng lặng chờ đợi Đường Tăng thầy cho ba người đến gần. Chờ đến ba người đến tốt nhất ra tay khoảng cách lúc, ngũ hành như thế, gấu chạy một chút khẽ quát một tiếng, trong cơ thể nhất thời phun trào lên mênh mông yêu lực, biến ảo ra ngũ hành chi khí, trong nháy mắt đem bốn phía bao phủ được nghiêm nghiêm thật thật. Mà hắn tự thân là hóa thành một đạo hắc phong, đột nhiên hướng Đường Tam Tạng vào tới, tốc độ nhanh, làm người ta chắc lưỡi hít hà. Tôn Ngộ Không, vị này từng được khen là yêu vương tồn tại, quả nhiên danh bất hư truyền. Mặc dù từng bị Phật môn trấn áp 500 năm lâu, nhưng hắn tu vi không chút nào chưa giảm, ngược lại càng tinh tiến. Ngũ hành huyễn thế vừa ra, Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh liền trong nháy mắt sáng lên, phản phất có thể xuyên thấu hết thể hư vọng, trực tiếp tìm được gấu chạy một chút chân thân chỗ. Yêu nghiệt đừng mơ tưởng được như ý. Tôn Ngộ Không nộ quát một tiếng, tiến lên một bước, hai tròng mắt sáng chói như ngôi sao, ngang nhiên quăng lên kim cô đồng, quanh thân yêu lực sôi sùng sục như biển, mang theo khuynh thiên lực, hướng gấu chạy một chút càn quét đi. Ngay tại xa xôi Linh Sơn chi thượng, Phật môn cũng lại lần nữa mở ra Phật Văn Bảo Kính, thu được chốc lát quan sát từ đằng xa cơ hội. Bảo Kính mở. Quan Âm Bồ Tát khẽ quát một tiếng, chắp hai tay, vẻ mặt trang trọng. Bảo Kính mở ra trong nháy mắt, đúng lúc xa xa trông thấy gấu chạy một chút hóa thành hắc phong, ra tay một màn kia. Quan Âm Bồ Tát đột nhiên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, phảng phất nhìn thấy gì không tưởng tượng nổi sự tình. Đó là Hắc Hùng Tinh. A Di Đà Phật. Hắc Hùng Tinh lại đối Đường Tam Tạng đám người xuất thủ, bắt đầu làm loạn rồi. Không chỉ là Quan Âm Bồ Tát, chung quanh chúng đỏ phỉ đà cũng giống vậy ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng. Yêu quái bắt đầu làm loạn rồi, Hắc Hùng Tinh xuất thủ, lần này xem như có một khó khăn đi. Lần này cuối cùng không có xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Nhưng mà này Phật môn bảo kính chỉ là mở ra một sát na, liền dần dần biến mất bóng dáng, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Nhưng Linh Sơn chi thượng sở hữu Phật Đà, tuy nhiên cũng vẻ mặt phân chấn, phảng phất nhìn thấy gì hy vọng. Hắc Hùng Tinh xuất thủ, Tôn Ngộ Không cũng xuất thủ, bọn họ lẫn nhau đánh nhau. Lần này cuối cùng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, lần này khí bất ổn, tuyệt đối không có chạy cơ hội. Chỉ bất quá ở Phật môn Phật văn bảo kính đóng cửa trước mắt, Tiểu Bạch Long sau khi hoảng sợ cũng phát hiện gấu chạy một chút bóng người. Trong điện quang hỏa thạch, Tiểu Bạch Long với gấu chạy một chút ánh mắt tiếp nhận với nhau, phản phất đang tiến hành nào đó không tiếng động trao đổi. Trong lòng Tiểu Bạch Long âm thầm cô, Hùng Sư Minh. Gấu chạy một chút là trong lòng cười thầm, Lưu Minh Long, ngăn cản một chút con khỉ này, cho ta tranh thủ chút thời gian. Trong lòng Tiểu Bạch Long sáng tỏ, không thành vấn đề Sư Minh, ngươi cứ việc buông tay đi làm. Tuy không biết rõ gấu chạy một chút ở chỗ này làm gì, nhưng bọn hắn sư giữa huynh đệ, nơi nào cần gì phát biểu trao đổi. Chẳng qua chỉ là liếc mắt nhìn sang, đó là biết được ý đồ đối phương cùng dự định. Tiểu Bạch Long không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp nghiêng đầu, Hùng Dũng Ai Vệ khí thế bừng bừng về phía Tôn Ngộ Không đụng tới, dường như muốn với hắn liều mạng. Đu áng một tiếng nổ rung trời chuyển tới, Tiểu Bạch Long bị Tôn Ngộ Không một gậy trực tiếp đánh bể đầu chảy máu, kêu thảm một con đụng phải trên đất, phảng phất một con bị đánh rơi ngưng. Ngao, thử con khỉ ngươi làm gì? Tôn Ngộ Không là vẻ mặt mờ mịt. Này tờ mờ rõ ràng là chính ngươi đụng vào chứ. Ngay tại Tôn Ngộ Không ngẩn ra trong mấy mắt, gấu chạy một chút động. Hắn trực tiếp vọt tới Đường Tăng bên người, tiếp theo đột nhiên một chảo, đem Đường Tăng cả người cũng thổi sang rồi không trùng, phảng phất cầm lên một cái bất lực tay mơ. Sư phó, Tôn Ngộ Không lo lắng hô to một tiếng, con ngươi thu rúc vào to bằng mũi kim, dường như muốn phun ra lửa. Nhưng còn không chờ hắn đánh ra, Đường Tăng liền bị từ không trung ném xuống, gấu chạy một chút trực tiếp nắm cả xa, một lộ viễn chui đi, tốc độ nhanh, làm người ta chắc lưỡi hít hả. Này yêu quái, mang đi cả xa. Tôn Ngộ Không hai tròng mắt một đứng thẳng, liền muốn động thủ truy kích. Kết quả một đạo màu trắng cái bóng đột nhiên gầm hét, dung đùi đắc ý địa vọt tới không trung, chặn lại hắn đi đường. Vâng anh! Nột tiêu nghiệt xúc. Đầu khỉ chớ hoảng sợ. Cái này đạo cà sa tiểu tặc, để cho bản long theo đuổi. Dứt lời, Tiểu Bạch Long cũng không để ý Tôn Ngộ Không phản ứng như thế nào, trực tiếp gào to một tiếng, biến ảo ra Bạch Long chân thân, long uy quần quần 100.000 trượng, đột nhiên dung đùi đắc ý địa đuổi theo, phản phất một cái phẫn nộ màu trắng tiềm điện. Bạch Long coi chừng. Tôn Ngộ Không thấy vậy, chỉ có thể tiếp lấy Đường Tăng, ngẩng đầu nhìn về Tiểu Bạch Long đi xa phương hướng, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Đầu khỉ ngươi xem tốt sư tôn là được. Nghiệt xúc nạp mạng đi. Tiểu Bạch Long hét giận dữ một tiếng, trực tiếp hóa thành một đoàn màu trắng địa quang, ngang nhiên hướng gấu chạy một chút đuổi theo, dường như muốn đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Hắc phong cùng địa quang ở trên trời đan vào một chỗ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm xa. Một mực chờ đến bên ngoài mấy vạn dặm sau, Tiểu Bạch Long mới chậm rãi ngừng lại, quỷ đầu quỷ não ngắm hướng bốn phía, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Không bao lâu, hắn liền phát hiện trước mặt dưới tảng cây gấu chạy một chút đang cùng hắn vẫy tay tỏ ý Tiểu Bạch Long đi xuống sau đó. Thở dài nói, ương sầu giản thời điểm còn không có phát giác ra được, bây giờ nhìn một cái, sư minh mấy năm nay tu vi lại tinh tiến không ít ta. Đâu có, tại hạ chẳng qua chỉ là trong mấy năm nay may mắn được đến đi một tí cơ duyên, mới có thể may mắn lên cấp mà thôi. Gấu chạy một chút lắc đầu cười nói, trong mắt tinh quang lấp lóe không yên. Ta chuẩn bị trộm cái này cả xa, đi đến Tây Hạng Lưu Châu bắt đầu làm loạn một phen. Gấu chạy một chút tiếp tục nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin và quyết tâm. Tiểu Bạch Long gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, sư minh coi chừng làm việc đó là, nhớ phối hợp chư vị sư minh tỷ môn hành động chung mới được. Gấu chạy một chút cười nói, không sao không sao, muốn lấy ta bây giờ thần thông mà nói, gần đó là nhìn thẳng vào Bồ Tát, ta cũng có vài phần sức tự vệ. Nghe vậy Tiểu Bạch Long trong lòng âm thầm cô, lời này thế nào quen thuộc như vậy. Lắc đầu một cái, Tiểu Bạch Long đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy cực xa chỗ, Tôn Ngộ Không đỡ cân đầu vân đang ở cấp tốc đuổi theo, phá vất một đạo màu vàng tiềm điện phá vỡ trường không. Sư Minh chạy mau. Tiểu Bạch Long hít sâu một hơi, tiếp theo chợt một móng đuốt ở chính mình phần bụng mở một cái thon dài lỗ, trong một sát na máu me đầm địa mà xuống, nhiễm đỏ hắn màu trắng long lân. Ngao. Cái long đại gia, đau chết mất. Trách móc khỏe miệng địa kêu thảm, Tiểu Bạch Long đột nhiên nghiêng đầu dùng sức một cước đá vào gấu chạy một chút trên người, dường như muốn đem sở hữu đau đớn cùng phẫn nộ cũng phát tiết ra ngoài. Sư Minh, lần này Phật môn Linh Sơn chuyến đi, tự xem các ngươi rồi. Ngàn bạn không thể bỏ qua những thứ kia khiêu khích sư tôn người, muốn để cho bọn họ biết rõ chúng ta đạo tràng uy nghiêm không thể xâm phạm. Buồn chương hết, chương 440, loạn tượng chương 440, loạn tượng 2025-07-28 tác giả, thu nhận người còn có. Nhất định phải cứu về tiểu sư muội. Dứt lời, Tiểu Bạch Long liền kêu thảm từ không trung rơi xuống, kéo trì hoãn lại Tôn Ngộ Không bước chân. Gấu chạy một chút thấy vậy hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về Tiểu Bạch Long đi xa phương hướng, trong lòng tràn đầy cảm kích cùng quyết tâm. Yên tâm đi, Tiểu Bạch Long, không có ai có thể khiêu khích sư tôn uy nghiêm, không có ai có thể tổn thương đạo tràng đệ tử. Xem ta Hùng Hòa Thượng tiến vào Tây Mưu Hạ Châu, phá hủy hắn Phật môn miếu đường. Đầu khỉ cứu mạng. Tiểu Bạch Long kêu thảm một tiếng từ thiên rơi xuống, khắp người máu me đầm địa mà xuống, phản phất một đóa nở rộ hoa sen màu máu. Mà Tôn Ngộ không do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn trước cứu lên Tiểu Bạch Long, dù sao hắn không thể trơ mắt nhìn chính mình sư đệ liền chết đi như thế. Thừa dịp này cái cơ hội, gấu chạy một chút trực tiếp tăng tốc đi trước, lôi cả xa một chút chưa cùng Tôn Ngộ không chiến đấu ý tứ, trực tiếp cứ như vậy chuẩn rồi, phảng phất một cơn gió đen xẹt qua chân trời. Này cũng không phải gấu chạy một chút có nhiều sợ Tôn Ngộ không, mà là hắn biết rõ dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là phải đi Linh Sơn đảo loạn Phật môn, đại náo Tây Như Hạ Châu một phen, để cho đám kia thần tiên Phật Đà cũng biết rõ hắn lợi hại cùng quyết tâm. Muốn thật đánh, có từ Hồng Mông thư các trung đạt được rất nhiều thần thông, gấu chạy một chút mặc dù không đánh lại Tôn Ngộ không, nhưng cũng sẽ không bị hắn tùy tiện giết chết, một điểm này hắn vẫn có tự biết mình. Chờ đến Tôn Ngộ không cứu Tiểu Bạch Long, lần nữa đi tìm gấu chạy một chút thời điểm, lại phát hiện đã không tìm được hắn bóng dáng, phản phất hắn chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng vô tận mơ mộng. Chỉ bằng kia lấm tấm đầu mối, muốn tìm được mục tiêu, thật sự là khó như lên trời. Cái kia tên là gấu chạy một chút ra hỏa, ép căn bản không hề một chút giao thủ dự định. Nó trộm cả xa sau, tựa như mũi tên rời cùng, cũng không quay đầu lại chạy như bay, tốc độ kia nhanh, giản làm cho người ta không theo kịp. Tôn Ngộ không nhìn nó đi xa bóng lưng, cũng là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, chỉ có thể một cái cân đầu vân, lần nữa trở lại chỗ cũ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, này yêu quái, quả thực là rất cổ quái. Để đường tăng thịt không ăn, hết lần này tới lần khác cướp món đó phá cả xa, đến tột cùng là có ý gì? Ở Tôn Ngộ không tâm lý, gấu chạy chạy bất quá là một tiểu nhân vật, chỉ cần đường tăng bình yên vô sự, hắn liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn nơi nào hiểu được, này một khó khăn nếu không đem cả xa tìm về, tựa như cùng này một khó khăn không từng trải qua, tương đương với căn bản là không có vượt qua kiếp này. Mà lúc này, Linh Sơn chi thượng lại tràn ngập một cổ nghi ngờ hơi thở. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Dựa theo lẽ thường, Tôn Ngộ không cùng kia Hắc Hùng Tinh, giờ phút này hẳn đã đánh túi bụi đi. Có thể tại sao nơi này khí vận vẫn không có chút nào tăng trưởng? Linh Sơn đỉnh, Đại Lôi Âm tự bên trong, một đám Phật Đà trố mắt nhìn nhau, trừng lớn con mắt, chăm chú nhìn Tạo Hóa Ngọc Điệp một góc, ánh mắt tập trung ở Phật môn khí vận trên. Kia khí vận vững như Thái Sơn, bình tĩnh như cùng chết thủy một dạng, không có dâng lên một tia rung động. Tại sao hay lại là không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là chiến đấu còn chưa kết thúc? Thời gian từng giây từng phút địa trôi qua, rất nhiều đỏ phì đà chân mày dần dần nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Nhưng mà, như cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chúng đỏ phì đà lặng lặng chữ đứng ở nơi đó, con mắt từ từ địa nhìn chằm chằm Tạo Hóa Ngọc Điệp một góc, dường như muốn dùng ánh mắt đem kia ngọc điệp nhìn đấu. Bọn họ cứ như vậy chờ a chờ, ước chừng 2 giờ đi qua, có thể kia Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trên Phật môn khí vận lại không thấy tăng lên, cũng không có ngã xuống, từ đầu tới cuối duy trì đến nguyên dạng, không có ra hiện tại tại sao rất nhỏ chấn động. Đây tột cùng là tại sao? Rốt cuộc, Quan Âm Bồ Tát có chút không kiềm chế được, nàng không cố phong hiểm, lần nữa thi triển pháp thuật, mở ra Phật Văn Bảo Kính. Nhưng khi chư đỏ phỉ đà thấy rõ Phật Văn Bảo Kính bên trên thật sự phơi bày hình ảnh lúc, nhất thời đều trợn tròn mắt. Ừ, nhanh như vậy liền đánh xong sao? Trong tấm hình, Đường Tam Tạm chính mặt đầy nóng nảy, hướng về phía Tôn Ngộ không cùng Tiểu Bạch Long không ngừng nói gì. Mà Tôn Ngộ không cùng Tiểu Bạch Long lại là một bộ rừng dương bộ dáng, chỉ là lừa gạt gật gật đầu. Chúng đỏ phỉ môn trong lòng Phật Đà tràn đầy nghi ngờ, rối rít tiến lên trước, muốn nghe rõ Đường Tam Tạm kết quả nói những gì. Có thể nghe đến, bọn họ sắc mặt liền trong nháy mắt thay đổi. Ngộ không, kia cũng không phải là vi sư phổ thông cà sa, chính là bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường lên đường lúc, Bồ Tát ban cho bảo vật, tuyệt đối không thể mất ta. Bạch Long, ngươi có thể không trước đi tìm một phen? Yêu quái kia cướp đi bần tăng cà sa a? A Di Đà Phật, này, phải làm sao mới ở đây? Này cà sa đối với ta mà nói, so với tính mạng của ta còn trọng yếu hơn, yêu quái kia, tại sao không cướp đi ta, ngược lại cướp đi cà sa đây? Nghe Đường Tăng lời nói này, Đại Lôi Âm tự bên trong, chúng đỏ phỉ đà vẻ mặt cũng trở nên hết sức khó coi. Chẳng lẽ nói, cái kia Hắc Hùng Tinh cũng không có cùng Tôn Ngộ không giao thủ, nó chỉ là trộm cà sa sau, liền trực tiếp mang theo cà sa bỏ trốn. Nghe được những lời này, Phật môn mọi người nhất thời lâm vào mộng vòng trạng thái. Vậy, này một khó khăn phải nên làm như thế nào tính từ? Cái này cùng vốn là cái bản, tựa hồ không cùng một dạng à? Nếu như Hắc Hùng Tinh cứ thế biến mất không thấy, mang theo cà sa cao bay xa chạy, này một khó khăn phải nên làm như thế nào phán xét? Chỉ chốc lát sau, Linh Sơn chi thượng đột nhiên có vài chục danh Phật đà nổi giận đùng đùng, bọn họ trực tiếp bắc lên đụng mây, hướng Nam Chiêm Bộ Châu phương hướng vội vã đi. Cái này đáng ghét Hắc Hùng Tinh, nhất định phải bắt nó, muôn ngàn lần không thể khiến nó chạy. Vũ Phương Yên Đế, các ngươi đang ở phụ cận, mau lên đường, đi đem cái kia Hắc Hùng Tinh tìm cho ta đi ra. Chư đỏ phỉ đà cùng điều động, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, kia chính là tìm tới Hắc Hùng Tinh, cưỡng ép đem vốn là hỗn loạn một khó khăn kéo về quỹ đạo. Nhưng mà, này Hắc Hùng Tinh thật sự là quá giả hoạt rồi. Tìm lâu như vậy, lại hết toàn hoa không tới nó tung tích. Nó kết quả chạy đi nơi nào? Một đám đi tìm Hắc Hùng Tinh Phật Đà môn, dẫn đến cả người khó chịu, chỉ cảm thấy đau gan, thật đau, dạ dày cũng đau. Bọn họ khắp nơi tìm kiếm, lại sống chết không tìm được Hắc Hùng Tinh lưu lại bất cứ dấu vết gì. Kia Hắc Hùng Tinh thật sự là quá chân lưu, xảo trá cực kỳ. Thật vất vả tìm được một điểm dấu vết, có thể đuổi kịp cuối cùng lại phát hiện, kia cũng chỉ là một cây hùng bao. Còn chân chính Hắc Hùng, đã sớm không biết chạy đi nơi nào. Ngay tại vô số Phật môn đệ tử rối rít đi Nam Chiêm Bộ Châu tìm Hắc Hùng Tinh thời điểm, gấu chạy một chút lại một đường hướng tây, thẳng chạy tới Tây Như Hạ Châu. Nó ngắm lên trước mắt rất nhiều cổ xưa Phật miếu, trong mắt lóe lên một tia rào hoạt ánh sáng. Sau đó, nó không chút do dự đem tia cà sa đeo vào trên người, bước dài hướng một cái bảng đại Phật miếu đi tới. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Nhất giới yêu vật, lại dám xông vào Phật môn trọng địa. Mới vừa đi tới một nửa, tự miếu trung liền có võ tăng đi ra, ngăn ở trước mặt Hắc Hùng Tinh. Nhưng khi kia võ tăng thấy rõ Hắc Hùng Tinh bộ dáng lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Chuyện này, này là cái quái gì? Một con đen thùi lùi hắc hùng, thân thượng sáo một món kim hồng sắc cà sa, nên ngang hướng đi tới bên này. Vốn đặc biệt rộng rãi cà sa, đeo vào trên người hắc hùng, lại có vẻ đặc biệt sừng vụ không chịu nổi. Có thể hết lần này tới lần khác này hắc hùng lại giống như là cố ý muốn khoe khoang một dạng nâng cao cái bụng bự, bộ dáng tức cười cực kỳ. Mà gấu chạy một chút lại không chút hoang mang, chắp hai tay, trong miệng đọc một câu Phật hiệu. A Di Đà Phật, lão hùng ta từ Nam Chiêm Bộ Châu tới, ngưỡng mộ Phật pháp bác đại tinh thâm, đặc biệt ở đây tới tìm hiểu Phật lý. Thân này cà sa, đó là Phật môn cao tăng ban cho lão hùng tín vật. Võ tăng thấy vậy, trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là đi lên phía trước, nhìn kỹ liếc mắt gấu chạy một chút trên người cà sa. Ngay sau đó, thân thể của hắn đột nhiên rung một cái. Lại là Quan Âm Bồ Tát ban cho cà sa. Này, chuyện này. Kia võ tăng gấp bận rộn chắp hai tay, cung kính nói, xin cao tăng thứ lỗi, xin theo tiểu tăng cùng trước đi gặp qua chủ trì. Tiểu trong chùa, còn chưa bao giờ có người khoác Bồ Tát ban cho cà sa cao tăng đến. Gấu chạy một chút chậm rãi gật đầu một cái, nhưng trong lòng đã sớm hồi hộp. Này cà sa lại là Phật môn Quan Âm ban cho. Ha ha ha, thật sự là quá tốt dùng. Dọc theo đường đi, gấu chạy một chút nâng cao cái bụng bự, mặc cà sa, ở chư đỏ phỉ môn đệ tử nhìn soi mói, đặc biệt tức cười địa đi tới tự miếu trung tâm vị trí. Nơi này có khống chế chỉnh tòa tự miếu trận pháp, cùng với tâm trận chỗ. Tự miếu chủ trì đang nghe có mặc Quan Âm Bồ Tát ban cho cà sa cao tăng đến sau, nhất thời kích động không thôi, liền vội vàng ra đón. Nhưng khi hắn nhìn thấy gấu chạy một chút sau, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Này, này chính là cao tăng. Mà gấu chạy một chút là nhân cơ hội nghiêng đầu, đã sớm đem tự miếu trung tâm vị trí hết thảy trận pháp khắc trong tấm khảm. Không sai, lão tăng ta à, cũng sớm đã không thể chờ đợi. Nghe nói như vậy, đông đảo tự miếu tăng nhân sững sờ, có chút không biết làm sao. Mà gấu chạy một chút lại không để ý tới nữa bọn họ, chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi. Một cái chớp mắt sau đó, một mảnh thật lớn yêu khí, giống như mãnh liệt như thủy triều, chợt ở nơi này tự miếu trung tâm vị trí bộc phát ra. Ha ha ha. Xem ta gấu thiên tôn một gấu lực, đảo loạn ngươi Phật môn đầy trời mưa gió. Dựa vào ta hùng hòa thượng sức một mình, hủy đi bể 3000 tự miếu. Phá hủy, thông thông hủy đi. A Di rồi cái đà Phật. Cứ như vậy, Hắc Hùng Tinh bằng vào Quan Âm Bồ Tát cà sa, một đường nên ngang đi vào rất nhiều tự miếu bên trong, lừa gạt rồi chúng người tín nhiệm. Chờ đến những thứ này tự miếu chủ trì đưa nó dẫn vào nhất trung tâm vị trí sau, Hắc Hùng Tinh mới đột nhiên làm khó dễ, cổ đãng lên hùng hồn yêu lực, trực tiếp đem kia tự miếu toàn bộ lật. Ở rất nhiều đạo tràng đệ tử chạy tới trước, ngắn ngủi 4 ngũ ngày bên trong, liền có vài chục tòa quý giá tự miếu bị Hắc Hùng Tinh lật không còn một ngống. Rốt cuộc, chờ đến rất nhiều đạo tràng sư huynh đệ đến Tây Như Hạ Châu thời điểm, Hắc Hùng Tinh đã dựa vào chính mình sức một mình, miễn cưỡng lật ngược hơn 100 tòa quý giá Phật môn tự miếu. Ngoa tạo, gấu chạy một chút. Gấu chạy một chút, ngươi này là trò quỷ gì? Ngươi này cà sa kết quả là từ nơi nào lấy được? Thậm chí chờ đến rất nhiều đạo tràng sư huynh đệ đuổi đến thời điểm, bọn họ nhìn Hắc Hùng Tinh cũng đều bối rối. Giời ạ, một chỉ Hắc Hùng mặc cà sa. Mà chờ đến gấu chạy một chút đem hết thảy trải qua thật là rõ ràng nói cho bọn hắn nghe xong, đông đảo sư các huynh đệ nhất thời phá lên cười. Ha ha ha, thật có ngươi. Không hổ là gấu chạy một chút. Một con gấu liền đem Phật môn đùa bỡn xoay quanh. Sư Minh ngư bức. Gấu chạy một chút đi vũ. Gấu chạy một chút là hai tay là ô quyền, cười ha hả nói, sư các minh đệ khách khí, lần này làm loạn Phật môn thành công nhất người danh tiếng, liền rơi vào ta gấu thiên tôn trên đầu. Ha 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 ha. Vậy cũng chưa chắc. Sau đó trong cuộc sống, không chỉ là gấu chạy một chút, rất nhiều đạo tràng đệ tử rối rít phân tán ra, hướng Tây Như Hạ Châu mỗi cái phương hướng chạy đi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, toàn bộ Tây Như Hạ Châu cũng lâm vào một mảnh rối loạn bên trong. Nhằm vào Linh Sơn đại chiến, cuối cùng chính thức kéo ra màn che. Phía đông liền thuộc về mấy người chúng ta rồi, phía bắc liền giao cho Long tộc rồi. Phía nam mấy cái Phật quốc, một cái cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ha ha ha, phía tây mặc dù Phật quốc số lượng không phải nhiều nhất, nhưng lại đến gần Linh Sơn, là giàu có nhất địa phương, lần này chúng ta có thể phải thật tốt nháo lên một trận. Đến từ Chư Thiên Đạo Tràng đệ tử, ước chừng có hơn 100 danh. Ở đám đệ tử này chung, chúng tộc khác nhau, vừa có yêu tộc, hải tộc, cũng không thiếu lác đác mấy vị nhân tộc. Vì phối hợp Tây Lương Nữ Vương đám người đối Phật môn mở ra chính diện thế công, những đệ tử này rối rít thi triển ra mỗi người ẩn giấu tuyệt kỹ, ở Tây Như Hạ Châu các ngõ ngách tùy ý khoái động phong vân, gây ra hỗn loạn. Muốn biết rõ, những đệ tử này ở Chư Thiên Đạo Tràng Hồng Mông Thư các trung, nhưng là xem sướng mắt vô số điển tịch. Nếu để cho bọn họ dốc lòng tu luyện, có lẽ còn không nhìn ra quá nhiều chỗ xuất sắc. Chỉ khi nào để cho bọn họ làm lên phá hư đến, đó thật đúng là bắt tiên quá hải, các hiện thần thông, xuất sắc trình độ vượt xa tưởng tượng. Bọn họ sử dụng ra chiêu thức ngũ hoa bát môn, nghĩ ra biện pháp ly kỳ cổ quái, để cho người ta ứng tiếp không nổi. Nhất là những đệ tử này vốn là đối Phật môn mang lòng bất mãn, lần hành động này càng là không cố kỵ chút nào, hạ thủ vậy kêu là một cái tàn nhẫn. Trong mấy ngày ngắn ngủn, Tây Như Hạ Châu liền bị bọn họ quậy đến long trời lở đất, hỗn loạn không chịu nổi. A, đồ khốn, mau dừng tay. Người yêu nghiệt này, sao dám cản rỡ như vậy? Ở Tây Như Hạ Châu một nơi Phật quốc bên trong, vốn là yên lặng an lành không khí bị triệt để đánh vỡ. Chúng đỏ phỉ đà đệ tử bị trói được kết kết thật thật, giống như núi nhỏ một loại chất đống ở trước sân môn. Mà ở đối diện bọn họ, một người vóc dáng khôi ngô bóng người chính ngạo nghệ đứng thẳng. Người này chính là Hắc Sơn lão yêu, chính là một tòa Hắc Sơn tu luyện thành tinh, bây giờ đã là đạo tràng đệ tử. Hắc Sơn lão yêu đem người cuối cùng tăng nhân giống như ném bao cát như thế ném ra ngoài sau, tu tung người nhảy một cái, bay thẳng đến tự miếu trung tâm nhất kia vài tòa đỉnh đầu của đại Phật. Ngay sau đó, hắn làm ra một cái làm người ta trố mắt nghẹn họng cử động, hướng về phía dưới vai đi tiểu, kia nước tiểu như thác nước phi lưu trực hạ. Vô hồ, thoải mái. Này ngâm cũng làm ta nín họng á. Hắc hắc, coi như là Phật Đà Bồ Tát thì thế nào, còn không phải là bị ta dẫm ở dưới chân. Hắc Sơn lão yêu vẻ mặt đắc ý dương dương, bộ kia tiện hề hề bộ dáng, để cho người nhìn chứ không nhịn được cắn răng nghiến lợi, hận không được xông lên đánh hắn một trận. Mà tại đối diện, những Phật môn đệ tử đó bị tất cả người phát run, đỉnh đầu phảng phất đều phải toát ra hỏa đến, từng cái há to miệng, lại giận đến không nói ra lời. Buồn chương hết, chương 441, đối kháng chương 441, đối kháng 2025-07-29 tác giả, thu nhận người ngươi. Muốn biết rõ, nơi này chính là Tây Mưu Hạ Châu, là Phật môn phạm vi thế lực, Phật uy của quận, uy nghiêm không thể xâm phạm. Trong ngày thường, những thứ kia yêu tộc thấy Phật môn người, cái nào không phải xa xa né tránh, rất sợ chọc phải phiền toái. Nhưng hôm nay, đây là chuyện gì xảy ra? Một chỉ không biết từ đâu nhi nô ra yêu quái, lại dám đường hoàng xông vào Phật môn lãnh địa, tùy ý làm bậy. Càng khiến người ta khiếp sợ là, này yêu quái thực lực mạnh đến đáng sợ. Rõ ràng chỉ có thiên tiên tu vi, lại có thể gắng gượng xông vào Phật miếu đại trận, không chỉ có không phát hiện chút tổn hao nào mà đem nghiền nát, còn nghĩ tất cả mọi người đều bắt sống. Kia hai gã phụ trách thủ hộ tự miếu thiên tiên cảnh võ tăng, ở này trước mặt yêu quái thật là giống như gà con thằng nhóc con như thế yếu ớt, bị một quyền liền truy được hôn mê bất tỉnh. Mà bây giờ, này yêu quái lại còn đứng ở đỉnh đầu của Phật tượng, làm ra như thế đại bất kính cử động. Hô trướng, Nghiệt xúc, ngươi cho ta đi xuống. A Di Đà, các ngươi những thứ này yêu nghiệt, cũng nên bị đánh vào tầng 18 địa ngục, được kia chảo dầu nấu chi phạt. Một tên tính khí hỏa bạo lão hòa thượng giống giận, chợt chuyển thân đứng lên, muốn xông lên cùng Hắc Sơn lão yêu liều mạng. Nhưng mà, hắn mới vừa đi phía trước bước ra một bước, liền bị Hắc Sơn lão yêu một cái tát hung hãn tát ở trên mặt. Một tát này lực đạo cực đại, lão hòa thượng một cái răng lớn nhất thời bay hơn phân nửa, cả người đánh toàn nhi đụng đầu vào trên đất, hôn mê bất tỉnh. Nói thế nào đâu rồi, cũng lớn tuổi như vậy rồi, lại không thể thật dễ nói chuyện. Hắc Sơn lão yêu bất mãn lẩm bẩm, nhấc lên quần, lại một chân đá vào hòa thượng kia trên người. Sau đó, rất nhiều tăng nhân trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, hắn theo tay vung lên, một cây đuốc đem sau lưng tự miếu đốt thành rồi biển lửa. Ở một đám tăng nhân khóc ròng ròng trong tiếng khóc, Hắc Sơn lão yêu tiêu điều xoay người rời đi, nhanh chóng hướng người kế tiếp tự miếu chạy đi. Trên thực tế, giống như Hắc Sơn lão yêu làm như vậy, ở nơi này bảy đạo tràng trong hàng đệ tử đã coi như là tương đối ôn hòa, tương đối thân thiện rồi. Dù sao hắn chỉ là hủy đi Phật miếu, đốt kiến trúc, ở Phật đà giống như bên trên vai phao đi tiểu mà thôi. Ở trong đạo trường còn có một chút đặc biệt thích gây sự đệ tử, bọn họ thủ đoạn có thể so với Hắc Sơn lão yêu tàn nhẫn hơn nhiều. Những đệ tử này tìm tới tự miếu sau, có đệ tử ha ha cười lớn, thi triển đại thần thông, trong nháy mắt đem tự miếu hủy được hoàn toàn thay đổi, sau đó đem sở hữu hòa thượng định thân, bó tại chỗ không thể động đậy. Tiếp đó, bọn họ từ chính mình trên đuôi rút ra lông đen, bắt đầu cho một đám hòa thượng thực phát. Ai nói Tây Hạng Lưu Châu Phật đã nhiều? Từ nay về sau, Phật môn lại không còn lựa chọn. A Di rồi cái đà. Ha ha ha. Những Phật môn đệ tử đó thân thể bị định trụ, tu vi cũng bị đánh tan, căn bản là không có cách phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này đã yêu môn tướng trên đuôi lông đen thực ở trên đầu mình. Bọn họ giận đến cả người run rẩy, trên mắt phảng phất đều phải bốc khói lên. Giời ạ, đây đều là những thứ gì ạ? Làm sao dám ở Tây Hạng Lưu Châu xuống tay với Phật môn? Đối diện với mấy cái này khắp nơi làm loạn đạo tràng đệ tử, những Phật môn đó trong chùa miếu các hòa thượng, thái độ mỗi người không giống nhau. Những thứ kia không phản kháng còn khá một chút, mặc dù sẽ bị giày vò một phen, nhưng ít ra còn có thể giữ được cái mạng. Nhưng nếu như trong chùa miếu hòa thượng thật đối với đạo tràng đệ tử nổi lên sát tâm, vậy những thứ này trong ngày thường nhìn không quá đứng đắn đạo tràng các đệ tử, coi như sẽ trở nên đặc biệt tàn nhẫn. Bọn họ ra tay không chút lưu tình, một khi động thủ, liền tuyệt không lưu người sống. Ở Lâm Nam vị trí phương, những đệ tử này ở Hồng Mông thư các bên trong nhìn nhiều sách như vậy, tự nhiên cũng biết rõ một cái đạo lý. Nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Những lời này là sư tôn trọng yếu nhất dạy bảo, bọn họ thời gian ghi nhớ trong lòng. Cho nên, khi thật sự mặt đối sinh tử địch thủ lúc, đạo tràng các đệ tử lập tức thu hồi bộ kia không đứng đắn bộ dáng, trở nên quả quyết sát phạt, không chút nương tay. Thậm chí còn có mấy cái ác thú vị mười phần đại yêu, ở đánh bại những thứ kia mang lòng sát ý Phật môn đệ tử sau, cũng không có trực tiếp đưa bọn họ giết chết, mà là ở tự miếu bên trong cử hành một trận chứa đại yến hội. Mở yến hội á, mở yến hội. Ăn mừng Phật môn gặp hòa a. Những thứ này đại yêu môn cười, tại chỗ lấy tài liệu. Cái gì sở hữu miếu thần thú, ngàn năm thiên hạt, vạn năm huyền quy, hết thảy không có bỏ qua cho, toàn bộ bị bọn họ nướng chín, một nồi hầm nấu. Về phần củi lửa, càng là trực tiếp lấy tự trong miếu một phần. Làm những thứ kia nhất tín ngưỡng Phật Đà tăng nhân, nhìn thấy mình tín ngưỡng Phật Đà như bị chặt đầu xuống, ném vào nồi phía dưới nấu một nồi rồi lúc, bọn họ Phật tâm gần như cũng muốn qua đời. Mà càng để cho bọn họ tan vỡ còn ở phía sau. Bởi vì này nhiều chút ác thú vị đại yêu môn, chỉ mỗi mình ăn nồng nhiệt, còn buộc những Phật môn đệ tử đó ăn thịt nướng. Ha ha ha, thật là thơm. Tới, trở lại một chút thôi. Các ngươi hòa thượng không phải là không ăn thì sao? Phá giới. Kia tính là gì? Cái gì? Ngươi dám không ăn? Làm thịt ngươi nha. Cuối cùng, đến không hết Phật môn đệ tử bị đại yêu môn khống chế cằm, dùng sức mấm máu thịt nuốt xuống, thống khổ được vài lần bất tỉnh. Đương nhiên, những thứ này từ chư thiên đạo trong chẳng tới các đệ tử, cũng không phải cái loại này thị huyết thành tánh ác ma, cũng không có biểu hiện quá mức biến thái. Ngoại trừ nhất định muốn giết chóc bên ngoài, phần lớn phổ thông Phật môn đệ tử cũng sẽ bị đánh ngất xỉu. Bọn họ sẽ bị phong ấn tất cả lực lượng, sau đó hoặc bị chất ở cửa, hoặc bị dùng cây gỗ treo ở báo hỏng chỗ trước. Từng cái đạo tràng đệ tử trải qua tự miếu sau, cũng sẽ lưu lại một tòa do Phật môn đệ tử chất đống mà thành ngọn núi nhỏ. Tăng nhân giết được cũng không nhiều, biểu hiện tốt còn có thể lưu lại tính mạng, nhưng Phật miếu nhưng là không còn may mắn như vậy. Trôi đi qua, Phật miếu hết thể bị tháo bỏ, miếng ngói không để lại. Thậm chí còn hữu đạo tràng đệ tử trực tiếp ở trên đài cao, dùng tháo bỏ Phật miếu nguyên liệu xây đạo quan. Các hương thân, những đồng bào ở một nơi Phật quốc bên trong, gấu chạy một chút mặc cà sa, nâng cao tròn vo bụng bự, một thân hữu hắc hùng quặng lông bị cuốn ở bên trong áo cà sa, lộ ra thập phần tức cười. Hắn nắm một cây thiền trượng, dùng sức gõ mặt đất, bộ dáng kia để cho người ta không khỏi tức cười. Sau lưng hắn là một đám phú quý mập mạp hòa thượng, từng cái bóng loáng mặt đầy. Mà ở trước mặt hắn là một đám xanh sao vàng bọn phàm nhân, ánh mắt của bọn họ trùng tràn đầy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Nhìn một chút những thứ này Phật môn đệ tử, cả ngày lừa dối các ngươi tin Phật, nói cái gì tín ngưỡng kiếp sau, kiếp này khổ, kiếp sau được phúc. Nhưng các ngươi xem bọn họ. Gấu chạy một chút lớn tiếng kêu la, nước bọt văng từ phía. Hắn trực tiếp bắt tới một cái phì mập người mập hòa thượng, dùng sức đạp một cước. Xem bọn họ, từng cái ăn lóc đầy bụng vệ. Lại xem các ngươi một chút, xanh sao vàng gọn, gầy đến da bọc xương. Các ngươi thật không biết rõ kết quả này là chuyện gì xảy ra không? Những thứ này Phật môn tồn tại, hoàn toàn chính là trùng hút máu. Làm rét đậm cực lạnh tới tạm thời sau khi, các ngươi ở trong đồng ruộng, mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, cần mẫn cổ nhọc, mệt mỏi thắt lưng cũng không thẳng lên được. Mà nhiều chút Phật môn sâu mọt, không hề làm gì cả, nhưng có thể ở ấm áp trong phòng ăn tịnh soạn nhất thức ăn, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Các ngươi nói, này công bình sao? Những đồng bào, này công bình sao? Gấu chạy một chút vừa nói, nước miếng bay loạn, giọng cực lớn, thanh âm truyền khắp tứ phương, vô cùng khích lệ lòng người lực. Cũng không biết rõ qua bao lâu, rốt cuộc có một cái gầy yếu nhân tộc ngẩng đầu lên, nắm thật chặt quả đấm, thấp giọng hét, không công bình. Đúng, không công bình. Gấu chạy một chút hai tròng mắt sáng lên, tiếp tục phi động, khiêu khích đến rất nhiều trong lòng phạm nhân lửa giận. Có một người mở đầu, càng ngày càng nhiều trong mắt mọi người bắt đầu dâng lên lửa giận. Không công bình, không công bình. Thanh âm ấy càng ngày càng lớn, dường như muốn xông phá bất tiêu. Quá mức tới về sau, không chỉ là Phật miếu trước, cả thành phố, các nơi trong đường phố đều có âm thanh như vậy truyền ra, rung động tứ phương. Gấu chạy một chút mắt thấy cảnh này, kích động đến gần như không cách nào tự kiềm chế, hắn đột nhiên vẫy tay, phát ra một tiếng rung trời gầm thét, phản kháng thời gian, vào thời khắc này. Chúng hương thân, cầm lên các ngươi vũ khí sắc bén, đi theo gấu tiên tôn bước chân, để cho chúng ta cùng nhau phá hủy này tự miếu, đoạt lại thuộc tại chúng ta khẩu phần lương thực. Lời còn chưa dứt, cả thành phố phảng phất bị đánh thức cự thú, bộc phát ra đinh thai nhức óc kêu gào, phá hủy tự miếu, đoạt lại lương thực. Gấu chạy một chút nhìn này sôi trào mãnh liệt sóng người, hài lòng gật gật đầu, mắt nhìn xa xăm linh sơn phương hướng, trong mắt lóe lên khắc thường ánh sáng. Như thế, liền không sai biệt lắm chứ. Chỉ có Tây Mưu Hạ Châu hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, đại sư tỷ bên kia mới có thể càng ung dung đường đối. Cái gì? Tây Mưu Hạ Châu có yêu quái quái phá? Linh sơn chi thượng, đại lôi âm tự bên trong, Hàng Long La Hán hơi nhíu mày. Mới nghe này tin, hắn cũng không quá mức để ý dù sao, nơi này là linh sơn phạm vi thế lực, Phật môn thánh địa. Phật quang phổ chiếu bên dưới, yêu tộc sao dám tùy tiện lỗ mãng? Nhưng là, La Hán theo báo, Tây Mưu Hạ Châu đã có nhiều Phật quốc gặp yêu quái xâm nhiễu. Đông đảo tự miếu tựa hồ đã bị phá hủy. Không ít tự miếu chính khẩn cấp cầu viện, kính xin linh sơn tiếp viện. Thông báo tăng người tay cầm phong thư, cả kẽ bẩm báo. Hàng Long La Hán khẽ nhíu mày, tùy ý phất phất tay. Đã như vậy, liền từ linh sơn tùy ý điều đi mấy vị Phật đà đi xử lý đó là. À, bần tăng nhớ bát bộ bên trong có mấy vị Phật đà sắp chứng đạo La Hán quả vị, chính cần tín ngưỡng cùng khí vận thêm vào, không ngại để cho bọn họ đi trước chấn áp những thứ này yêu quái. Thông báo tăng nhân chắp hai tay, cung kính linh mệnh. Được rồi, chuyện này tạm thời gác lại, trước mặt trọng yếu nhất là con đường về hướng tây. Mấy cái yêu quái, ngươi tự đi sắp xếp xử lý đó là. Nói xong, Hàng Long La Hán vội vã rời đi, trong miệng còn nói lẩm bẩm, nọ vậy đáng chết hắc hùng tinh, cứu lại ẩn nó với nơi nào? Trộn cà sa liền trốn, này một khó khăn phải nên làm như thế nào ứng đối? Phật môn đối với đạo tràng đệ tử làm loạn chuyện cũng không quá trải qua tâm, sở hữu Phật đà sự chú ý đều tập trung ở đường Tam Tạng Tây Hành lữ trình bên trên. Bọn họ khát vọng tìm tới hắc hùng tinh, để cho đường Tam Tạng hoàn thành này một khó khăn, lấy tranh đoạt Phật môn khí vận. Nhưng mà khiến cho sở hữu Phật môn đệ tử, bao gồm Linh Sơn bên trên chư đỏ phỉ đà cũng không từng ngờ tới là Tây Như Hạ Châu thế cục xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều lắm. Mấy tên Phật đà nhận được Hàng Long La Hán mệnh lệnh, từ Linh Sơn lên đường, đi trấn áp yêu tộc. Nhưng mà khi bọn hắn mới vừa đi ra Linh Sơn không xa, một đạo thân ảnh liền tiến lên đón. Người tới quanh thân Phật quang lượn lờ, tu vi thâm hậu, người khoác đỏ thắm cà sa, tay cầm cửu hoàn tích trượng, mặt mũi hiền hòa. A Di Đà Phật, dám hỏi chư vị cao tăng, nhưng là đi Tây Như Hạ Châu trấn áp rối loạn. Thấy người tới quanh thân Phật quang tràn ngập, Phật lý thâm thúy, vài tên Phật đà chậm rãi gật đầu, chắp hai tay đáp lễ. A Di Đà Phật, bần tăng là chấp pháp kim cương giả xoa, vị này là ma hầu lọ giả, còn lại mấy vị tất cả cùng bần tăng cùng thuộc về bát bộ lục chúng. Chúng ta chính là được Hàng Long La Hán chi mệnh, đi bình định Tây Như Hạ Châu rối loạn. Chấp pháp kim cương giả xoa mặc niệm Phật hiệu, mở miệng vấn đạo, trong giọng nói mang theo vẻ nghi hoặc. Ngược lại là này vị cao tăng, Phật lý thâm hậu, Phật văn uyên bác, Linh Sơn bên trong tựa hồ cũng không nghe có như thế cao tăng, không biết cao tăng kết quả. Tăng nhân kia chắp hai tay, mỉm cười trả lời, A Di Đà Phật, bần tăng pháp hải quả thật cũng không phải là Linh Sơn người. Bần tăng đến từ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu chỗ giáp giới một tòa đạo tràng. Đạo tràng? Ma hầu lọ già hơi sửng sở. khu, chùa. Pháp Hải liền đội vàng đổi lời nói, trong lòng âm thầm ảo não. Đồng thời, hắn nhanh chóng nói sang chuyện khác, A Di Đà Phật, Bần tăng nghe tiếng đã lâu linh sơn tên, chuyên tới để tìm hiểu Phật lý, cảm ngộ vô thượng Phật trải qua. Nhưng không ngờ, trên đường lại gặp được Tây Như Hạ Châu yêu vật tàn phá. Tây Như Hạ Châu mãi Phật môn thánh địa, cũng là Bần tăng tâm hướng về, há cho yêu vật làm loạn. Như mấy vị cao tăng là đi trấn áp yêu vật, tiểu tăng nguyện hết một phần sức mọn. Pháp Hải vẻ mặt tan lành, trong tay tích trượng nhẹ nhàng rung một cái, quanh thân nhất thời tràn ra cực kỳ tinh khiết Phật môn lực lượng. Vài tên linh sơn Phật Đà hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả cảm kinh ngạc. Đây không phải là linh sơn người trong Phật môn, có thể ở bên ngoài tu luyện tới cảnh giới như vậy, thâm hậu như vậy Phật lý, như thả ở bên ngoài, coi là thật có thể xưng được là đắc đạo cao tăng rồi. Nói riêng về Phật quang thuần túy trình độ, thậm chí vượt qua bọn họ. Tự nhiên, tiểu tăng đợi đang muốn đi, cao tăng có thể cùng đi trước. Ma Hầu lò giả chắp hai tay, mời. Nghe vậy Pháp Hải, mặt lộ vẻ vui mừng, vui vẻ gia nhập đội ngũ. Mà chấp pháp Kim Cương Dạ Xoa đợi Phật Đà, ở có Pháp Hải gia nhập sau, lòng tin tăng lên gấp bội. Bọn họ lấy ra một quả cổ xưa cái mõ gỗ, chậm rãi đặt vào ở không trung. Này là vật gì? Pháp Hải nghi ngờ mà hỏi thăm, trong mắt lóe lên tò mò ánh sáng. Vật này tên là hàng ma cái mõ gỗ, là thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay bảo vật, có thể dò tìm chúng quanh yêu tộc tung tích, cái mõ gỗ bên dưới không chỗ có thể ẩn giấu. Hộ pháp Kim Cương Dạ Xoa tự hào giới thiệu. Kia đúng là một món bảo bối a. Pháp Hải tự lẩm bẩm. Hộ pháp Kim Cương Dạ Xoa rẻ rặt cười cười, tiếp theo mặc niệm Phật văn, khởi động cái mõ gỗ. Quét. Vô tận Phật quang như sóng biển như vậy sôi trào mãnh liệt, tinh thần điểm một cái, hạo như biển cõi Phật văn từ cái mõ gỗ trùng phóng lên cao. Kinh thế phủ văn ở chỗ này ngưng tụ, hóa thành một mảnh tinh hải hiện lên. Mà ở này tinh hải bên trong, một chút đỏ thắm yêu khí lặng lẽ hiện lên. Trông thấy này yêu khí, Ma Hầu Lọ Già cùng hộ pháp Kim Cương Dạ Xoa đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thật là nồng đậm yêu khí. Ngay tại cách đó không xa, mau đi tìm. Nhưng mà, là Ma Hầu Lọ Già cùng hộ pháp Kim Cương Dạ Xoa đến mục đích nơi lúc, lại hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt rung động. Một tòa khổng lồ thành trì, thuộc về Tây Phương một cái hạo đại Phật quốc. Buồn chương hết, chương 442, yêu quái chi loạn chương 442, yêu quái chi loạn 2025-07-30 tác giả, thu nhận người mà theo lý phải làm bị lấy ra huyền môn khí vận, là như cũ ổn định không thay đổi, không chút nào được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Điều này có thể không để cho huyền môn mọi người cảm thấy mừng rỡ đây. Hô Thái Bạch Thượng Tiên, y theo tiểu tiên góc nhìn, lần này Tây Mưu Hạ Châu đại loạn, phía sau có lẽ có phía sau màn hắc thủ đang thao túng. Lý Tính nhẹ nhàng thổi rồi thổi chén trà chung hơi nóng, khiếp con ngươi, chậm rãi nói. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng đồng ý cái quan điểm này. Dù sao, lần này Tây Mưu Hạ Châu đại loạn, bất kể từ góc độ nào đến xem, cũng tuyệt đối là sớm có dự mưu. Nếu là thôi toán không có lầm mà nói, phải làm có một con phía sau màn hắc thủ trong bóng tối điều khiển hết thảy. Đã như vậy, chúng ta Thiên Đình có hay không muốn xuất thủ tương trợ một ít đây? Ý trời Phật môn hưng thịnh, có lẽ chúng ta có thể mượn này thế, xoay chuyển càn khôn. Lý Tính vừa nói, trong mắt lóe lên thần mang. Mặc dù Lý Tính nói là xuất thủ tương trợ, nhưng trên thực tế, Thái Bạch Kim Tinh biết rõ hắn ý đồ chân chính. Hắn là muốn bắt được cái kia phía sau màn hắc thủ, sau đó vì bọn họ sử dụng. Dù sao, không có cái nào huyền môn đệ tử vui lòng thấy Phật môn hưng thịnh mà huyền môn suy sụp. Bây giờ, Tây Như Hạ Châu đại loạn, đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao thời cơ. Lý Tính muốn mượn thời cơ này, đi trước âm thầm hạ thủ, tìm tới cái kia phía sau màn thao túng hết thảy các thứ này thế lực, để cho bọn họ khuất phục, vì huyền môn nhu cầu lợi ích. Không cần, chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn liền có thể. Thái Bạch Kim Tinh có chút nheo cặp mắt lại, trong con mắt hàn quang lạnh lùng. Bàn đào thịnh hội sắp chuẩn bị, đến lúc đó chúng tiên tụ tập một đường, chúng ta làm tiếp cặn kẽ thảo luận cũng không muộn. Nếu có thế lực sau màn tồn tại, chúng ta bây giờ ra tay, hơi bị quá mức dễ dàng đánh rắn động cỏ. Có lẽ một cái chưa bắt được, lần kế, nhưng là không còn có như thế tốt cơ hội. Vì vậy, chúng ta tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, sẽ để cho cổ thế lực này tiếp tục giúp chúng ta huyền môn kéo dài một chút Phật môn tiến tới con đường đi. Tây Như Hạ Châu đại loạn không ngừng, lần lượt từng Phật môn Phật Đà từ Linh Sơn chi thượng bị phái đi một châu các nơi, lấy trấn áp rối loạn. Mà Thiên Đình trên, rất nhiều huyền môn thần tiên là đều tại bình tĩnh uống trà xem cuộc vui, thích thú mà nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Mà ở Linh Sơn dưới chân núi, lại có bốn bóng người chậm rãi hiện ra. Này bốn bóng người hơi thở yếu ớt, gần như khó mà phát hiện. Bọn họ nhìn phương xa Phật khí quần quận Linh Sơn, chậm rãi đi tới. Bọn họ phi thường cẩn thận, không có lựa chọn phi hành trên không trung, mà là chỉ ở trên đất bằng hành tẩu. Gần đó là hành tẩu, bọn họ cũng thu liễm sở hữu tung tích, rón rén, rất sợ bộc lộ ra bất cứ dấu vết gì. Rốt cuộc, ở ước chừng mấy giờ sau đó, một người cầm đầu chậm rãi ở một nơi giữa sườn núi ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, về phía trước đè xuống. Ông bản không có vật gì trong hư không, nổi lên nhỏ nhẹ rung động. Một mảnh màu vàng văn lạc hiện lên trên bầu trời, nhanh chóng lan tràn ra, ngăn trở lại tay hắn. Ngay tại cách đó không xa rồi, tiếp theo chúng ta cần càng cẩn thận rồi. Trước mặt tất cả đều là Phật môn trận pháp. Tây Lương Nữ Vương nhẹ giọng mở miệng nói. Phía sau, Kim Sĩ Đại Bàng Vương từ trong lòng ngực móc ra một tấm quyển trụ, nghiêm túc nhìn một chút sau, nhẹ nhàng gật đầu. Không sao, đại sư tỷ. Những thứ này trận pháp, có Địa Dũng Sư Muội Linh Sơn trận pháp bản vẽ ở, chúng ta cũng có thể tránh qua đi. Địa Dũng Sư Muội cũng là Chư Thiên Đạo trong tràng một trong đệ tử. Nàng bản thể là một cái cực kỳ yêu thích ăn trộm đèn dầu chuột nhỏ. Mới bắt đầu thành tinh thời điểm, là bởi vì ở Linh Sơn chi thượng ăn vụng rồi như lai Phật tổ hòa thơm bảo trúc. Nàng là Chư Thiên Đạo trong tràng, quen thuộc nhất Linh Sơn người. Mà lần hành động này, cũng chính là có địa dung sư muội ở Linh Sơn bên trong làm nội ứng, mới có thể thuận lợi như vậy tiến hành. Xa nhìn phương xa tòa kia sừng sững Linh Sơn, Tây Lương nữ vương hít sâu một hơi, bình phục một xuống tâm tình. Không sai biệt lắm, chúng ta cẩn thận tiến tới đi. Đem sư tôn dạy lá bài tẩy đều lấy ra một ít đi. Chúng ta phải nắm chặt an toàn cứu ra tiểu sư muội, sau đó đại náo Linh Sơn. Tây Mưu Hạ Châu, nơi này là thiên địa Tây phương cuối, cũng là Phật môn nhất thần thánh địa phương. Nơi này có vô số trận pháp che chở, mỗi một tầng trận pháp cũng điên đảo khéo léo, cực đoan huyền ảo. Trận pháp giữa phối hợp an ý khăng khít, từ bên ngoài đến tiến vào người hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trận pháp cuốn vào trong đó, chịu đựng Tây Thiên Lôi Tê Thai Ương trừng phạt. Lục Nhĩ Mi Hầu tiến lên một bước, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Bên ngoài rất nhiều các sư đệ sư muội ở cho chúng ta kéo dài thời gian, chúng ta không thể đợi rồi. Ta tới trước. Hắn hít sâu một hơi, thể nội ma khí quần quần mà ra. Vốn là trường bào màu trắng chậm rãi biến hóa, hóa thành một thân màu đen nhánh nặng nề áo giáp, đem cả người hắn cũng bao vây lại. Mộng Viễn Cung Hoa, đây là thần mộ trung ma chủ một trong những tuyệt học. Lục Nhĩ Mi Hầu ở Hồng Mông Thư Các trông được rất nhiều rồi thư, nhưng trong đó nhiều nhất, thích nhất hay lại là thần mộ. Mà Mộng Viễn Cung Hoa chính là Lục Nhĩ Mi Hầu từ thần mộ trung đạt được thần thông một trong những tuyệt học, cũng có vô cùng diệu dụng. Làm ma chủ thần thông, Mộng Viễn Cung Hoa công phạt nhất thể, khép mở tự nhiên. Mở lúc có thể ở phụ cận nghìn vạn dặm cũng biến ảo ra tuyệt thế hoa sen, cực đẹp cực hoa, che giấu nghịch trời đánh máy. Mà khép lại lúc là không có được ánh sáng mang, hóa thành áo giáp màu đen bọc lại toàn thân, tăng cường mạnh lực phòng ngự, cũng che giấu tự thân chân diện. Trừ phi là quen thuộc nhất Lục Nhĩ Mi Hầu tồn tại, nếu không ở tinh thuần nhất ma khí dưới sự che chở, cho dù là Thái Ất Kim Tiên cấp bậc tồn tại, đều không cách nào hoàn toàn nhìn thấu hắn vẻ mặt. Dựa vào này Mộng Viễn Không Hoa thần thông, Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi ra ngoài, từng tại Đông Thắng Thần Châu bưng mấy cái Phật môn cứ điểm, cũng không một Phật môn đệ tử biết được hắn bản thể. Có thể tiến bảo, không hổ là sư tôn thần thông pháp thuật, chính là Phật môn, làm sao có thể cùng sư tôn như nhau. Lục Nhĩ Mi Hầu dè đặt đi vào bí cảnh bên trong, không có đưa tới bất cứ ba động gì. Tây Lương nữ vương khẽ bước cảm, cổ tay nhẹ quay gian, một cổ xuất xứ từ ngoan nhân đại đế lực lượng thần bí lặng lẽ phun trào. Cửa này truyền thừa tự xa cổ pháp thuật, ở đầu ngón tay nàng chậm rãi phô triển, phản phất thời gian cùng không gian cũng vào giờ khắc này trở nên ngừng. Keng, một tiếng thanh thúy âm thanh, trong hư không dâng lên tầng tầng rung động, vô số mảnh nhỏ tiểu hắc sắc vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, vây quanh ở Tây Lương nữ vương bốn phía, số lượng nhiều, đủ có mấy trăm. Những vòng xoáy này thâm thúy như dạng, phản phất có thể chiếm đoạt hết thảy qua mình, đem Tây Lương nữ vương khí tức quanh người toàn bộ thu nạp, không để lại chút nào vết tích. Thôn Thiên Ma Công, đây chính là đạn chỉ giả tiên trung ngoan nhân đại đế sáng chế kinh thế tuyệt học. Mà nay, ở nơi này hồng hoang thế giới chung, môn công pháp này càng là xảy ra thủy biến, thăng hoa tới cực hạn. Nó không chỉ có thể thôn vệ vạn vật căn nguyên, càng có thể chiếm đoạt thế gian hết thảy tồn tại, không có gì không mất, vô địch. Tây Lương nữ vương khẽ giơ lên ngọc thủ, đầu ngón tay sờ nhẹ phía trước Phật môn trận pháp, từng vòng màu đen rung động sau đó nhộn nhạo lên, chỗ đi qua, trận pháp văn lạc lại như xuân tuyết như vậy tăng dã, vô thanh vô tức gian bị cắn nuốt hầu như không còn. Càng làm người ta thán phục là, này lực cắn nuốt cũng không đối chung quanh trận pháp tạo thành bất kỳ phá hư, đem bá đạo cùng đẹp đẽ, có thể thấy được luồn đốn. Sư tôn oai, quả nhiên không giống bất thường. Tây Lương nữ vương nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kính ngưỡng, không biết chúng ta khi nào mới có thể đi đến sư tôn như vậy cảnh giới. Nói xong, nàng từ trong tay áo lấy làm ra một bộ mặt nạ quỷ, nhẹ nhàng che với trên mặt, kia dưới mặt nạ, tựa hồ cất giấu vô tận bí mật cùng lực lượng. Cách đó không xa, Kim Sĩ Đại Bằng Vương thân hình động một cái, hóa thành hình người, trong cơ thể kia tràn đầy yêu khí lại như kỳ tích địa chuyển hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí, thánh khiết mà cổ xưa, phảng phất từ biển cổ tới, mang theo năm tháng lắng động cùng tăng thương. Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở Hồng Mông Thư Các trung, cũng là đối đạn chỉ giả thiên tình hữu độc trung, nhất là sùng bái kia dị vực bất hủ chi vương, An Lan. Từ trên người An Lan, hắn học được rất nhiều dị vực thần thông, trong đó thần kỳ nhất, đó là này biến hóa chi thuật. Thuật này có thể để cho hắn hoàn toàn ngụy trang thành một loại sinh linh khác, vô luận là xương cốt, dáng ngoài, thân thể, thậm chí còn huyết mạch, cũng sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Trừ phi hắn chủ động hiện lộ nguyên hình, nếu không, làm dù ai cũng không cách nào đưa hắn cùng yêu tộc liên hệ với nhau. Sư tôn truyền thụ pháp môn, mỗi lần thấy, cũng để cho người không khỏi khen ngợi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Vương, nhẹ giọng cảm khái nói: "Ngươi cũng không kém, tinh này thuần ma khí, chỉ có ngươi có thể từ sư tôn nơi đó tập được, chúng ta nhưng là cầu cũng không được." Kim Sĩ Đại Bằng Vương lắc đầu cười nói, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Tây Lương nữ vương đuốt ve trên mặt mặt nạ quỷ, không nói tiếng nào, chỉ là lặng lẽ đi về phía trước, nhịp bước kiên định ung dung. Như vậy thật có thể được không? Đang lúc này, một đạo hơi lộ ra do dự âm thanh vang lên. Hao Thiên quyển rụt cổ một cái, chê cười hỏi: "Ba vị sư minh sư tỷ đều có sư tôn truyền thụ thần thông hộ thể, nhưng ta lại không có thứ gì. Lần này lẻn vào Linh Sơn, thật sẽ không ra ngoài ý muốn sao? Ta chỉ là một nhỏ bé thiên tiên, một phần bạn kéo chân sau, kia có thể như thế nào cho phải? Nếu không, ta còn là rút lui trước." Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Lục Nhĩ Mi Hầu một cái níu lấy gáy, gắng gượng lôi vào Linh Sơn trận pháp trong phạm vi. "Ngao, Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi lại ra?" Hao Thiên quyển kêu thảm một tiếng, vội vàng đung đưa trên người Hắc Hoàng quần da sái, ngũ thải quang mang chấp rượu, đưa hắn thật chặt bảo vệ. Đây là Hắc Hoàng quần da sái ở tự động hộ chủ rồi. Hao Thiên quyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn là đi vào trận pháp khe hở đã chậm rãi khép lại, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, ta việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, với ở sau lưng mọi người, tiếp tục tiến lên. Một khi bước vào trong trận pháp, mọi người liền chân thiết cảm nhận được Linh Sơn trận pháp cường đại uy lực. kia không chỗ nào không có mặt cảm giác bị áp bách, dường như muốn đem hết thể sinh linh cũng nghiền nát thành trận. Tốt ở tại bọn hắn từ trong đạo trường học được rồi rất nhiều thần thông pháp thuật, lại có địa dụng sư muội cung cấp trận pháp bản đồ làm chỉ dẫn, lúc này mới có thể dè đặt đi trước. Vì không đưa tới Phật môn đệ tử chú ý, bốn người bọn họ mỗi đi hai bước, liền muốn dừng bước lại, cẩn thận kiểm tra trận pháp đồ, bảo đảm mỗi một bước đều đi vừa đúng. Bởi vì phụ cận linh sơn trận pháp thật sự quá nhiều, hơi không cẩn thận sẽ gặp lầm vào trong đó, bại lộ hành tung. Tây Lương Nữ Vương bốn người giống như bốn con cẩn thận báo săn mồi, ở trong trận pháp chậm rãi tạt qua, kiên nhẫn mà kiên định. Trên đường thỉnh thoảng cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng mỗi một lần cũng còn chưa chờ nguy cơ bùng nổ, liền bị Tây Lương Nữ Vương ba người bén nhạy phát hiện, cũng nhanh chóng vận dụng mỗi người thần thông đem hóa giải. Có một lần khi bọn hắn đi ngang qua một tòa núi nhỏ lúc, Lục Nhĩ Mi hầu không cẩn thận giẫm đạp sai lầm rồi một bước, nhất thời chung quanh Phật môn trận pháp báo động mãnh liệt, dường như muốn đem bốn người bọn họ chiếm đoạt trong đó. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Hao Thiên Quyển nhanh trí, đầu thủ đem chính mình kia quần cờ hoa ném ra ngoài, không nghiêng lệch trùm lên một mảnh kia trận pháp trên. Chỉ một thoáng, đủ mọi màu sắc ánh sáng bộc phát ra, kia nhìn như tức cười quần cờ hoa bên trên, lại bạo phát ra ngàn tỷ lớp trận pháp. Những thứ này trận pháp so với Linh Sơn chung quanh trận pháp rườm rà gấp trăm ngàn lần, bọn họ cùng bộc phát ra, không chỉ có hóa giải nguy cơ trước mắt, càng là miễn cưỡng đem kia nửa đỉnh núi cũng luyện hóa. Một màn này, để cho Hao Thiên Quyển chính mình cũng chấn kinh đến không nói ra lời. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình quần cờ hoa thật không ngờ cường đại. Sư tôn, thật là thật lợi hại. Hao Thiên Quyển yên lặng thì thầm một câu, sau đó đi lên phía trước, vung quần cờ hoa, định dùng trong đó trận pháp tới phá giải Linh Sơn phòng ngự. Kết quả phát hiện, loại phương thức này lại so với ba người khác mỗi người phá giải nhanh hơn nhiều lắm. Tây Lương Nữ Vương, Lục Nhĩ Mi Hầu, Kim Sĩ Đại Bàng Vương, sư tôn, thật là thật lợi hại. Cuối cùng, ba người không hẹn mà cùng thở dài nói. Vì vậy, mở đường nhiệm vụ liền rơi vào Hao Thiên Quyển trên đầu. Hắn đi ở phía trước nhất, vung xanh xanh đỏ đỏ của cộng, một đường bể tan cảnh Phật môn trận pháp vô số, giống như chỗ không người. Có quần cờ hoa trợ lực, bốn người tốc độ tiến tới đại đại tăng nhanh. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng hao phí cực thời gian dài, mới rốt cục ở ba ngày sau, hữu kinh vô hiểm thông qua Linh Sơn vòng ngoài trận pháp, đã tới Linh Sơn trấn núi. Mà đang khi hắn môn thông qua vòng ngoài trận pháp một khắc kia, Linh Sơn bên trong đã sớm nóng nảy chờ đợi địa dung sư muội cũng đội vàng thò đầu ra. Đây là nhìn một cái chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, một hai cái dễ thương viên đầu, trong mắt lóe lên linh động ánh sáng. Nàng nhìn chung quanh một chút, xác nhận không người sau, liền vội vã đem bốn người bọn họ lôi đi. Ba vị sư minh sư tỷ, còn có Hao Thiên Quyển, mau lại đây. Bên này, địa dụng sư muội hưng phấn nói, các người rốt cuộc đã tới. Ta đã tìm được tiểu sư muội bị giam địa phương. Thừa dịp rất nhiều các sư minh sư tỷ ở bên ngoài hấp dẫn sự chú ý thời gian, chúng ta nhanh lên một chút đem tiểu sư muội cứu ra. Sau đó phá hủy cái này Phật môn. Cùng lúc đó, ở Tây Như Hạ Châu một mảnh âm trầm hắc vụ mờ mịt cổ lao sơn chân núi bên trong, có một tòa cao đại hoa lệ cung điện đứng sừng sững trong đó. Bên trong cung điện tụ tập đông đảo bóng người, bọn họ đều là trong đạo trường đệ tử, giờ phút này chính vây ở một tấm khổng lồ Tây Như Hạ Châu bản đồ trước, thương nghị đại sự. Không sai biệt lắm, bây giờ toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều đã lâm vào hỗn loạn. Lý Thừa Càn đứng tại chỗ đổ phía trước nhất, nghiêm túc dặn dò, giữ như vậy là được rồi, tiếp theo có thể hơi chút có giúp lại một ít, chú ý không nên bị Phật môn bắt. Hơi có chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức rời đi. Chỉ là mình phá hư tự miếu là không đủ, phải học một chút hùng sư minh, xúi dục Tây Như Hạ Châu rất nhiều địa phương nhân tộc, để cho bọn họ đi tháo bỏ tự miếu. Lý Thừa Càn tiếp tục nói, tiếp theo mục tiêu. Đông đảo đại yêu nghiêm túc nghe giảng, thỉnh thoảng gật đầu bày tỏ đồng ý bọn họ biết rõ, chàng này nhằm vào Phật môn hành động đã tiến vào mấu chốt giai đoạn, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể khinh thường chút nào. Buồn chương hết, chương 443, Linh Sơn bên trong chương 443, Linh Sơn bên trong 2025-07-31 tác giả, thu nhận người đại sư tỷ bọn họ đã lẻn vào tiến vào. Đang lúc này, một tên đạo tràng đệ tử nắm lông chim vàng, thương phấn từ bên ngoài vọt vào phòng hội nghị, đại sư tỷ các nàng đã tiến vào Linh Sơn trung tâm vị trí, trước đi cứu viện tiểu sư muội. Cái gì? Ha ha ha, quá tốt. Nghe được tin tức này, đông đảo đạo tràng đệ tử tất cả hưng phấn vô cùng. Ở thấy địa dũng trước, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng đã truyền ra tin tức, báo cho biết bên ngoài đông đảo đệ tử, bọn họ đã thành công tiến vào Linh Sơn bên trong. Đã như vậy, liền có thể hoàn toàn bắt đầu. Lý Thừa Càn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh sáng, điểm này đại loạn còn chưa đủ. Chúng ta muốn cho Phật môn biết rõ, đắc tội chúng ta bên dưới đạo trưởng tràng. Nghe nói như vậy, may là đông đảo đại yêu đều không khỏi hưng phấn. Bọn họ biết rõ, Tây Lương Nữ Vương bọn họ tiến vào Linh Sơn bên trong, không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Vì vậy, bọn họ phải ở bên ngoài hấp dẫn càng đỏ phỉ môn sự chú ý, vì Tây Lương Nữ Vương bọn họ sáng tạo càng nhiều cơ hội. Ở một bên xem náo nhiệt. Dù sao, tam giới khí vận là có giới hạn, là cố định. Mà ý trời Phật môn hưng thịnh, như vậy Phật môn hưng thịnh khí vận lại đến từ đâu đây? Dĩ nhiên là từ bọn họ huyền môn cùng với nhân tộc nơi đó đoạt lại. Bây giờ, Tây Du con đường đã trải qua số khó khăn, theo lý thuyết Phật môn khí vận hẳn trên phạm vi lớn tăng lên mới được. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế, Phật môn khí vận chẳng những không có tăng vọt, ngược lại còn rất xuống mấy đoạn. Mà theo lý phải làm bị lấy ra huyền môn khí vận, là như cũ ổn định không thay đổi, không chút nào được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Điều này có thể không để cho huyền môn mọi người cảm thấy mừng rỡ đây. Hô Thái Bạch Thượng Tiên, y theo tiểu tiên góc nhìn, lần này Tây Như Hạ Châu đại loạn, phía sau có lẽ có phía sau màn hắc thủ đang thao túng. Lý Tĩnh nhẹ nhàng thổi rồi thổi chén trà chung hơi nóng, khiếp con ngươi, chậm rãi nói. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng đồng ý cái quan điểm này. Dù sao, lần này Tây Nưu Hạ Châu đại loạn, bất kể từ góc độ nào đến xem, cũng tuyệt đối là sớm có dự mưu. Nếu là Thôi Toán không có lầm mà nói, phải làm có một con phía sau màn hấp thụ trong bóng tối điều khiển hết thảy. Đã như vậy, chúng ta Thiên Đình có hay không muốn xuất thủ tương trợ một ít đây? Ý trời Phật môn hưng thịnh, có lẽ chúng ta có thể mượn này thế, xoay chuyển càn khôn. Lý Tĩnh vừa nói, trong mắt lóe lên thần mang. Mặc dù Lý Tĩnh nói là xuất thủ tương trợ, nhưng trên thực tế, Thái Bạch Kim Tinh biết rõ hắn ý đồ chân chính. Hắn là muốn bắt được cái kia phía sau màn hắc thủ, sau đó vì bọn họ sử dụng. Dù sao, không có cái nào huyền môn đệ tử vui lòng thấy Phật môn hưng thịnh mà huyền môn suy sụp. Bây giờ, Tây Nưu Hạ Châu đại loạn, đây không thể nghi ngờ là một cái tuyệt cao thời cơ. Lý Tĩnh muốn mượn thời cơ này, đi trước âm thầm hạ thủ, tìm tới cái kia phía sau màn thao túng hết thảy các thứ này thế lực, để cho bọn họ khuất phục, vì huyền môn nhu cầu lợi ích. Không cần, chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn liền có thể. Thái Bạch Kim Tinh có chút nheo cặp mắt lại, trong con mắt hàn quang lạnh lùng. Bàn đạo thịnh hội sắp chuẩn bị, đến lúc đó chúng tiên tụ tập một đường, chúng ta làm tiếp cặn kẽ thảo luận cũng không muộn. Nếu có thế lực sau màn tồn tại, chúng ta bây giờ ra tay, hơi bị quá mức dễ dàng đánh rắn động cỏ. Có lẽ một cái chưa bắt được, lần kế, nhưng là không còn có như thế tốt cơ hội. Vì vậy, chúng ta tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, sẽ để cho cổ thế lực này tiếp tục giúp chúng ta huyền môn kéo dài một chút Phật môn tiến tới con đường đi. Tây Nưu Hạ Châu đại loạn không ngừng, lần lượt từng Phật môn Phật Đà từ Linh Sơn chi thượng bị phái đi một châu các nơi, lấy trấn áp rối loạn. Mà Thiên Đình trên, rất nhiều huyền môn thần tiên là đều tại bình tĩnh uống trà xem cuộc vui, thích thú mà nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Mà ở Linh Sơn dưới chân núi, lại có bốn bóng người chậm rãi hiện ra. Này bốn bóng người hơi thở yếu ớt, gần như khó mà phát hiện. Bọn họ nhìn phương xa Phật khí quần quật Linh Sơn, chậm rãi đi tới. Bọn họ phi thường cẩn thận, không có lựa chọn phi hành trên không trung, mà là chỉ ở trên đất bằng hành tẩu. Gần đó là hành tẩu, bọn họ cũng thu liễm sở hữu tung tích, rón rén, rất sợ bộc lộ ra bất cứ dấu vết gì. Rốt cuộc, ở ước chừng mấy giờ sau đó, một người cầm đầu chậm rãi ở một nơi giữa sườn núi ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng đưa ra một cái tay, về phía trước đè xuống. Ông bản không có vật gì trong hư không, nổi lên nhỏ nhẹ rung động. Một mảnh màu vàng văn lạc hiện lên trên bầu trời, nhanh chóng lan tràn ra, ngăn trở lại tay hắn. Ngay tại cách đó không xa rồi, tiếp theo chúng ta cần càng cẩn thận rồi. Trước mặt tất cả đều là Phật môn trận pháp. Tây Lương nữ vương nhẹ giọng mở miệng nói. Phía sau, Kim Sĩ đại bảng vương từ trong lòng ngực móc ra một tấm quyển trục, nghiêm túc nhìn một chút sau, nhẹ nhàng gật đầu. Không sao, đại sư tỷ. Những thứ này trận pháp, có địa dụng sư muội Linh Sơn trận pháp bản vẽ ở, chúng ta cũng có thể tránh qua đi. Địa dụng sư muội cũng là chư thiên đạo trong tràng một trong đệ tử. Nàng bản thể là một cái cực kỳ yêu thích ăn trộm đèn dầu chuột nhỏ. Mới bắt đầu thành tinh thời điểm, là bởi vì ở Linh Sơn chi thượng ăn bụng rồi như lai Phật tổ hòa thơm bảo trúc. Nàng là chư thiên đạo trong tràng, quen thuộc nhất Linh Sơn người. Mà lần hành động này, cũng chính là có địa dung sư muội ở Linh Sơn bên trong làm nội ứng, mới có thể thuận lợi như vậy tiến hành. Xa nhìn phương xa tòa kia sừng sững Linh Sơn, Tây Lương nữ vương hít sâu một hơi, bình phục một xuống tâm tình. Không sai biệt lắm, chúng ta cẩn thận tiến tới đi. Đem sư tôn dạy lá bài tẩy đều lấy ra một ít đi. Chúng ta phải nắm chặt an toàn cứu ra tiểu sư muội, sau đó đại náo Linh Sơn. Tây Nưu Hạ Châu, nơi này là thiên địa Tây phương cuối, cũng là Phật môn nhất thần thánh địa phương. Nơi này có vô số trận pháp che chở, mỗi một tầng trận pháp cũng điên đảo khéo léo, cực đoan huyền ảo. Trận pháp giữa phối hợp an ý khăng khít, từ bên ngoài đến tiến vào người hơi không cẩn thận cũng sẽ bị trận pháp cuốn vào trong đó, chịu đựng Tây Thiên Lôi Tê Hai ương trừng phạt. Lục Nhĩ Mi Hầu tiến lên một bước, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng. Bên ngoài rất nhiều các sư đệ sư muội ở cho chúng ta kéo dài thời gian, chúng ta không thể đợi rồi. Ta tới trước. Hắn hít sâu một hơi, thể nội ma khí quần quần mà ra. Vốn là trường bào màu trắng chậm rãi biến hóa thành một thân màu đen nhánh nặng nề áo giáp, đem cả người hắn cũng bao vây lại. Mộng Viễn Cung Hoa, đây là thần mộ trung ma chủ một trong những tuyệt học. Lục Nhĩ Mi Hầu ở Hồng Mông thư các trông được rất nhiều rồi thư, nhưng trong đó nhiều nhất, thích nhất hay lại là thần mộ. Mà Mộng Viễn Cung Hoa chính là Lục Nhĩ Mi Hầu từ thần mộ trung đạt được thần thông một trong những tuyệt học, cũng có vô cùng diệu dụng. Là ma chủ thần thông, Mộng Viễn Cung Hoa công phạt nhất thể, khép mở tự nhiên. Mở lúc có thể ở phụ cận nghìn vạn dặm cũng biến ảo ra tuyệt thế hoa sen, cực đẹp cứng hoa, che giấu nghịch trời đánh máy. Mà khép lại lúc là không có được ánh sáng mang, hóa thành áo giáp màu đen bọc lại toàn thân, tăng cường mạnh lực phòng ngự, cũng che giấu tự thân chân diện. Trừ phi là quen thuộc nhất Lục Nhĩ Mi Hầu tồn tại, nếu không ở tinh thuần nhất ma khí dưới sự che chở, cho dù là Thái Ất Kim Tiên cấp bậc tồn tại, đều không cách nào hoàn toàn nhìn thấu hắn vẻ mặt. Dựa vào này Mộng Viễn Không Hoa thần thông, Lục Nhĩ Mi Hầu sau khi ra ngoài, từng tại Đông Thắng Thần Châu bưng mấy cái Phật môn cứ điểm, cũng không một Phật môn đệ tử biết được hắn bản thể. Có thể tiến bảo, không hổ là sư tôn thần thông pháp thuật, chính là Phật môn, làm sao có thể cùng sư tôn như nhau. Lục Nhĩ Mi Hầu dè đặt đi vào bí cảnh bên trong, không có đưa tới bất cứ ba động gì. Tây Lương nữ vương khẽ bước cảm, cổ tay nhẹ quay gian, một cổ xuất xứ từ Ngoan Nhân Đại Đế lực lượng thần bí lặng lẽ phun trào. Cửa này truyền thừa tự xa cổ pháp thuật, ở đầu ngón tay nàng chậm rãi phô triển, phản phất thời gian cùng không gian cũng vào giờ khắc này trở nên ngừng. Keng, một tiếng thanh thúy âm thanh, trong hư không dâng lên tầng tầng rung động, vô số mảnh nhỏ tiểu hắc sắc vòng xoáy trống rỗng xuất hiện, vây quanh ở Tây Lương nữ vương bốn phía, số lượng nhiều, đủ có mấy trăm. Những vòng xoáy này thâm thúy như dạng, phản phất có thể chiếm đoạt hết thảy qua mình, đem Tây Lương nữ vương khí tức quanh người toàn bộ thu nạp, không để lại chút nào vết tích. Thôn Thiên Ma Công, đây chính là đạn chỉ giả thiên trung Ngoan Nhân Đại Đế sáng chế kinh thế tuyệt học. Mà nay, Ở nơi này hồng hoang thế giới chung, môn công pháp này càng là xảy ra thủy biến, thăng hoa tới cực hạn. Nó không chỉ có thể thôn vệ vạn vật căn nguyên, càng có thể chiếm đoạt thế gian hết thảy tồn tại, không có gì không nuốt, vô địch. Tây Lương nữ vương khẽ giơ lên ngọc thủ, đầu ngón tay sờ nhẹ phía trước Phật môn trận pháp, từng vòng màu đen rung động sau đó nhộn nhạo lên, chỗ đi qua, trận pháp văn lạc lại như xuân tuyết như vậy tăng dã, vô thanh vô tức gian bị cắn nuốt hầu như không còn. Càng làm người ta thán phục là, này lực cắn nuốt cũng không đối chung quanh trận pháp tạo thành bất kỳ phá hư, đem bá đạo cùng đẹp đẽ, có thể thấy được luồn lổn. Sư tôn oai, quả nhiên không giống bất thường. Tây Lương nữ vương nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kính ngưỡng, không biết chúng ta khi nào mới có thể đi đến sư tôn như vậy cảnh giới. Nói xong, nàng từ trong tay áo lấy làm ra một bộ mặt nạ quỷ, nhẹ nhàng che với trên mặt, kia dưới mặt nạ, tựa hồ cất giấu vô tận bí mật cùng lực lượng. Cách đó không xa, Kim Sĩ Đại Bằng Vương thân hình động một cái, hóa thành hình người, trong cơ thể kia tràn đầy yêu khí lại như kỳ tích địa chuyển hóa thành tinh thuần thiên địa linh khí, thánh khiết mà cổ xưa, phảng phất từ biển cổ tới, mang theo năm tháng lắng động cùng tăng thương. Kim Sĩ Đại Bằng Vương ở Hồng Mông Thư Các Trung, cũng là đối đạn chỉ giả thiên tình hữu độc trung, nhất là sùng bái kia dị vực bất hủ chi vương, An Lan. Từ trên người An Lan, hắn học được rất nhiều dị vực thần thông, trong đó thần kỳ nhất, đó là này biến hóa chi thuật. Thuật này có thể để cho hắn hoàn toàn ngụy trang thành một loại sinh linh khác, vô luận là xương cốt, dáng ngoài, thân thể, thậm chí còn huyết mạch, cũng sẽ phát sinh phiên thiên phúc địa biến hóa. Trừ phi hắn chủ động hiện lộ nguyên hình, nếu không, làm dù ai cũng không cách nào đưa hắn cùng yêu tộc liên hệ với nhau. Sư tôn truyền thụ pháp môn, mỗi lần thấy, cũng để cho người không khỏi khen ngợi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn Kim Sĩ Đại Bằng Vương, nhẹ giọng cảm khái nói: "Ngươi cũng không kém, tinh này thuần ma khí, chỉ có ngươi có thể từ sư tôn nơi đó tập được, chúng ta nhưng là cầu cũng không được." Kim Sĩ Đại Bằng Vương lắc đầu cười nói, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Tây Lương nữ vương vuốt ve trên mặt mặt nạ quỷ, không nói tiếng nào, chỉ là lặng lẽ đi về phía trước, nhịp bước kiên định ung dung. "Như vậy thật có thể được không?" Đang lúc này, một đạo hơi lộ ra do dự âm thanh vang lên. Hao Thiên quyển rụt cổ một cái, chê cười hỏi: "Ba vị sư minh sư tỷ đều có sư tôn truyền thụ thần thông hộ thể, nhưng ta lại không có thứ gì. Lần này lẻn vào Linh Sơn, thật sẽ không ra ngoài ý muốn sao? Ta chỉ là một nhỏ bé thiên tiên, một phần bạn kéo chân sau, kia có thể như thế nào cho phải? Nếu không, ta còn là rút lui trước." Hắn còn chưa có nói xong, liền bị Lục Nhĩ Mi Hầu một cái níu lấy gáy, gắng gượng lôi vào Linh Sơn trận pháp trong phạm vi. "Ngao! Lục Nhĩ Mi Hầu, ngươi lại ra!" Hao Thiên quyển kêu thảm một tiếng, đội vàng đung đưa trên người Hắc Hoàng quần da sái, ngũ thải quang mang chấp rượu, đưa hắn thật chặt bảo vệ. Đây là Hắc Hoàng quần da sái ở tự động hộ chủ rồi. Hao Thiên quyển quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn là đi vào trận pháp khe hở đã chậm rãi khép lại, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, ta việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng, với ở sau lưng mọi người, tiếp tục tiến lên. Một khi bước vào trong trận pháp, mọi người liền chân thiết cảm nhận được Linh Sơn trận pháp cường đại uy lực. Kia không chỗ nào không có mặt cảm giác bị áp bách, dường như muốn đem hết thể sinh linh cũng nghiền nát thành trận. Tốt ở tại bọn hắn từ trong đạo trường học được rồi rất nhiều thần thông pháp thuật, lại có địa dụng sư muội cung cấp trận pháp bản đồ làm chỉ dẫn, lúc này mới có thể dè đặt đi trước. Vì không đưa tới Phật môn đệ tử chú ý, bốn người bọn họ mỗi đi hai bước liền muốn dừng bước lại, cẩn thận kiểm tra trận pháp đồ, bảo đảm mỗi một bước đều đi vừa đúng. Bởi vì phụ cận Linh Sơn trận pháp thật sự quá nhiều, hơi không cẩn thận sẽ gặp lầm vào trong đó, bại lộ hành tung. Tây Lương nữ vương bốn người giống như bốn con cẩn thận báo săn mồi, ở trong trận pháp chậm rãi tạt qua, kiên nhẫn mà kiên định. Trên đường thỉnh thoảng cũng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng mỗi một lần cũng còn chưa chờ nguy cơ bùng nổ, liền bị Tây Lương nữ vương ba người bén nhạy phát hiện, cũng nhanh chóng vận dụng mỗi người thần thông đem hóa giải. Có một lần, khi bọn hắn đi ngang qua một tòa núi nhỏ lúc, Lục Nhĩ Mi Hầu không cẩn thận giẫm đạp sai lầm rồi một bước, nhất thời, chung quanh Phật môn trận pháp báo động mãnh liệt, dường như muốn đem bốn người bọn họ chiếm đoạt trong đó. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Hao Thiên quyển nhanh trí, đầu thủ đem chính mình kia quần cục hoa ném ra ngoài, không nghiêng lệch trùm lên một mảnh kia trận pháp trên. Chỉ một thoáng, đủ mọi màu sắc ánh sáng bộc phát ra, kia nhìn như tức cười quần cục hoa bên trên, lại bạo phát ra ngàn tỷ lớp trận pháp. Những thứ này trận pháp so với Linh Sơn chung quanh trận pháp rườm rà gấp trăm ngàn lần, bọn họ cùng bộc phát ra, không chỉ có hóa giải nguy cơ trước mắt, càng là miễn cưỡng đem kia nửa đỉnh núi cũng luyện hóa. Một màn này để cho Hao Tiên khuyển chính mình cũng chấn kinh đến không nói ra lời. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình quần cờ hoa thật không ngờ cường đại. Sư tôn, thật là thật lợi hại. Hao Tiên khuyển yên lặng thì thầm một câu, sau đó đi lên phía trước, vung quần cờ hoa, định dùng trong đó trận pháp tới phá giải Linh Sơn phòng ngự. Kết quả phát hiện, loại phương thức này lại so với ba người khác mỗi người phá giải nhanh hơn nhiều lắm. Tây Lương nữ vương, Lục Nhĩ Mi Hầu, Kim Sĩ Đại Bằng Vương, sư tôn, thật là thật lợi hại. Cuối cùng, ba người không hẹn mà cùng thở dài nói. Vì vậy, mở đường nhiệm vụ liền rơi vào Hao Thiên quyển trên đầu. Hắn đi ở phía trước nhất, vung xanh xanh đỏ đỏ của cộng, một đường bể tan cảnh Phật môn trận pháp vô số, giống như chỗ không người. Có quần cục hoa trợ lực, bốn người tốc độ tiến tới đại đại tăng nhanh. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng hao phí cực thời gian dài, mới rốt cục ở ba ngày sau, hữu kinh vô hiểm thông qua Linh Sơn vòng ngoài trận pháp, đã tới Linh Sơn trấn núi. Buồn chương hết.